Chương 2183, trắc nghiệm chương 2183, trắc nghiệm cảnh tượng này, Lâm Tiêu tự nhiên cảm giác được, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, hắn và người này vốn không quen biết, tại sao hắn vừa rồi lại cảm giác được một loại ý, phải biết rằng, bây giờ hắn, thế nhưng là đã dịch dùng, hay là nói, hắn cảm giác sai rồi. Ngoài ra, Lâm Tiêu chú ý tới, bên hông thanh niên mặt trắng này, đeo một chiếc lệnh bài màu tím, mà những người khác thì không có, hiện tại, Lâm Tiêu chỉ trên người lục mình, nhìn thấy một chiếc lệnh bài tương tự. Xem ra mọi người đều đến gần đủ rồi. Lúc này, trưởng lão mở miệng nói, đám người ồn ào lập tức im lặng. Không nói nhiều lời, ta bây giờ trước tiên nói một chút, quy tắc trắc nghiệm. Trắc nghiệm, tổng cộng chia làm hai vòng, vòng thứ nhất, trắc nghiệm tinh thần uy áp, vòng thứ hai, trắc nghiệm tạo nghệ linh văn, ai có thể thông qua hai vòng, liền có thể nhận được thư mời, tiến vào Cửu Huyền Cung, tham gia khảo hạch tân sinh. Nói xong, chỉ thấy Ngụy trưởng lão tùy tay vung lên, một đạo quang mang bay ra, lơ lửng trên không quảng trường. Giữa lúc quang mang lấp lánh, từng đạo linh văn bắn ra, rồi nhanh chóng giao thoa xếp hợp hình thành một đồ án linh văn khổng lồ. Giới hạn thời gian, 5 phút, bắt đầu. Theo lệnh của Ngụy trưởng lão, hắn lấy ra một chiếc đồng hồ cát. Trên quảng trường, tất cả linh văn sư đội vàng lấy ra từng đạo quyển trục trống, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên đồ án linh văn phía trên, tập trung tinh thần phân tích. Ngụy trưởng lão phát ra đồ án linh văn này, không phải là đồ án linh văn cái gì đường đường chính chính, mà là hắn tiện tay mà làm, cách sắp xếp của mỗi đạo linh văn đều được tạo ngẫu nhiên, như vậy có thể ngăn chặn một số người vì đã từng nhìn thấy đồ án linh văn tương tự mà rất dễ dàng mình khắc ra. Đây đối với tất cả mọi người mà nói đều là linh văn xa lạ, rất công bằng. Vòng này khảo nghiệm là sự hiểu biết của linh văn sư đối với linh văn, liệu có thể nhanh chóng đem một cái xa lạ đồ án linh văn chia tách đồng thời khắc họa đi ra hay không, cần ngộ tính rất mạnh và nền tảng vững chắc. Trong lúc mọi người phân tích linh văn, thanh niên mặt trắng cùng 6 người khác lại tuần tra xung quanh, giám sát. Đồ án linh văn này tổng cộng được cấu tạo bởi 132 đạo linh văn. Lâm Tiêu trong lòng trầm tư, vừa rồi lúc đồ án linh văn tổ kiến hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm, mắt cũng không chớp một cái, nếu không nhìn lầm, chắc hẳn là 132 đạo linh văn. Hơn 100 đạo, không tính là quá phức tạp, đặc biệt là đối với hắn hiện tại, phải biết rằng, tùy tiện một linh văn lục cấp, ít nhất cũng từ hơn 500 đạo linh văn cấu thành. Độ khó của đồ án linh văn này, nhiều nhất tương đương với linh văn ngũ cấp đề giai, đương nhiên là linh văn đỉnh tiêm trong đề giai, nhưng mà chỉ có 5 phút thời gian, nếu ngộ tính không đủ, nhãn lực không đủ, vẫn có độ khó. Suy nghĩ một chút, cảnh tượng linh văn tạo thành vừa rồi, thứ tự trước sau của mỗi đạo linh văn, vài giây sau, Lâm Tiêu liền bắt đầu minh khắc. Theo ngón tay hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo linh văn bay múa ra, chưa đầy 30 giây, đồ án linh văn liền chỉnh bày trên quần trụ. Tiểu tử kia, tốc độ nhanh quá. Phía trên, ánh mắt Ngụy trưởng lão rơi trên người Lâm Tiêu, ánh mắt lóe lên, trong lòng kinh thán, ngay cả trong Cửu Huyền Cung, đệ tử có thể nhanh chóng minh khắc ra đồ án linh văn như vậy cũng không nhiều, đương nhiên tiền đề là minh khắc của đối phương phải chính xác. Cùng lúc đó, sau khi Lâm Tiêu hoàn thành, đối tiếp cũng có người hoàn thành minh khắc, người nhanh nhất mất 2 phút. Rất nhanh, 5 phút thời gian đến. Dừng làm bài, hãy giơ quyển trục của các ngươi lên. Kích hoạt. Ngụy trưởng lão nói. Gần 2000 đạo quyển trục đồng thời giơ lên thật cao. Chỉ thấy Ngụy trưởng lão liếc nhìn toàn trường rồi con ngón đúng ra một đạo linh nguyên truyền vào đồ án linh văn trên không. Ông. Nhất thời, đồ án linh văn tỏa sáng quang huy. Cùng lúc đó, các thí sinh phía dưới cũng đồng thời chuyển vào linh nguyên vào quyển trục của mình. Ông. Ông. Nhất thời, một phần đáng kể quyển trục tỏa sáng quang huy đại diện cho linh văn họ mình khắc là chính xác, còn những quyển trục không có bất kỳ phản ứng nào thì đại diện cho sản phẩm thất bại. Những linh văn sư thất bại đó chán nản đi xuống quảng trường. Tiếp theo là đồ án linh văn thứ hai. Nói xong, Ngụy trưởng lão vây tay, chỉ thấy hắn nhanh chóng minh khắc, trong chốc lát mấy trăm đạo linh văn bay múa ra, vài hơi thở liền ngưng tụ ra một đồ án linh văn hoàn chỉnh. Đồ án linh văn này rõ ràng phức tạp hơn lúc này không ít. Giới hạn thời gian 10 phút, bắt đầu. Vừa dứt lời, những thí sinh còn lại nhộn nhịp lấy ra quyển trục, không chớp mắt nhìn đồ án linh văn phía trên, bắt đầu phân tích minh khắc. Hơn 200 đạo linh văn. Ánh mắt Lâm Tiêu chớp động trầm ngâm một lát, liền bắt đầu minh khắc. Chương 2184, nhắm vào chương 2184, nhắm vào nhanh vậy sao? Nhận thấy Lâm Tiêu nhanh chóng bắt đầu thử minh khắc, Ngụy trưởng lão không khỏi kinh ngạc, vừa rồi đồ án linh văn thứ nhất, Lâm Tiêu mấy chục giây đã minh khắc thành công, khiến hắn rất kinh ngạc, cho nên lần này hắn đặc biệt chú ý Lâm Tiêu. Không ngờ, đồ án linh văn thứ hai, mới chỉ chưa đầy 2 phút, Lâm Tiêu đã bắt đầu minh khắc. Hắn không biết rằng, với ký ức của Minh Huyền Thánh giả, bảo khố linh văn này, linh văn Lâm Tiêu ghi nhớ trong đầu, ít nhất cũng lên tới hàng vạn, dưới lượng lớn luyện tập, cộng thêm thiên phú của hắn, ghi nhớ và minh khắc linh văn mới, đối với hắn mà nói, quả thực xe nhẹ đường quen. Chưa đầy 5 phút, Lâm Tiêu đã minh khắc thành công. Lúc này, Ngụy trưởng lão thật muốn đi qua, kiểm tra một chút, xem có chính xác không, nhưng hắn vẫn kiềm chế loại này xúc động, nếu đối phương minh khắc thành công, đúng là một hạt giống tốt hiếm thấy. Còn một bên, thanh niên mặt trắng thấy vậy, lại ánh mắt hơi lạnh, sắc mặt có chút âm trầm, nhãn châu chuyển động không biết đang nghĩ gì. 10 phút trôi qua, hết giờ, giơ quyển trục của các ngươi lên, kích hoạt. Ngụy trưởng lão nói. Ong, ong. Lần này chỉ có một nửa quyển trục lấp lánh, nửa còn lại ảm nhưng rời sân. Đến đây vẫn còn chưa tới 1000 người, hắn thế mà lại thành công nữa rồi. Ngụy trưởng lão chú ý tới quyển trục của Lâm Tiêu quang mang lấp lánh, tâm trạng không khỏi có chút kích động. Rất nhanh, hắn bình phục lại tâm trạng, nói, tiếp theo là lần cuối cùng. Nói xong, chỉ thấy hắn hai tay nhanh chóng vũ động rất nhanh, lại một đồ án linh văn xuất hiện, khoảng chừng hơn 300 đạo linh văn tổ hợp thành, phức tạp hơn trước rất nhiều. Giới hạn thời gian, 20 phút. Bắt đầu. Vừa dứt lời, mọi người nhanh chóng bắt đầu phân tích linh văn, thử minh khắc. Hơn 300 đạo linh văn, nhưng vấn đề không lớn. Sắc mặt Lâm Tiêu bình tĩnh 5 phút sau, liền hoàn toàn nắm bắt được đồ án linh văn này, bắt đầu minh khắc. Chỉ thấy hắn mi tâm quang mang lấp lánh, hai tay nhanh chóng minh khắc, từng đạo linh văn bay múa ra, rơi trên quần trụ. Mỗi đạo linh văn, thứ tự xuất hiện, vị trí đều không thể sai, nếu không, toàn bộ đồ án linh văn sẽ sai, hơn 300 đạo linh văn đều có vị trí không gian đặc biệt. Chỉ thấy Lâm Tiêu ung dung không đội nhanh chóng minh khắc, từng đạo linh văn bay ra, không lâu sau, đã minh khắc được hơn 200 đạo linh văn, theo đà này, nếu không có gì bất ngờ, khoảng 5 phút nữa, hắn sẽ minh khắc thành công. Thời gian trôi đi từng chút. Nhìn thấy, hắn đã minh khắc gần 300 đạo linh văn, sắp sửa thành công. Và lúc này, thanh niên mặt trắng phụ trách giám khảo đã đến phía trên Lâm Tiêu, chỉ thấy hắn hai mắt nheo lại, một luồng tinh thần uy áp đột nhiên giáng xuống. Ầm. Lâm Tiêu đang chuyên tâm minh khắc, chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến một tiếng nổ vang, tinh thần chi lực đang lưu chuyển ở đầu ngón tay, đột nhiên bị quấy nhiễu thân thể run lên, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Đáng chết. Lâm Tiêu đột nhiên lắc đầu, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy thanh niên mặt trắng lưng đối diện với hắn, đang giám khảo người khác. Mẹ kiếp, nhắm vào lão tử. Lâm Tiêu nhịn không được mắng, vừa rồi, nhất định là đối phương dùng tinh thần uy áp tấn công hắn, khiến tinh thần chi lực của hắn đột nhiên bị cản trở, công lao đổ bể. Khi minh khắc quyển trục linh văn, tối kỵ bị người khác đánh gãy, nhẹ thì bị thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, thanh niên mặt trắng này thân là giám khảo, lại âm thầm đánh lên hắn, thật sự hèn hạ. Lúc này, thời gian đã nhanh hơn nửa không có chứng cứ, Lâm Tiêu cũng không tiện phát tác, đối phương vừa rồi ra tay rất ẩn nấp chỉ là một thoáng can thiệp, thêm vào đó tinh thần uy áp giải phóng ra không mạnh lắm, cũng trách sao, mọi người xung quanh đều không phát hiện ra. Vì chuyện lấy được thư mời là quan trọng, Lâm Tiêu lạnh lùng liếc thanh niên mặt trắng một cái, đè xuống lửa giận trong lòng, tiếp tục minh khắc. Do bị ngắt quãng, trên quần trục tuy linh văn đã minh khắc vẫn còn, nhưng minh khắc coi trọng một mạch mà thành đột nhiên bị ngắt quãng, cũng làm rối loạn tiết tấu của Lâm Tiêu, nếu cố gắng tiếp tục, rất có thể sẽ có sai sót. Bây giờ thời gian vẫn còn đủ, hắn liền bắt đầu minh khắc lại từ đầu, đồng thời trong lòng nhiều hơn một phần cảnh giác. Hít sâu một hơi, Lâm Tiêu để bản thân bình tĩnh trở lại một lần nữa bắt đầu minh khắc. Ổn định. Lâm Tiêu tâm như nước tĩnh, thủ pháp vững vàng, nhìn thấy sắp sửa minh khắc hoàn thành. Ngay lúc này, một luồng tinh thần uy áp đột nhiên ập tới. Đến rồi. Mắt Lâm Tiêu loé sáng, đã sớm có chỗ phòng bị, hắn làm chậm tốc độ minh khắc, đồng thời phân ra một phần tinh thần uy áp ra ngoài chống cự. Ba động tinh thần vô hình khuyết tán ra, luồng tinh thần uy áp này bị Lâm Tiêu chặn lại. Trên không, sắc mặt thanh niên mặt trắng lạnh đi, ngay sau đó, âm thầm phát ra tinh thần uy áp mạnh hơn. Lại tới nữa. Lâm Tiêu nhíu chặt mày, luồng tinh thần uy áp này mạnh gấp đôi lúc trước, dù hắn có thể chặn lại, e là cũng sẽ ảnh hưởng đến minh khắc, mà nếu lần này thất bại, thời gian còn lại cũng không đủ. Nhìn thấy, tinh thần uy áp giáng xuống, nếu Lâm Tiêu không phòng ngự thì sẽ bị thương, đồng dạng sẽ thất bại, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ra tay. Và ngay lúc này, lại một luồng tinh thần uy áp xuất hiện, trực tiếp triệt tiêu tinh thần uy áp của thanh niên mặt trắng, khiến áp lực của Lâm Tiêu giảm mạnh. Lâm Tiêu không kịp biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, vội vàng tiếp tục minh khắc, nhưng trong ánh mắt liếc nhìn, hắn thấy vị trưởng lão kia đi tới. "Trần Phàm, ngươi đi tuần tra bên kia, nơi này giao cho ta." Ngụy trưởng lão đi tới, nhìn thanh niên mặt trắng một cái, trên mặt lộ ra một tia bất mãn. "Vâng, trưởng lão." Sắc mặt Trần Phàm khẽ biến xem ra, là hắn vừa rồi giải phóng tinh thần uy áp quá nhiều, dẫn đến bị phát hiện, đành phải rời khỏi đây. Trước khi đi, ánh mắt hắn quét về phía Lâm Tiêu, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Chương 2187, Trần Phàm chương 2187, Trần Phàm dưới sự che chở của Ngụy trưởng lão, một phút sau, Lâm Tiêu đã khắc thành công. Thở phào một hơi, Lâm Tiêu nhìn Ngụy trưởng lão, khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn. Ngụy trưởng lão gật đầu rồi quay người rời đi. Lúc này, Lâm Tiêu liếc mắt nhìn gã thanh niên mặt trắng bên cạnh, phát hiện kẻ kia cũng đang lạnh lùng nhìn mình. Hề hề. Lâm Tiêu hai mắt híp lại, một tia hàn quang lóe lên. Kẻ này hết lần này đến lần khác nhắm vào hắn, món nợ này, hắn đã ghi nhớ. Hết giờ. Giơ quyển trục trong tay lên. Kích hoạt. Vụ. Vụ. Lần này, chỉ có chưa đến 1/5 số người có quyển trục trong tay phát ra ánh sáng. Tốt, vòng thứ 2 kết thúc. Ngụy trưởng lão gật đầu. Đến đây, cuộc kiểm tra chính thức kết thúc, 5.000 người tham gia, cuối cùng chỉ còn lại chưa đến 100 người, một tỷ lệ đào thải thật đáng sợ. Như ý nguyện nhận được thư mời, Lâm Tiêu rời khỏi quảng trường. Trước lúc rời đi, hắn lạnh lùng nhìn gã thanh niên mặt trắng, làm một động tác cắt cổ. Mà gã thanh niên mặt trắng thì vẻ mặt lạnh như băng, nhìn theo Lâm Tiêu biến mất ở cuối con đường, không biết tự lượng sức mình. Vốn dĩ, với thực lực của Lâm Tiêu, hắn có thể dễ dàng vượt qua bài kiểm tra, nhận được thư mời, không ngờ lại gặp phải nhiều trắc trở như vậy. Rốt cuộc gã thanh niên mặt trắng kia vì sao lại nhắm vào mình? Rõ ràng hắn đã dịch dung, thay đổi cả khí tức. Chẳng lẽ? Trong khách điểm, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, đột nhiên nhớ lại, lúc trước trên đấu chiến này, khi hắn đánh bại Lục Minh, kẻ kia dường như đã lấy ra một quần chủ. Lúc đó, Lâm Tiêu còn tưởng đối phương muốn đánh lén, nhưng ngay sau đó, ý lại thu nó về. Lẽ nào có liên quan đến chuyện này? Gã thanh niên mặt trắng kia rõ ràng biết thân phận của hắn nên mới nhắm vào hắn. Có lẽ chuyện này cũng có liên quan đến Lục Minh không chừng. Lắc đầu, Lâm Tiêu không nghĩ nhiều nữa. Đã không có manh mối, chi bằng không lãng phí thời gian. 3 ngày sau chính là kỳ khảo hạch tân sinh của Cựu Huyền Cung, hắn phải chuẩn bị một chút. Biết đâu đến lúc đó Mộ Dung Thi cũng sẽ xuất hiện, điều này khiến Lâm Tiêu vô cùng mong đợi. Bên trong một sân viện, Trần Phàm sư minh, tên nhóc đó quả nhiên đã tham gia kiểm tra sao? Trước một chiếc bàn ngọc, hai người ngồi đối diện nhau, một thanh niên trong đó lên tiếng hỏi. Chính là Lục Minh. Không sai, có khí quyển trục mà ngươi đưa cho ta, ta đã khóa được thân phận của tên nhóc đó, chỉ tiếc là vẫn để hắn lấy được thư mời. Nói rồi, gã thanh niên mặt trắng, cũng chính là Trần Phàm, khẽ nhíu mày. Hừ, hắn quả nhiên đã đến. Lục Minh hai mắt híp lại, vẻ mặt lạnh như băng. Lâm Tiêu là đệ tử Vạn Huyết Tông, theo lý mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không đến Huyền Thiên Thành. Nơi này là tổng cung của Cựu Huyền Cung, vậy thì mục đích của hắn chỉ có một, chính là mộ Dung Thi. Nhưng với thân phận của hắn, chắc chắn không thể vào được Cựu Huyền Cung, mà kỳ khảo hạch tân sinh này chính là một cơ hội. Y thì sớm đã nghe nói, Lâm Tiêu với tư cách là khí vận chi tử, là một người linh võ song tu như thế, nên đã đoán Lâm Tiêu sẽ tham gia kiểm tra, quả nhiên không sai. Trước đó, y nghe ngóng được Bát Cung Tử Trần Phàm là giám khảo của cuộc kiểm tra, nên đã sớm giao khí quyển trục cho y, nhờ y giúp chăm sóc Lâm Tiêu. Khí quyển trục là một loại linh văn quyển trục đặc biệt, có thể khóa chặt khí tức của người tu hành, dùng để xác định thân phận, phòng trường hợp đối phương dịch dung hoặc cố tình che giấu khí tức. Lúc trước, khi y thua Lâm Tiêu trên đấu chiến đài, liền ngay lập tức nghĩ đến điểm này, dùng khí quyển trục để phong ấn khí tức của Lâm Tiêu vào trong. Chỉ tiếc, kế hoạch vẫn thất bại. Không sao, Trần sư huynh, dù sao cũng cảm ơn đã giúp đỡ, ta kính huynh một ly. Sau này có chuyện gì cần ta giúp, cứ việc lên tiếng. Lục Minh nâng ly rượu. Đều là sư huynh đệ, nói vậy khách sáo quá. Trần Phàm nâng ly. Hai người cùng ly, uống một hơi cạn sạch. Lục Minh, tiếp theo ngươi có dự định gì? Trần Phàm hỏi. Tên nhóc đó đã nhận được thư mời, 3 ngày sau sẽ tham gia khảo hạch tân sinh. Ta nghe nói, Lục công tử tự nhiên, ý là một trong những giám khảo, ta định ngày mai sẽ đi tìm ý giúp đỡ. Lục Minh nói. Nhưng mà, tự nhiên con người đó, cứng nhắc lắm, ta sợ ý có thể sẽ không đồng ý. Trần Phàm nói. Lâm Tiêu này, ngày đó trên đấu chiến đài đánh bại ta, chính là đang thị uy với Cựu Huyền Cung chúng ta, công khai tát vào mặt Cựu Huyền Cung chúng ta. Tự nhiên là một thành viên của Cựu Huyền Cung, hẳn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lục Minh nói. Hy vọng là vậy. Nhưng đúng là không ngờ, Lâm Tiêu này, quả thật có tài, ta vốn tưởng rằng, linh võ song tu của hắn chỉ là chiêu trò, là do Vạn Huyết Tông cố tình phóng đại để tuyên truyền thôi, không ngờ trình độ linh văn của hắn lại không hề tầm thường. Trần Phàm nói, trong số những linh văn sư tham gia kiểm tra, gần như lần nào tốc độ hoàn thành của Lâm Tiêu cũng đứng đầu, thậm chí còn thu hút sự chú ý của Ngụy trưởng lão. Sau khi kiểm tra kết thúc, Ngụy trưởng lão thậm chí còn tìm ý nói chuyện, ta không biết ngươi và hắn có mâu thuẫn gì, nhưng ta không hy vọng chuyện tương tự xảy ra nữa. Nghe vậy, tự biết mình đối lý, ý cũng chỉ có thể gật đầu. Chương 2188, khảo hạch chương 2188, khảo hạch hạ, gã này dựa vào việc mình có chút bản lĩnh mà kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng vùng, chỉ bằng hắn mà xứng với Mộ Dung sư muội sao? Sớm một gì, ta cũng sẽ cho hắn biết sự lợi hại của ta. Lục Minh lạnh lùng nói, rồi ngửa cổ nốc một ly rượu, trên mặt đầy vẻ ghen tị và hoạt động. Nghe vậy, Trần Phàm trong lòng cười lạnh. Chuyện này, nói cho cùng, là do Lục Minh đi gây sự với Lâm Tiêu trước, kết quả tự mình bị vả mặt, bây giờ lại nói người ta kiêu căng ngạo mạn, thật là nực cười. Đương nhiên, những lời này ý sẽ không nói ra. Thực tế, ý cũng có lòng ái mộ Mộ Dung Thi, chỉ là không lộ liễu như Lục Minh, nên đối với Lâm Tiêu cũng có chút địch ý, ý đồng ý yêu cầu của Lục Minh, một mặt là vì tình đồng môn, có thể để đối phương nợ mình một thân tình, mặt khác cũng là có lý do riêng. Hơn nữa, sau khi cuộc kiểm tra ngày đó kết thúc, cái động tác tay mà Lâm Tiêu làm với ý khiến ý cảm thấy bị khiêu khích. Nếu không phải vì lời của Ngụy trưởng lão, có lẽ ý đã cùng Lục Minh đối phó với Lâm Tiêu rồi. Nói cho cùng, ý và Lục Minh đều giống nhau, đều là người khơi mào trước, kết quả chịu thiệt, lại đổ hết mọi tội lỗi lên người đối phương. Nói trắng ra, chính là quá coi mình là trung tâm. 3 ngày thoáng chốc đã qua, ngày khảo hạch tân sinh của Cựu Huyền Cung đã đến. Trời vừa sáng, Lâm Tiêu đã rời khách điếm, đi về phía Cựu Huyền Cung. Trên đường phố, không ít linh văn sư cũng giống như hắn, đều đi về phía tổng cung. Đương nhiên, trong số đó, chỉ một phần nhỏ có thư mời, phần lớn đều đến để quan sát. Hôm nay là kỳ khảo hạch tân sinh của Cựu Huyền Cung à? Đúng vậy, mỗi năm vào ngày này, đều có không ít linh văn sư đến Huyền Thiên Thành. Không biết lần này, ai sẽ đứng đầu kỳ khảo hạch tân sinh, nghe nói, 5 người đứng đầu đều có cơ hội bái nhập môn hạ của trưởng lão. Nếu thiên phú xuất chúng, thậm chí có thể được một vị cung chủ nào đó thu làm đệ tử thân truyền. Các kỳ khảo hạch tân sinh trước đây, top 10 cơ bản đều bị đệ tử Cựu Huyền Cung bao chọn. Linh văn sư bên ngoài có thể vào top 20 đã là không tồi. Thành tích tốt nhất, ta nhớ, cũng chỉ là hạng 8, mà đó cũng là chuyện từ rất lâu rồi. Không biết lần này, linh văn sư bên ngoài có mang lại bất ngờ gì không? Hai bên đường, nhiều người nhìn đội ngũ linh văn sư hùng hậu, bàn tán xôn xao. Rất nhanh, Lâm Tiêu theo dòng người đến trước cổng cung của Cựu Huyền Cung. Cổng cung cao lớn khí phái, phía trên khắc 3 chữ lớn, Cựu Huyền Cung. Trên 2 cánh cổng đều được khắc linh văn, chỉ nhìn vài lần đã khiến người ta có cảm giác như được khai sáng, tinh thần sảng khoái, vô cùng thần kỳ. Người tham gia khảo hạch, xuất trình thư mời. Một tên lính gác nói. Lâm Tiêu lấy ra thư mời, cùng các linh văn sư khác đi vào Cựu Huyền Cung, còn những linh văn sư không có thư mời thì dừng lại trước cổng cung, yên lặng chờ đợi. Lần đầu đến Cựu Huyền Cung, Lâm Tiêu không khỏi cảm thán, kiến trúc ở đây quả thật đủ hoa lệ, xa xỉ, ngói lưu ly, vàng bạc ngọc thạch, đâu đâu cũng thấy. Nhưng lại không khiến người ta cảm thấy rung động, ngược lại, những kiến trúc này san sát nhau, ngay ngắn trật tự, vàng bạc ngọc thạch phối hợp hoàn mỹ, nhìn vô cùng đẹp mắt, tựa như những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Nói cũng phải, linh văn sư vốn là một nghề rất giàu có. Chưa nói lâu xa, chỉ riêng việc bán linh văn quyển trục cũng đã kiếm được không ít tiền, ngoài ra, một số luyện khí sư còn có thể luyện chế linh binh các loại. Vật hiếm thì quý, linh văn sư nhưng có, tự nhiên cũng có giá trị. Sau khi vào Cựu Huyền Cung, một vị nữ trưởng lão dẫn họ đến trước một quảng trường. bên trong Cửu Huyền Cung cũng có một quảng trường chuyên dùng để khảo hạch. Xung quanh quảng trường có khán đài. Lúc đến quảng trường, không ít đệ tử Cửu Huyền Cung đã có mặt, khi nhìn thấy Lâm Tiêu và những người khác, trên mặt họ lộ ra một tia khinh miệt. Rất bình thường, những đệ tử Cửu Huyền Cung này đều là những người nổi bật từ các kỳ tuyển chọn khí vận chi tử hoặc các phân cung khác, từ đó mới đến tổng cung, là đệ tử chính quy đàng hoàng, đã tu luyện ở Cửu Huyền Cung gần một năm. Còn Lâm Tiêu và những linh văn sư ngoại lai này, phần lớn là những người từng bị Cửu Huyền Cung đào thải, hoặc nói là không được chọn, nên lần thứ hai lại đến tham gia khảo hạch. Giống như cảm giác của học sinh thi một lần đã đỗ khi đối mặt với đám học sinh thi lại vậy. Cũng có trách, những đệ tử Cửu Huyền Cung này lại có thái độ như vậy. Dù cho đám thi lại có thành công vượt qua khảo hạch, đứng ngang hàng với họ, nhiều người vẫn coi thường. Đương nhiên, nếu đám thi lại có thể đạt được thành tích ưu tú, gia nhập môn hạ của một vị trưởng lão nào đó, thậm chí trở thành khách khanh, thì lại là chuyện khác. Đến quảng trường, vị nữ trưởng lão liền sắp xếp họ vào một khu vực chờ. Đồng thời, ngày càng có nhiều đệ tử Cửu Huyền Cung đến, cuối cùng, cả quảng trường đã có gần 400 linh văn sư, mà nhóm của Lâm Tiêu chỉ chiếm chưa đến 1/4. Trên quảng trường, những đệ tử Cửu Huyền Cung này cười nói với nhau, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt khác thường nhìn nhóm Lâm Tiêu, trong từng cử chỉ đều toát lên một cảm giác ưu việt. Đối với điều này, Lâm Tiêu cũng lười để tâm. Linh văn sư đều cao ngạo, huống hồ họ lại đang đến địa bàn của người ta để khảo hạch, khó tránh khỏi bị coi thường, là chuyện bình thường. Trong lúc họ chờ đợi, một số đệ tử cũ, trưởng lão, chấp sự của Cửu Huyền Cung cũng lần lượt xuất hiện, đáp xuống các khán đài xung quanh. Thời gian trôi qua, người trên khán đài ngày càng đông. Chương 2189, Thánh nữ chương 2189, Thánh nữ đùng. Lúc này, một tiếng chuông du dương vang lên. Vút, vút. Ngay sau đó, tiếng xe gió vang lên, một nhóm người từ sâu trong Cửu Huyền Cung bay tới. Phía trước nhất là mấy vị trưởng lão, người dẫn đầu tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước, mặc áo bào trắng rộng, râu dài bay phất phơ, mang lại cảm giác tiên phong đạo cốt. Trên tay áo của người này có 7 đường vân, là một linh văn sư cấp 7, trong mấy vị trưởng lão khác cũng có một vị linh văn sư cấp 7, còn lại là linh văn sư cấp 6. Mà phía sau mấy vị trưởng lão này là một nhóm nam thanh nữ tú, ai nấy khí chất bất phàm, có tư thế long vượng, có thể đi theo sau trưởng lão, địa vị tự nhiên không thấp. Thi Thi. Bất chợt, Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt hắn, chính là Mộ Dung Thi. Mộ Dung Thi đã lâu không gặp. Lúc này, Mộ Dung Thi một thân áo trắng hớt tuyết, mái tóc búi cao, cài một chiếc châm màu xanh biếc, thanh lệ tuyệt tủ, tựa như tiên tử cửu tiên, vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người trong sân. Bất kể là đệ tử cũ hay đệ tử mới, đều không khỏi đưa mắt nhìn, trên mặt lộ vẻ ngưỡng mộ, ngay cả nhiều nữ đệ tử cũng không khỏi nhìn thêm vài lần. Khi thấy ánh mắt si mê của nhiều nam đệ tử xung quanh, những nữ đệ tử này không khỏi trong lòng hừ lạnh, một đám đàn ông thối. Đó là Mộ Dung Thi sao? Đẹp quá, còn đẹp hơn cả lời đồn, nữ thần của ta. Ta nhất định phải vượt qua khảo hạch, ở lại Cửu Huyền Cung, như vậy mỗi ngày đều có cơ hội nhìn thấy nàng. Hê hê, cũng không soi lại mình xem, người ta là thánh nữ của Cửu Huyền Cung, các ngươi có xứng không? Đúng là không có chút tự biết mình. Mẹ kiếp, đừng nói khó nghe như vậy, ảo tưởng một chút không được sao? Nhiều linh văn sư ngoại lai lần đầu gặp Mộ Dung Thi, không khỏi gây ra một trận xôn xao. Thi Thi, cuối cùng cũng gặp được nàng rồi. Lâm Tiêu nhìn Mộ Dung Thi đang bay đến từ trên cao, khẽ mỉm cười, trong mắt lộ vẻ dịu dàng. Lâu rồi không gặp, Mộ Dung Thi vẫn đẹp như xưa. Nhìn thấy người đẹp ngày đêm mong nhớ, Lâm Tiêu không khỏi nhất thời thất thần, trong đầu hiện lên những kỷ niệm với Mộ Dung Thi. Lần cuối họ gặp nhau là khi hắn vừa gia nhập Vạn Huyết Tông không lâu, trong sự kiện liên kết bí cảnh, tính ra cũng đã mấy năm rồi. Nghĩ đến mấy năm nay, hắn một mực say mê tu hành, đã lơ là Mộ Dung Thi, một lần cũng chưa từng đến thăm nàng, Lâm Tiêu không khỏi có chút áy náy. Ngay sau đó, hắn lại nắm chặt tay, cơ hội lần này, hắn nhất định sẽ không bỏ lỡ. Lạc Văn Nhã. Bất chợt, Lâm Tiêu hoàn hồn, thần sắc khẽ động, bên cạnh Mộ Dung Thi có một nữ tử áo xanh, chính là Lạc Văn Nhã mà hắn gặp không lâu trước đây trong di tích kiếm thánh. Và ngay sau đó, một ánh mắt lạnh lẽo bắn tới, khiến Lâm Tiêu hai mắt híp lại. Ở phía bên kia của Mộ Dung Thi là mấy thanh niên, trong đó có hai bóng dáng quen thuộc, chính là Lục Minh và gã thanh niên mặt trắng. Lúc này, cả hai đang lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu, trong mắt lộ rõ địch ý hử. Lâm Tiêu trong lòng hừ lạnh một tiếng, thần sắc lạnh đi. Quả nhiên, hắn đoán không sai, gã thanh niên mặt trắng kia sở dĩ nhắm vào hắn trong cuộc kiểm tra, là có liên quan đến Lục Minh. Ngoài hai người này, còn có hai thanh niên khác, bên hông họ đều đeo một tấm lệnh bài màu tím. Một trong hai thanh niên, dáng người cao lớn tuấn tú, mặt mỉm cười, bắt chuyện với Mộ Dung Thi, nhưng nàng chỉ lịch sự cười đáp lại, nói vài câu qua loa rồi không để ý nhiều nữa. Thanh niên tuấn tú khẽ cười, trên mặt thoáng qua một tia thất vọng. Dưới sự chú ý của mọi người, Mộ Dung Thi vẻ mặt bình thản, dung nhan tuyệt mỹ lại có vẻ hơi tiểu tụy, ánh mắt dường như vô tình tìm kiếm phía dưới, trên mặt không giấu được một tia nhớ nung. Sao thế, tìm tình nhân bé nhỏ của muội ạ? Bên cạnh, Lạc Văn Nhã cười nói. Gì chứ, Lạc sư tỷ, tỷ đừng nói bậy. Mộ Dung Thi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói: "Ây da, còn ngại ngùng nữa, có gì đâu. Nếu ta có một người bạn trai ưu tú như vậy, chắc chắn cũng muốn ngày ngày ở bên cạnh hắn, hơn nữa, hai người đã mấy năm không gặp rồi." Lạc Văn Nhã cười nói: "Từ mấy hôm trước, khi biết tin hắn đến Huyền Thiên Thành, muội đã trẻ không muốn uống, cơm chẳng muốn ăn, sắc mặt cũng hơi tiểu tụy rồi. Như vậy không được đâu, con gái chúng ta phải thận trọng một chút, dù muội có nhớ hắn, đến khi gặp mặt cũng không được để lộ quá nhiều, nếu không tên nhóc đó mà biết, không biết sẽ đắc ý đến mức nào đâu. Thứ càng không có được, đàn ông mới càng trân trọng." "Không đâu, chàng chỉ thấy đau lòng cho muội thôi." Mộ Dung Thi khẽ mỉm cười, trên mặt lộ vẻ ngọt ngào. "Muội đúng là ngốc điếc." Lạc Văn Nhã lắc đầu cười, xoa xoa mái tóc của Mộ Dung Thi. Nàng nhìn tỷ ấy, "Lạc sư tỷ, tỷ nói xem, Lâm Tiêu có thật sự sẽ đến không? Muội nói xem. Lạc Văn Nhã hỏi ngược lại, cười cười, biết rõ còn cố hỏi, nếu hắn không đến, muội cũng sẽ không tìm mọi cách để đến xem trận khảo hạch này rồi. Hi hi. Bị đoàn chúng tâm tư, Mộ Dung Thi không khỏi toe toét cười, trên mặt đầy vẻ hạnh phúc. Mà bên cạnh, nghe được cuộc đối thoại, gã thanh niên tuấn tú vẻ ngoài ôn hòa, trong mắt lại lóe lên một tia hàn ý. Lục Minh và Trần Phạm thì mặt lộ vẻ ghen tị, đặc biệt là Lục Minh, nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt đầy sát khí lạnh như băng. Chương 2190, Tần Phong chương 2190, Tần Phong nhưng mà, tên nhóc đó chắc chắn sẽ không dùng bộ mặt thật để đến đây. Mấy hôm trước, hắn vừa mới đánh cho Lục Minh một trận, đang lúc nổi bật, nên muội cũng đừng tìm lung tung nữa. Đến lúc cần xuất hiện, hắn chắc chắn sẽ xuất hiện. Yên tâm đi, hắn bây giờ chắc chắn đang ở đây, không chừng đang ở đâu đó nhìn muội đấy. Lạc Văn Nhã nói. Đúng vậy, chàng nhất định sẽ đến, chỉ mong chàng bình an vô sự là được. Mộ Dung Thi nói, như đang tự đủ với chính mình. Nàng không khỏi nhớ lại chuyện ở Băng Linh Cung năm đó, nhưng may mắn là nàng và Lâm Tiêu cuối cùng đều đã vượt qua. Rất nhanh, nhóm người Mộ Dung Thi đã đáp xuống khán đài. Tần Phong, đi đi, ngồi cùng Tiểu Thi, trò chuyện một chút. Một nữ tử lạnh lùng cất lời. Người này ngồi ngang hàng với vị trưởng lão tóc bạc, trông khoảng 30-40 tuổi, bảo dưỡng rất tốt, phong vận vẫn còn, nhưng thực tế, bà ta là cùng chủ của Lục Cung, đã hơn 500 tuổi, chính là vị linh văn sư cấp 7 còn lại ngoài vị trưởng lão tóc bạc. Mà Tần Phong, chính là gã thanh niên tuấn tú kia, là cung tử của Lục Cung. Tổng cung của Cựu Huyền Cung có tổng cộng 9 cung, đệ tử mạnh nhất mỗi cung chương 2190, Tần Phong 2 chương 2190, Tần Phong nhưng mà, tên nhóc đó chắc chắn sẽ không dùng bộ mặt thật để tới đây. Mấy hôm trước, hắn vừa mới đánh cho Lục Minh một trận, đầu sóng ngọn gió đang căng, cho nên, ngươi cũng đừng tìm lung tung nữa. Đến lúc cần xuất hiện, hắn chắc chắn sẽ xuất hiện, yên tâm đi, bây giờ hắn nhất định đang ở đây, không chừng còn đang ở đâu đó nhìn ngươi đấy. Lạc Văn Nhã nói. Đúng vậy, huynh ấy nhất định sẽ đến, chỉ mong huynh ấy bình an vô sự là tốt rồi. Mộ Dung Thi nói, tựa như đang tự nhủ với chính mình. Nàng bất giác nhớ lại chuyện năm đó ở Băng Linh Cung, nhưng may mắn thay, nàng và Lâm Tiêu cuối cùng đều đã vượt qua. Rất nhanh, nhóm người Mộ Dung Thi đã đáp xuống khán đài. Tần Phong, đi đi, ngồi cùng Tiểu Thi, trò chuyện một chút. Một nữ tử lạnh lùng cất giọng nhàn nhạt. Người này ngồi song song với vị trưởng lao tóc trắng, trông khoảng 30-40 tuổi, bảo dưỡng rất tốt, phong vận vẫn còn, nhưng thực tế, nàng là cung chủ của Đệ Lục Cung, đã hơn 500 tuổi, cũng chính là vị linh văn sư cấp 7 còn lại ngoài vị trưởng lao tóc trắng. Mà Tần Phong, chính là gã thanh niên tuấn lãng kia, cũng là cung tử của Đệ Lục Cung. Tổng cung Cựu Huyền Cung có cả thể chín cung, đệ tử có thực lực mạnh nhất mỗi cung sẽ được gọi là cung tử. Lục Minh kia chính là cung tử của Đệ Cửu Cung. Mỗi một cung tử đều đeo một lệnh bài đặc biệt, chính là lệnh bài màu tím kia. Thực lực của mỗi cung, từ 9 đến 1, sẽ càng lúc càng mạnh, thực lực của cung tử cũng như vậy. Vâng, sư phụ. Hiểu rõ ý đồ tác hợp của sư phụ, Tần Phong vui vẻ gật đầu, đi đến ngồi bên cạnh Mộ Dung Thi. Gương mặt tuấn lãng của hắn nở một nụ cười ôn hòa đủ để mê hoặc vô số thiếu nữ. Mộ Dung sư muội, muội không phiền nếu ta ngồi ở đây chứ? Không sao. Mộ Dung Thi lịch sự mỉm cười, rồi quay đầu nhìn về phía quảng trường, cố ý giữ một khoảng cách nhất định với Tần Phong. Điều này khiến Tần Phong, vốn đang chuẩn bị nói gì đó, lập tức ho khan hai tiếng, có chút lúng túng. Đồng thời, trong lòng cũng không khỏi thở dài một tiếng. Nghĩ lại Tần Phong hắn, cũng là cung tử của Đệ Lục Cung, bất luận là bối cảnh, thiên phú, hay thậm chí là dung mạo, hắn đều tự cho là thượng lưu. Ngày thường, thiếu nữ ôm ấp mời gọi không hề thiếu, nhưng hắn vẫn luôn giữ mình trong sạch, chờ đợi người trong lòng. Khi Mộ Dung Thi vừa mới đến Cửu Huyền Cung, hắn đã vừa mắt nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, hạ quyết tâm phải để nàng trở thành nữ nhân của mình, yêu thương gắn bó cả đời. Vốn rất tự tin vào sức hút của mình, ban đầu hắn cho rằng chuyện này không khó, nhưng trong những ngày sau đó, dù hắn cố gắng thế nào, Mộ Dung Thi vẫn luôn đối với hắn không nóng không lạnh, luôn giữ khoảng cách, bọn họ trước sau vẫn chỉ là quan hệ sư minh sư muội. Thậm chí, mấy năm nay, bọn họ chưa từng có một cơ hội ở riêng. Mỗi lần hắn tìm cách hẹn nàng, đều bị từ chối. Điều này đối với một người luôn tâm cao khí ngạo như hắn, quả thực là một đả kích không nhỏ. Sau này, sư phụ biết được tâm tư của hắn, ngầm tác hợp, Tần Phong vốn tưởng cơ hội đã đến, nhưng điều này cũng chỉ giúp hắn có thêm cơ hội tiếp xúc với Mộ Dung Thi, trên thực tế, tiến triển về mặt bản chất không hề có chút nào. Giống như lần này, Tần Phong muốn tìm cơ hội trò chuyện với Mộ Dung Thi, nhưng mỗi lần đều bị nàng dùng vài câu kết thúc, khiến hắn có sức mà không dùng được, vô cùng mệt mỏi, nhưng cũng không muốn từ bỏ. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy hơi an ủi là không chỉ hắn, mà các cung tử khác theo đuổi Mộ Dung Thi cũng đều ôm một bụng cho tàn. Thái độ của Mộ Dung Thi đối với tất cả nam giới đều như nhau. Nhưng sau này, hắn mới biết, thì ra Mộ Dung Thi sớm đã có người trong lòng, người thương lại là một đệ tử của Vạn Huyết Tông, một khí vận chi tử. Hơn nữa, chỉ một tháng trước, vị khí vận chi tử này còn đến Huyền Thiên Thành, đánh bại một vị cung tử của bọn họ. Trên địa bàn của mình lại bị đệ tử của thế lực khác đánh bại, quả thực khiến Cửu Huyền Cung mất hết mặt mũi. Mà Tần Phong cũng âm thầm tự đủ, nếu để hắn gặp được tên Lâm Tiêu kia, chắc chắn phải dạy dỗ hắn một trận, vừa là vì Cửu Huyền Cung, cũng có cả tư tâm. Lại một lúc sau, tiếng chuông vang lên rồi dứt. Lúc này, lão giả tóc trắng từ trên khán đài đứng dậy, ho khan một tiếng, toàn trường lập tức yên tĩnh lại, không một tiếng động. Lão giả cất cao giọng nói, chắc hẳn mọi người đều đã đến đông đủ. Giới thiệu một chút, lão phu là Tề Hành, thủ tịch trưởng lão của Tổng cung Cửu Huyền Cung, lần khảo hạch tân sinh này sẽ do ta chủ trì. Nội dung khảo hạch rất đơn giản, chia làm vòng bảng và vòng đối quyết, tiến hành xếp hạng. Lần khảo hạch này, từ hạng 10 đến hạng 5, có cơ hội gia nhập môn hạ của trưởng lão. Từ hạng 2 đến hạng 4, có thể lựa chọn gia nhập môn hạ của trưởng lão. Hạng nhất, có thể bái nhập môn hạ của một trong 9 vị cung chủ. Tề Hành nói. Tổng cung Cửu Huyền cung có cả thể 9 cung, đây cũng là nguồn gốc của cái tên. Mỗi cung có một vị cung chủ, đương nhiên, cung chủ của đệ nhất cung có địa vị cao nhất, cũng trở thành tổng cung chủ và có quyền phủ quyết một phiếu. Mà 8 vị cung chủ còn lại, địa vị ngang nhau. Mộ Dung Thi chính là bái nhập môn hạ của tổng cung chủ. Ngoài ra, 10 hạng đầu còn có những phần thưởng bổ sung khác. Đương nhiên, các đệ tử có thứ hạng cao khác cũng đều có phần thưởng, khảo hạch kết thúc sẽ biết. Nói xong, Tề Hành phất tay, nói, khảo hạch tổng cộng chia làm 2 vòng. Vòng thứ nhất là vòng bảng, vòng thứ hai là đấu đơn. Linh Văn Sư cầm thư mời tiến vào, chỉ cần đi được đến vòng thứ hai, liền có thể gia nhập Cửu Huyền cung của ta. Phía dưới, đầu tiên bắt đầu rút thăm. Nói rồi, chỉ thấy Tề Hành phất tay. Chương 2191, vòng bảng chương 2191, vòng bảng khoảnh khắc tiếp theo, một luồng sáng từ trong tay áo bay ra, ngay sau đó, luồng sáng nổ tung trên không trung, tựa như pháo hoa, một phân thành nhiều, hàng trăm luồng sáng bay xuống. Đây là thẻ rút thăm của các ngươi. Tề Hành nói. Trên quảng trường, Lâm Tiêu ngước nhìn lên không trung, thấy từng tấm lệnh bài rơi xuống, hắn tiện tay vẫy một cái, một tấm lệnh bài đã được hắn nắm trong tay, túi lầu nhìn, số 423. Số người tham gia khảo hạch lần này, tổng cộng 457 người, chia làm 51 tổ, mỗi tổ 9 người, tổ cuối cùng 7 người. Mỗi một tổ, 3 người được đi tiếp. Sau đó sẽ lại phân tổ. Tề Hành nói, rồi ông ta lấy ra một tấm lệnh bài, nguyên khí rót vào, tức thì, lệnh bài tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Khoảnh khắc tiếp theo, từ trên quảng trường, tổng cộng 5 tòa chiến đài chậm rãi dâng lên, mỗi một tòa chiến đài dài rộng hơn trăm trượng. Cùng lúc đó, trước cổng cung của Cửu Huyền cung, từng mặt kính thủy tinh hiện ra. Tổng cộng 5 mặt kính thủy tinh, dài rộng mấy chục trượng, trên đó hiện ra hình ảnh của 5 tòa chiến đài. Sắp bắt đầu rồi sao? Thật đáng mong đợi a. Trước cổng cung, rất nhiều linh văn sư nhìn chằm chằm vào kính thủy tinh, không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Tuy họ không có thư mời, nhưng vẫn có thể quan sát khảo hạch ở đây. Người của 5 tổ đầu tiên, tức là từ số 1 đến 45, lên chiến đài, những người còn lại rời khỏi quảng trường. Theo tiếng nói của Tề Hành hạ xuống, từng bóng người bay lên, đáp xuống chiến đài. Mà Lâm Tiêu và những người khác thì đi xuống quảng trường, quan sát trận chiến từ bốn phía. Quy tắc của lần khảo hạch này khác với trước đây, mỗi tổ 9 người sẽ hôn chiến trên chiến đài, 3 người cuối cùng còn ở lại trên chiến đài sẽ được đi tiếp. Tề Hành nói, hôn chiến. Nghe vậy, bao gồm cả Lâm Tiêu, rất nhiều linh văn sư ngoại lai không khỏi thần sắc nghiêm trọng, những linh văn sư trước cổng cung cũng thần sắc cứng lại. Nếu là hôn chiến, đối với những người như bọn họ chắc chắn là bất lợi. Bởi vì rõ ràng, người tham gia khảo hạch lần này, hơn 7 phần là đệ tử Cửu Huyền cung, rất nhiều người có thể quen biết nhau, bọn họ chắc chắn sẽ hợp tác trước, loại bỏ những người ngoại lai như bọn họ ra ngoài. Như vậy, độ khó để bọn họ thăng cấp sẽ quá lớn. Bọn họ tổng cộng cũng chưa đến 100 người, 51 tổ, trung bình mỗi tổ chỉ có 2 người, mà 7 người còn lại đều là đệ tử Cửu Huyền cung. Muốn thăng cấp thì phải đối mặt với 7 người kia cùng lúc, thực sự quá khó. Nhưng quy tắc này, dù sao cũng là do Cửu Huyền cung đặt ra, bọn họ bây giờ tham gia khảo hạch của Cửu Huyền cung, cũng chỉ có thể chấp nhận, chỉ có thể tự trách mình xui xẻo, lại đúng lúc gặp phải quy tắc mới này. Từ một góc độ nào đó, quy tắc mới của Cửu Huyền cung cũng là sự ưu ái cho đệ tử bản cung, nhưng đối với linh văn sư ngoại lai thì quá không thân thiện, e rằng chỉ có một số người thực lực cực kỳ xuất chúng mới có cơ hội vào vòng sau. Vốn dĩ, linh văn sư ngoại lai đối mặt với đệ tử Cửu Huyền cung đã không chiếm ưu thế, nay như vậy, lại càng rơi vào thế yếu. Nghe thấy quy tắc mới, rất nhiều linh văn sư ngoại lai lộ vẻ khổ sở, lắc đầu thở dài, chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, tổ mình được phân vào sẽ có thêm vài người đồng đội. Đây không phải là đùa sao? Quy tắc này quá nhắm vào người ta rồi. Trước cổng cung, rất nhiều linh văn sư bất bình nói. Rất nhanh, linh văn sư của 5 tổ đầu tiên đã lên đài. 5 tòa bình đài đồng thời tiến hành. Bắt đầu. Tề Hành nói. Ông, ông. Vừa dứt lời, các linh văn sư trên bình đài, từng người một, mi tâm tỏa sáng, tinh thần hải cuộn trào, tinh thần chi lực mãnh liệt nhanh chóng bao trùm toàn bộ bình đài. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lâm Tiêu, trên mỗi một tòa bình đài, những đệ tử Cửu Huyền cung kia đều liên hợp lại trước, đối phó với những linh văn sư ngoại lai như bọn họ. Kết quả, tự nhiên không cần phải nói, chỉ trong vài chiêu, linh văn sư ngoại lai đã như rác rưởi bị quét sạch, bị đánh bay ra khỏi bình đài. Sau đó, những đệ tử Cửu Huyền cung này mới bắt đầu chiến đấu. Trận chiến của linh văn sư không kịch liệt như của võ giả, phần lớn là áp chế tinh thần hoặc là linh văn trận pháp, linh văn quyển trục các loại, cho nên sân bãi cần thiết cũng không lớn lắm. Chỉ trong chốc lát, trên 5 tòa chiến đài đều chỉ còn lại đệ tử Cửu Huyền cung, tất cả linh văn sư ngoại lai đều bị đánh bay ra ngoài. Điều này khiến những người xung quanh Lâm Tiêu sắc mặt rất khó coi. Quy tắc mới lần này thực sự quá nhắm vào những linh văn sư ngoại lai như bọn họ. Vốn dĩ bọn họ đã rất khó thăng cấp, nay lại càng khó hơn. Nhưng Lâm Tiêu lại thần sắc bình tĩnh, quan sát trận chiến trên chiến đài, trận chiến của các linh văn sư. Ầm ầm. Trên chiến đài, linh văn tỏa sáng, ánh sáng kinh thiên, từng đạo linh văn trận pháp xuất hiện, hình thành kiếm khí, đao mang và các loại công kích năng lượng khác. Công kích chạm nhau, kinh khí nổ tung, năng lượng cuồn cuộn. Ong ong. Từng đạo linh văn quyển trục được kích hoạt, bộc phát ra các loại công kích khác nhau, về cơ bản đều là công kích tầm xa. Đây cũng là ưu thế của linh văn sư, cho nên trông không có nhiều biến hóa đa dạng, nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, sảng khoái đồng địa, như trận chiến của võ giả, xem lâu thậm chí có chút nhàm chán. Những đệ tử Cửu Huyền cung này cũng là người quen biết hợp tác, 3 năm thành một nhóm, tấn công lẫn nhau. Vị trí của họ biến hóa không lớn, chỉ là một mạch xuất ra công kích tầm xa, toàn bộ chiến đài năng lượng tàn phá. Rất nhanh, 2 phút sau, một chiến đài đã phân định thắng bại trước tiên, chỉ còn 3 người đứng trên đó, thuận lợi đi tiếp. 5 phút sau, 2 tòa chiến đài lần lượt kết thúc. 10 phút sau, năm tòa chiến đài toàn bộ kết thúc. Chương 2192, quy tắc mới. Chương 2192, quy tắc mới. Năm tổ tiếp theo lên đài. Tề Hành nói, trên năm tòa chiến đài, trận chiến lại một lần nữa đồng thời nổ ra. Và gần như y hệt như trước, những đệ tử Cửu Huyền Cung kia liên thủ, trước tiên loại bỏ các linh văn sư ngoại lai ra ngoài, sau đó mới bắt đầu nội chiến. Những linh văn sư ngoại lai kia, trên chiến đài, ngay cả một phút, thậm chí nửa phút cũng không chống đỡ nổi, đã trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cũng buồn bực đến muốn hộc máu. Nếu là đơn đả độc đấu, bọn họ chưa chắc đã thua những đệ tử Cửu Huyền Cung kia, nhưng quy tắc như vậy, bọn họ rất khó đi tiếp. Rất nhanh, linh văn sư ngoại lai trên hai chiến đài đã lần lượt bị loại bỏ. 2 phút sau, trên hai chiến đài khác, ba vị linh văn sư đang khổ sở chống đỡ cũng bị đánh bay, tiếc nuối bị loại. Đến đây, chỉ còn lại chiến đài cuối cùng, ba vị linh văn sư vẫn còn ở đó. Cảnh này khiến rất nhiều linh văn sư chưa lên sàn phải kêu khổ không thôi, nhiều người thậm chí đã từ bỏ hy vọng. Mà ba vị linh văn sư kia, thực lực quả thực không tồi. Đối mặt với sự vây công của 6 vị đệ tử Cửu Huyền Cung, họ vẫn có thể chống đỡ, trong nhất thời cũng là ngang tài ngang sức. Nhưng theo thời gian trôi qua, tinh thần chi lực của ba người nhanh chóng tiêu hao, trong khi đối phương 6 người, tinh thần chi lực dồi dào. Bắt đầu từ phút thứ 5, ba người đã rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng, vào phút thứ 7, vẫn bị đánh bay ra ngoài. Mà 6 vị đệ tử Cửu Huyền Cung kia thì cười lạnh một tiếng, bắt đầu nội chiến. Mười mấy phút sau, năm tòa chiến đài lần lượt kết thúc, không một linh văn sư ngoại lai nào đi tiếp. Ngay sau đó, tổ 15 đến 20 lên đài. Kết quả, không khác gì trước, những linh văn sư ngoại lai kia, dù cố gắng hết sức, cuối cùng vẫn bị đệ tử Cửu Huyền Cung liên thủ đánh văng khỏi đài. Điều này khiến nhiều linh văn sư ngoại lai sắc mặt càng thêm khó coi. Mà trước cổng cung, nhiều linh văn sư thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu, tuy tức giận nhưng lại càng thêm bất đắc dĩ, không trách bọn họ, chỉ trách quy tắc lần này quá hoang. Ha ha, cho đến hiện tại, những linh văn sư ngoại lai kia, một người đi tiếp cũng không có, thật vô vị. Theo ta thấy, chi bằng đừng lên đài nữa, đỡ phải mất mặt. Đúng vậy, cuộc khảo hạch này vốn là thiết lập cho những đệ tử chính quy như chúng ta, những người ngoại lai khác xuống vào làm gì, còn muốn cướp đi phần thưởng của chúng ta, đáng đời. Cứ theo tình hình này, ta thấy có được 10 người đi tiếp đã là bọn họ đốt nhang cầu phúc rồi. Hê, ngươi quá coi trọng bọn họ rồi, ta đoán không vượt quá 5 người đâu. Nhiều đệ tử Cửu Huyền Cung niệm ai nói. Đáng ghét, nếu không phải bọn họ liên thủ nhắm vào chúng ta, làm sao chúng ta có thể không có ai đi tiếp? Chết tiệt, chẳng phải chỉ dựa vào quy tắc có lợi cho bọn họ sao, mà lại kiêu ngạo như vậy. Đây dù sao cũng là địa bàn của người ta, Cửu Huyền Cung là chủ nhà, tổ chức khảo hạch, mà chúng ta chỉ là người ngoài, quy tắc tự nhiên có lợi cho người ta, không còn cách nào, chỉ có thể cố gắng hết sức. Các linh văn sư ngoại lai nhíu chặt mày, trong lòng bất bình, nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Mà Lâm Tiêu thì đang nghịch tấm thẻ số trong tay, liếc nhìn chiến đài, thần sắc bình tĩnh. Tiếp theo, tổ 16 đến 20. Rất nhanh, năm tòa chiến đài lại một lần nữa vang lên tiếng chiến đấu. Vành, vành. Mới bắt đầu được 2 phút, đã có 2 linh văn sư ngoại lai bị đánh bay ra ngoài, khiến nhiều linh văn sư ngoại lai lắc đầu thở dài. Quay đầu đi, không nỡ nhìn tiếp, họ đã dự đoán được kết cục tiếp theo. Lại qua 5 phút, lại có thêm vài linh văn sư ngoại lai bị loại. Đến đây, vẫn còn 2 tòa chiến đài, trên đó vẫn còn linh văn sư ngoại lai. Nhưng lần này, lại khác với trước. Chỉ thấy trên một trong số các chiến đài, có tổng cộng 3 linh văn sư ngoại lai, nhưng 3 người này lại phối hợp ăn ý, 3 người lưng tựa lưng, liên thủ đối mặt với sự vây công của 7 đệ tử Cửu Huyền Cung, hai bên đánh qua đánh lại, không phân trên dưới. Mà trên một chiến đài khác, thì có 2 linh văn sư ngoại lai, nhưng 2 người này thực lực rất mạnh, hẳn là có thực lực ngũ cấp viên mãn, lấy 2-8. Không hề rơi vào thế hạ phong. Trong chớp mắt đã qua một khoảng thời gian, thấy bọn họ nhiều người như vậy liên thủ mà vẫn không hạ được mấy người đối phương, xung quanh lại có nhiều đồng môn đang xem, những đệ tử Cửu Huyền Cung này không khỏi có chút nóng lòng, càng đánh càng nội, muốn nhanh chóng loại bỏ đối phương. Nhưng càng nội, càng dễ mắc sai lầm, lộ ra sơ hở. Chính là bây giờ, trên một tòa chiến đài, ba vị linh văn sư kia nhìn chuẩn thời cơ, đồng thời ra tay. Bành, bành. Hai vị đệ tử Cửu Huyền Cung trực tiếp bị công kích đánh trúng, bị đánh văng khỏi chiến đài. Cái gì? Mấy vị đệ tử Cửu Huyền Cung còn lại sắc mặt biến đổi, và đúng lúc này, ba người kia phát động phản công, hung mãnh phản kích. Đối mặt với 6 người, ba người còn có thể ung dung đối phó, huống chi là 4 người này, rất nhanh, liền lần lượt đánh bay bọn họ, cuối cùng, giành được 3 suất đi tiếp. Cùng lúc đó, trên một chiến đài khác, 2 người bị vây công cũng nắm được sơ hở của đối phương, quả quyết ra tay, từng người một, loại bỏ các đệ tử Cửu Huyền Cung, cuối cùng thành công đi tiếp. Làm tốt lắm. Nhiều linh văn sư ngoại lai không khỏi tinh thần phấn chấn, hét lớn, sĩ khí vốn đang uể oải lập tức tăng lên. Mà những linh văn sư ngoại cung cũng liên tục vỗ tay hoan hô, hét lớn hay lắm. Ngược lại, một số đệ tử Cửu Huyền Cung thì sắc mặt âm trầm, đặc biệt là những đệ tử Cửu Huyền Cung bị loại, sắc mặt rất khó coi. Chương 2193, ngươi có thể thử xem. Chương 2193, ngươi có thể thử xem khổ làm gì. Lâm Tiêu lắc đầu, vốn dĩ chỉ là giao lưu học hỏi, hà tất phải làm cho căng thẳng như vậy, không phải ngươi chết thì là ta sống, bất kể ai thua đều sẽ rất khó xử. Xét cho cùng, nguyên nhân chỉ có thể nói là những đệ tử của các thế lực lớn kia có cảm giác ưu việt bẩm sinh. Tổ 21 đến 25. Tiếp theo, lại là năm tổ lên đài, nhưng lần này, tất cả linh văn sư ngoại lai đều toàn quân bị diệt, tình huống như trước đó, cuối cùng cũng chỉ là thiểu số. Tiếp đó, lại là năm tổ lên sàn, trong đó có 3 linh văn sư ngoại lai, chống đỡ được hơn 10 phút, đáng tiếc cuối cùng vẫn bị loại. Năm tòa chiến đài đồng thời tiến hành, trận đấu diễn ra rất nhanh. Một canh giờ sau, tổ 45 đến 50. Vừa dứt lời, Lâm Tiêu bước lên chiến đài. Về cơ bản, bọn họ là 5 tổ cuối cùng, sau bọn họ chỉ còn lại 1 tổ 7 người cuối cùng. Cho đến hiện tại, trong số các linh văn sư ngoại lai, thành công đi tiếp chỉ có 11 người, con số này thực sự ít đến đáng thương. Nếu là trước đây, ít nhất cũng phải trên 30 người. Những linh văn sư bị loại kia cũng rất buồn bực, nếu xét về chiến lược cá nhân, bọn họ chưa chắc đã thua những đệ tử Cửu Huyền cung kia, nhưng ai cũng không chịu nổi đối phương liên thủ, quả thực thua có chút bất đắc. Dưới đài, những linh văn sư bị loại kia, túi đầu đủ rũ, mặt đầy thất vọng. Cùng lúc đó, trước cổng cung, nhiều linh văn sư ngoại lai cũng liên tục thở dài, tuy họ không tham gia khảo hạch, nhưng dù sao, họ đều là linh văn sư ngoại lai, so với Cửu Huyền cung cũng coi như một nhóm. Thấy những linh văn sư ngoại lai kia bị đệ tử Cửu Huyền cung ngược đãi thê thảm như vậy, tự nhiên cũng có chút không thoải mái. Và lúc này, Lâm Tiêu đã bước lên chiến đài. Điều khiến hắn có chút bất ngờ là, tổ của hắn lại chỉ có một mình hắn là linh văn sư ngoại lai, 8 người còn lại đều là đệ tử Cửu Huyền cung. Phía dưới, nhiều linh văn sư ngoại lai với vẻ mặt đồng cảm nhìn hắn. Cũng quá xui xẻo rồi đi, ngoài hắn ra, tất cả đều là đệ tử Cửu Huyền cung, ngay cả một người đồng đội để dựa lưng cũng không có, xong rồi, chắc chắn tiêu đời rồi. Đây hình như là lần đầu tiên, ngoài hắn ra, tất cả đều là đệ tử Cửu Huyền cung. Các tổ khác, ít nhất cũng có 2 người mà. Ai, ta đoán, hắn ở trên sàn không quá 10 giây là phải bị loại. Thấy hắn xui xẻo như vậy, ta đột nhiên cảm thấy, ta vừa rồi cũng khá may mắn. Những linh văn sư ngoại lai kia nghị luận, trong mắt nhìn Lâm Tiêu đầy vẻ thương hại. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao cũng đều bị loại sớm hay muộn cũng không khác gì nhau, đau dài không bằng đau ngắn. Ha ha, tên lúc này, vận khí cũng khá tốt đấy. Trên khán đài, Lục Minh cười lạnh. Mặc dù hắn biết, Lâm Tiêu là linh võ song tu, nhưng nghĩ lại, hẳn là không mạnh đến mức nào. Theo hắn thấy, đây chỉ là một chiêu cho thôi, tinh lực của một người cuối cùng có hạn, không thể nào đồng thời quán xuyến cả võ đạo và linh văn chi đạo. Trước đó, hắn đã lĩnh giáo qua thực lực võ đạo của Lâm Tiêu, quả thực rất mạnh, hắn tự thấy không bằng, cho nên hắn tin chắc, linh văn chi đạo của Lâm Tiêu tuyệt đối không mạnh bằng võ đạo. Mà bây giờ, hắn phải đối mặt với sự vây công của 8 đệ tử Cửu Huyền cung, 100% sẽ bị loại, hơn nữa còn thua rất thảm. Nghĩ đến cảnh Lâm Tiêu vừa lên đài không bao lâu đã bị đệ tử Cửu Huyền cung đánh bay xuống, Lục Minh không nhịn được một trận hả hê, đây cũng coi như gián tiếp giúp hắn xả giận. Mà một bên, Trần Phàm lại ánh mắt lóe lên. Trong cuộc kiểm tra mấy ngày trước, hắn cũng coi như đã giao thủ với Lâm Tiêu. Mặc dù hắn đã thu lại, kiềm chế rất nhiều, nhưng lúc đó phần lớn tinh lực của Lâm Tiêu đều đặt vào việc minh khắc linh văn, cũng chỉ phân ra một phần tinh lực để chống lại công kích của hắn, nhưng vẫn không rơi vào thế hạ phong. Thực lực linh văn của hắn có thể thấy được một phần. Hắn đoán, thực lực linh văn của Lâm Tiêu ít nhất trong số các thí sinh này có thể xếp vào top 20, đây vẫn là ước tính dễ dàng. Cho nên, dù Lâm Tiêu đối mặt với tình thế khó khăn hiện tại, hắn cũng không dám chắc đối phương có thực sự sẽ bị loại hay không. Trên chiến đài, Lâm Tiêu thản nhiên đứng vững, còn 8 đệ tử Cửu Huyền cung khác thì cười lạnh nhìn hắn, hai tay khoanh trước ngực, trên mặt mang vẻ chế giễu, ánh mắt đó giống như mèo nhìn chuột vậy. Cũng không trách được, bọn họ 8 người mà đối phương chỉ có 1, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy vận khí của đối phương thực sự quá tệ. Này, nhóc con, cho ngươi một cơ hội, nhân lúc bây giờ còn chưa bắt đầu, lập tức cút xuống đi, để khỏi phải chịu đau đớn ra thịt. Một thanh niên đầu chọc cười lạnh nói, khỏe miệng mang vẻ mỉa mai. Mà Lâm Tiêu thì với vẻ mặt bình tĩnh liếc hắn một cái, sau đó nhàn nhạt thốt ra mấy chữ, chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách. Cái gì? Nghe vậy, thanh niên đầu chọc sắc mặt trầm xuống, những người khác cũng mặt lạnh đi. Nhóc con, bây giờ ngươi quỳ xuống xin lỗi ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, không chỉ là đánh ngươi xuống đài đơn giản như vậy đâu. Thanh niên đầu chọc bẻ khớp ngón tay, uy hiếp nói, ngươi có thể thử xem. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, vẫn một bộ dáng vẻ thản nhiên tự tại. Thấy vậy, thanh niên đầu chọc và những người khác không khỏi tức giận. Đối phương rõ ràng chỉ có một mình, mà còn dám tiêu ngạo như vậy, thực sự là không coi bọn họ ra gì. Tốt lắm nhóc con, chỉ bằng câu nói này của ngươi, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Thanh niên đầu chọc cười như không cười, trên mặt đầy vẻ lạnh lẽo. Bắt đầu. Đúng lúc này, giọng của Tề Hành vang lên. Chương 2194, cùng nhau lên đi. Chương 2194, cùng nhau lên đi nhóc con, ngươi xong đời rồi. Nói rồi, thanh niên đầu chọc và những người khác định cùng nhau động thủ. Các ngươi, cùng nhau lên đi. Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên chỉ vào bọn họ, nhàn nhạt nói. Lời này vừa ra, thanh niên đầu chọc và những người khác vốn đang chuẩn bị cùng nhau động thủ, ngược lại sững sờ. Vốn dĩ, bọn họ định cùng nhau ra tay, nhưng bây giờ, bị đối phương nói như vậy, giống như bọn họ không cùng lên thì không đánh lại được. Trong nhất thời, bọn họ ngược lại không tiện cùng nhau động thủ nữa. Nói cũng phải, bọn họ 8 người, đối phó một linh văn sư ngoại lai, dù thắng, cũng không vẻ vang gì, 3 người là đủ rồi. Ha ha, nhóc con, ngươi quá coi trọng bản thân rồi, đối phó ngươi, 3 người chúng ta là đủ rồi. Thanh niên đầu chọc cười lạnh. Trong lúc nói chuyện, hai thanh niên bước ra mấy bước, xuất hiện ở hai bên hắn. Nhóc con, bây giờ ngươi hối hận cũng không kịp, thanh niên đầu chọc âm hiểm cười một tiếng, đang nói, đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi. Vụt. Lâm Tiêu đã biến mất tại chỗ, khi bọn họ phản ứng lại, hắn đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Ông. Chỉ thấy mi tâm Lâm Tiêu ánh sáng rực rỡ, tinh thần chi lực sôi trào, ngón tay kết ấn cực nhanh, một lúc đã xuất hiện ảo ảnh. Theo hắn hoàn thành ấn quyết cuối cùng, một đồ án linh văn xuất hiện trước mặt hắn. Xì, xì. Tiếng xe gió chói tai vang lên, kiếm khí lăng lệ, sắc bén, bung tỏa, trong khoảnh khắc, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí bao trùm lấy 3 người thanh niên đầu trọc. Chết tiệt, ra tay. Thanh niên đầu trọc hét lớn, không ngờ đối phương lại chủ động tấn công. Không kịp minh khắc linh văn, hắn trực tiếp lấy ra quyển trục phản kích. Quy tắc của lần khảo hạch này linh văn sư có thể sử dụng quyển trục, nhưng cấp bậc của quyển trục phải nằm trong phạm vi mà linh văn sư có thể tự mình minh khắc, nếu không sẽ bị coi là phạm vi. Ba người thanh niên đầu trọc đều là linh văn sư ngũ cấp trung kỳ. Lúc này đồng thời kích hoạt quyển trục, đao mang, trường ấn, thương mang, ba loại công kích khác nhau, đột nhiên bùng nổ. Bành! Bành! Một chuỗi tiếng nổ vang lên, tiếng gầm không ngớt, kinh khí nổ tung. Bụt! Đột nhiên, tiếng xe gió vang lên, khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng ba người thanh niên đầu trọc. Sao có thể, nhanh như vậy? Ba người thanh niên đầu trọc trong lòng rùng mình. Bành! Một tiếng nổ vang, ba người còn chưa kịp phòng ngự, đã trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống dưới đài. Tức thì, trên chiến đài một mảnh tĩnh lặng. Dưới chiến đài, nhiều đệ tử Cửu Huyền Cung sắc mặt biến đổi, ngay cả bọn họ cũng không nhìn rõ đối phương vừa rồi rốt cuộc là lúc nào đã lóe lên sau lưng ba người thanh niên đầu trọc. Tốc độ nhanh như vậy, thật khó tưởng tượng là một linh văn sư có thể phát huy ra được. Dù sao, linh văn sư chủ tu linh văn chi đạo, võ đạo là yếu điểm, nhục thân, tốc độ, phòng ngự vân vân đều tương đối yếu, phải dùng linh văn để bù đắp, không giỏi cận chiến. Nhưng thanh niên cao lớn này lại dường như không có những nhược điểm này, không chỉ biết minh khắc linh văn, tố chất thân thể cũng rất mạnh, lẽ nào hắn là? Những linh văn sư ngoại lai thấy vậy cũng đều sững sờ, sự việc dường như không giống như bọn họ nghĩ. Cùng nhau lên, năm người còn lại thần sát nghiêm trọng, không chút do dự, thân hình lóe lên, trực tiếp vây lấy Lâm Tiêu. Chỉ một hiệp, đã đánh bay ba người thanh niên đầu trọc. Thực lực của người này tuyệt không đơn giản. Mặc dù linh văn chi đạo của đối phương không chắc mạnh đến đâu, nhưng thực lực tổng hợp của hắn đã khiến bọn họ cảm thấy uy hiếp. Ong, ong. Năm người mi tâm lấp lánh, tinh thần chi lực lan tỏa, đồng thời ra tay, ngưng tụ ra từng linh văn trận pháp, sau đó ngón tay điểm một cái, trận pháp buộc phát ra các loại công kích khác nhau, quét về phía Lâm Tiêu. Trong năm người, bốn người là linh văn sư ngũ cấp trung kỳ, một người là linh văn sư ngũ cấp hậu kỳ. Ong. Cùng lúc đó, chỉ thấy Lâm Tiêu cũng kết ấn cực nhanh, tinh thần hải của trào, tay chân cùng dùng, trực tiếp minh khắc ra mấy trận pháp ngũ cấp cao giai, công kích về bốn phương tám hướng. Bành! Bành! Tiếng gầm vang lên, công kích của hai bên đối đầu, kinh khí nổ tung, năng lượng cuồn cuộn, không gian chấn động. Bịch! Chân đạp một cái, hai tay Lâm Tiêu minh khắc cực nhanh, hình thành một linh văn phòng ngự, một tấm khiên vàng chắn trước người. Thân hình hắn như điện, đội tấm khiên lao về phía trước. Bành! Bành! Công kích đánh lên tấm khiên, năng lượng nổ tung, nhưng căn bản không ngăn được Lâm Tiêu. Không ổn, chặn hắn lại. Thấy Lâm Tiêu áp sát, mấy người sắc mặt biến đổi, bọn họ không quên vừa rồi ba người thanh niên đầu trọc đã bị đánh bay ra ngoài như thế nào. Thế là mấy người vội vàng chuyển hướng công kích, ngăn cản Lâm Tiêu. Bịch. Đúng lúc này, chỉ thấy thân hình Lâm Tiêu lóe lên, thay đổi phương hướng. Do tốc độ quá nhanh, xuất hiện từng đạo tàn ảnh, với trình độ võ đạo của mấy người căn bản không phân biệt được. Bành. Một tiếng nổ vang, một đệ tử Cựu Huyền Cung đi đầu bị đánh bay ra ngoài, ngửa đầu đổ máu, trực tiếp rơi khỏi chiến đài. Không ổn, mau, một đệ tử Cựu Huyền Cung khác vội vàng hét lớn, nhưng lời hắn chưa nói xong đã lại bị Lâm Tiêu một cước đá bay ra ngoài. Ba người còn lại sắc mặt đại biến, vội vàng tụ lại một chỗ, lấy ra quyển trục tấn công Lâm Tiêu. Nhưng tốc độ của Lâm Tiêu thực sự quá nhanh. Có lẽ đối với võ giả cùng cấp thì bình thường, nhưng đối với những linh văn sư như bọn họ mà nói, đã là rất nhanh. Nói cũng không lạ, dù sao, thực lực võ đạo của Lâm Tiêu đã ở cấp độ nguyên hải cảnh lục trọng, mà mấy người này cũng chỉ là linh văn sư ngũ cấp mà thôi. Đương nhiên, tốc độ của Lâm Tiêu cũng chỉ phát huy một phần mà thôi. Chương 2195, đùa một chút thôi. Chương 2195, đùa một chút thôi. Bụ. Chỉ thấy thân hình Lâm Tiêu lấp lóe, ép sát về phía ba người. Ba người điều khiển quyển trục, phát động thế công mưa rền gió dữ, nhưng căn bản không chạm được vào một sợi tóc của Lâm Tiêu. Bụt. Đột nhiên, Lâm Tiêu xuất hiện trước mặt bọn họ, trực tiếp quyền cước tương giao. Bụt. Bụt. Khoảnh khắc tiếp theo, ba người mặt mũi bầm dập, trực tiếp bị đánh bay ra khỏi chiến đài. Đến đây, toàn bộ chiến đài chỉ còn lại một mình Lâm Tiêu. Nói cách khác, chỉ có một mình hắn đi tiếp, hơn nữa từ đầu đến cuối, chỉ dùng chưa đến 3 phút, có thể nói là trận chiến kết thúc nhanh nhất cho đến hiện tại. Tức thì, dưới đài một mảnh yên tĩnh. Làm tốt lắm, đánh hay lắm. Ngay sau đó, một tràng hoan hô nhiệt liệt nổ ra. Những linh văn sư ngoại lai kia, từng người một reo hò nhảy múa, la hét tiếng gọi. Từ đầu đến giờ, luôn bị đàn áp, chế giễu, căn bản không ngẩng đầu lên được. Mà bây giờ, hành động này của Lâm Tiêu, không nghi ngờ gì là đã giúp bọn họ hả một hơi giận. Cảm giác này, giống như ngày hè nóng lực, uống một ly nước đá lớn, quả thực sảng khoái vô cùng. Gần như cùng lúc, ngoài cổng cung, những linh văn sư đang quan chiến cũng không nhịn được mà hoan hô, tiếng vỗ tay như sấm. Ngược lại, nhiều đệ tử Cựu Huyền Cung thì sắc mặt tâm trầm, cảm thấy mất mặt. Bên bọn họ 8 người lại đều bị đối phương đánh bại, một người cũng không giữ lại được, quả thực là xỉ nhục. Theo bọn họ thấy, một tổ có thể có 3 người đi tiếp, mà đối phương ra tay không chút lưu tình, đánh bay tất cả mọi người ra ngoài. Điều này không khác gì cố ý tắt vào mặt Cửu Huyền Cung của bọn họ, đây là sự khiêu khích trắng trợn. Trong nhất thời, nhiều đệ tử Cửu Huyền Cung trong mắt nhìn Lâm Tiêu đều tràn đầy địch ý, mà Lâm Tiêu thì không để ý, liếc nhìn trọng tài, có thể tuyên bố kết quả chưa? Trọng tài ngẩn ra, ngạc nhiên gật đầu, trận này, Lâm Viêm thắng. Lâm Viêm là tên hiện tại của Lâm Tiêu. Sau đó Lâm Tiêu bước xuống chiến đài. Vừa xuống, những linh văn sư ngoại lai kia đã lập tức vây quanh hắn. Tại hạ Vương Võ, vương gia của ta là thế gia linh văn, không biết các hạ sư môn nào có thể kết giao bằng hữu không? Huynh đệ, ngươi quá mạnh rồi, đã giúp những người ngoại lai chúng ta hạ giận, ta tên Lưu Cảnh, làm quen một chút đi. Lâm Vinh, ta là Cao Hùng, có thể nể mặt sau trận đấu uống một ly rượu không? Sự nhiệt tình của mọi người khiến Lâm Tiêu được yêu mà sợ, bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời trong lòng cũng mừng thầm thở dài, sớm biết vậy hắn đã không giải quyết trận đấu nhanh như vậy, nhưng mà, những người đó yếu quá mà. Trên khán đài, nhiều đệ tử cũ của Cửu Huyền Cung cũng lộ ra vẻ hứng thú. So với những đệ tử mới máu nóng, tâm thái của họ rất bình hòa, hoan nên bất kỳ linh văn sư có năng lực nào gia nhập đại gia đình Cửu Huyền Cung, sẽ không cố ý đàn áp ai. Chỉ có như vậy, Cửu Huyền Cung mới có thể trường thịnh không suy. Tên khốn này, đáng chết. Lục Minh nắm chặt tay, âm thầm nghiến răng, không ngờ, Lâm Tiêu không những không bị loại, ngược lại còn nổi bật, thu hút sự chú ý của không ít người, điều này khiến hắn rất buồn bực. Lúc này, hắn mới đột nhiên nhớ ra, quy tắc của lần khảo hạch này, tuy là giao lưu linh văn chi đạo, nhưng cũng không loại trừ sức mạnh võ đạo. Ngoài công pháp võ kỹ không được sử dụng, những thứ khác như nhục thân, tốc độ, những sức mạnh tự thân này đều không bị cấm. Mà những thứ này đều là nhược điểm của linh văn sư, nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, ngược lại trở thành ưu thế của hắn. Như vậy, một khi bị hắn áp sát, về cơ bản, tất cả linh văn sư đều không phải là đối thủ của hắn. Vừa rồi, những linh văn sư kia cũng đều như vậy, bị hắn đánh bại. Nhìn như vậy, Lâm Tiêu trong cuộc khảo hạch linh văn sư này, ưu thế vẫn rất lớn. Đương nội, đây mới chỉ là bắt đầu. Một bên, Trần Phàm nói, trong số các thí sinh này, cũng có không ít cao thủ thực lực mạnh mẽ. Tên nhóc này tuy linh võ song tu, nhưng nếu gặp phải cao thủ linh văn thực sự, chưa chắc đã thắng được. Hơn nữa, không phải ngươi đã nhờ Tử Nhiên giúp đỡ sao? Đúng rồi, hắn nói sao? Trần Phàm hỏi. Hắn không đồng ý, nói gì mà, trận đấu phải công bằng công chính, hắn không thèm làm hành vi như ta, hừ hừ, tên tự cho mình là thanh cao. Lục Minh cười lạnh một tiếng. Nghe vậy, Trần Phàm cũng không nói gì thêm. Rất nhanh, vòng bảng đầu tiên của vòng 1 kết thúc, người đi tiếp, tổng cộng 151 người. Vốn dĩ, phải là 153 người, nhưng tổ của Lâm Tiêu, chỉ có một mình hắn đi tiếp. Vòng thứ 2, vẫn là vòng bảng, rút thăm. Rất nhanh, Tề Hành vung ra các thẻ số. Mọi người đưa tay vào lấy, Lâm Tiêu cũng tiện tay lấy một tấm thẻ số, túi đầu nhìn, trước tiên sững sờ, sau đó khỏe miệng cong lên một đường cong, hắn lấy được, lại là thẻ trống, đại diện cho việc hắn có thể trực tiếp được miễn đấu, luôn không. Trời đất, vận khí tốt thế. Mấy linh văn sư ngoại lai còn xuất lại, thấy thẻ miễn đấu trong tay Lâm Tiêu, đều ngưỡng mộ không thôi. Vô vị, thực ra ta muốn lên đài giao lưu với các cao thủ một chút, các ngươi muốn thì ta tặng cho các ngươi đó. Lâm Tiêu nhàn nhạt cười. Được thôi, ngươi nói thật à, đưa cho ta đi. Đưa cho ta, đưa cho ta. Nghe vậy, mấy người vội vàng xuống lại, kích động nói. Ta chỉ đùa một chút thôi, các ngươi lại tưởng thật à. Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên nói. Tức thì, mấy người thần sắc cứng đờ, khinh bị liếc hắn một cái, xỉ, nhàm chán. Rút được thẻ miễn đấu, Lâm Tiêu ung dung đi sang một bên quan chiến. Chương 2196, Tần Dã chương 2196, Tần Dã hử, lại để tên nhóc này rút được thẻ miễn đấu, đúng là vận cất chó. Coi như hắn vận khí tốt, nếu để hắn gặp ta, tuyệt đối không tha cho hắn. Yên tâm đi, vòng sau, hắn sẽ không có vận may như vậy nữa đâu. Nhiều đệ tử Cửu Huyền Cung sắc mặt lạnh lẽo nói. Vốn dĩ, bọn họ còn nghĩ, trong trận này sẽ dạy dỗ Lâm Tiêu một chút, không ngờ, hắn lại rút được thẻ miễn đấu, khiến kế hoạch của bọn họ đổ bể. Rất nhanh, trận đấu vòng 2 bắt đầu. Lần này, vẫn là tổng cộng 50 tổ, mỗi tổ 3 người, chỉ có một người được đi tiếp. Mỗi tổ 3 người, không thể không nói, đối với linh văn sư ngoại lai, áp lực giảm mạnh, nhưng đáng tiếc, người có thể trụ đến vòng 2 cũng chỉ có 13 người mà thôi. 2 canh giờ sau, vòng bảng thứ 2 kết thúc. Trong số các linh văn sư ngoại lai, chỉ có 5 người thành công đi tiếp. Tính cả Lâm Tiêu, người có thể vào vòng 2, tổng cộng 51 người. Theo quy tắc, chỉ cần vào được vòng 2, những linh văn sư ngoại lai như bọn họ đã có thể gia nhập Cửu Huyền Cung. Tuy nhiên, thứ hạng càng cao, phần thưởng nhận được càng lớn, cho nên ai cũng muốn đi xa hơn. Vòng 2, vòng đối quyết. Nói xong, Tề Hành phất tay, từng tấm ngọc bài rơi xuống. Lâm Tiêu nắm tay lại, một tấm ngọc bài đã ở trong tay, lật lại xem, không khỏi có chút thất vọng thở dài. Lần này, không phải là thẻ miễn đấu, hắn rút được số 18. Nhưng cũng bình thường, thẻ miễn đấu chỉ có một tấm, làm sao có thể lần nào cũng để hắn rút được, hắn cũng đừng có mơ mộng quá. Không ngờ, ta lại lấy được thẻ miễn đấu. Bên Cửu Huyền Cung, một thanh niên tóc xám lắc đầu cười, liếc nhìn Lâm Tiêu ở xa, trong mắt lóe lên một tia lạnh băng, sáng lạnh vốn nghĩ, có cơ hội dạy dỗ tên nhóc này một chút, bây giờ xem ra, để hắn thoát được một kiếp. Nhóc con, ngươi số mấy? Lúc này, một thanh niên tóc dài đi về phía Lâm Tiêu, giọng điệu lạnh lùng, trên mặt không chút che giấu vẻ kiêu ngạo. Nhìn trang phục của hắn, đây là một đệ tử Cửu Huyền Cung. Ta tại sao phải nói cho ngươi? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Người này hắn có chút ấn tượng, vừa rồi trong vòng bảng thứ 2, hắn vẫn luôn ở dưới đài quan chiến, có mấy đệ tử Cửu Huyền Cung, tạo nghệ linh văn không tầm thường, thực lực rất mạnh, thanh niên tóc dài này chính là một trong số đó. Ngươi không dám nói thì thôi, thanh niên tóc dài hừ lạnh một tiếng, lấy ra ngọc bài của mình, trên đó viết số 17, nếu ngươi gặp phải ta, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi sắp gặp xui xẻo lớn hơn rồi. Rất tiếc, ngươi không gặp phải ta, nếu không, kết cục của ngươi sẽ rất thảm. Lâm Tiêu lấy ra ngọc bài của mình, lạnh lùng đáp lại. Ha ha, thú vị, ngươi là người đầu tiên dám nói chuyện với Tần Dã ta như vậy. Thanh niên tóc dài cười khinh bỉ, mắt lộ hung quang, liếc nhìn ngọc bài của Lâm Tiêu. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút nữa là ngươi gặp phải ta, để ngươi thoát được một kiếp. Nhóc con, ngươi tốt nhất đừng bị loại sớm. Nếu để ta gặp ngươi, ta bảo đảm, ngươi sẽ phải trả một cái giá đắt cho hành vi trước đó và lời nói vừa rồi của ngươi. Nói xong, thanh niên tóc dài xoay người rời đi. Ta cũng nói cho ngươi một câu, nếu gặp phải ta, ngươi tốt nhất tự cầu đa phúc. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Hê, không biết tự lượng sức mình. Thanh niên tóc dài cười lạnh một tiếng, không để ý thật là đủ kiêu ngạo. Lâm Tiêu lắc đầu, cũng không tức giận. Có một số người luôn có sự tự tin và kiêu ngạo một cách khó hiểu. Đối phó với loại người này, nắm đấm là vũ khí hiệu quả nhất. Nếu thanh niên tóc dài này gặp phải hắn, hắn không ngại, dạy hắn cách làm người. Vòng 2, vòng đối quyết bắt đầu. Thí sinh số 1 lên đài. Tiếng nói vừa dứt, hai người bước lên chiến đài. Vòng đối quyết là tiến hành từng trận một. Hai người trên chiến đài đều là đệ tử Cửu Huyền Cung. Trong 51 người, Linh Văn Sư ngoại lai, tính cả Lâm Tiêu cũng chỉ có 6 người, cho nên phần lớn các trận đối quyết đều là nội chiến của đệ tử Cửu Huyền Cung. Rất nhanh, trận đấu bắt đầu. Hai vị Linh Văn Sư này đều là ngũ cấp hậu kỳ, vừa bắt đầu, liền minh khắc linh văn, công kích lẫn nhau. Một thời gian sau, không ai thắng được ai, thế là hai người lại lấy ra quyển trục tấn công, năng lượng mãnh liệt, dữ dội, tàn phá trên chiến đài, tinh thần chi lực lan tỏa. Cuối cùng, người có cơ sở vững chắc hơn một chút đã giành chiến thắng. Linh Văn Sư, dù cấp bậc giống nhau, nhưng nền tảng, căn cơ đã đặt ở các cấp trước đó khác nhau, thực lực phát huy ra cũng không giống nhau. Cơ sở càng vững chắc, các cấp trước đó tu luyện càng sâu, thì có thể minh khắc ra linh văn cấp cao hơn, phát huy ra uy lực mạnh hơn. Ngay cả cùng một loại linh văn, người có cơ sở vững chắc cũng có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn nữa tốc độ minh khắc, vận dụng cũng hơn một bậc. Ví như Lâm Tiêu, chính là một ví dụ rất điển hình. Thí sinh số 2, lên đài. Rất nhanh, lại có hai vị linh văn sư lên đài, vẫn là hai đệ tử Cửu Huyền Cung. Một canh giờ sau, thí sinh số 6, lên đài. Lần này, đối thủ hai bên là một đệ tử Cửu Huyền Cung và một linh văn sư ngoại lai. Bên Cửu Huyền Cung là một thanh niên áo lam, còn người kia là một thanh niên cao gầy. Ha ha, không ngờ, vận khí của ta cũng thật tốt, gặp phải một tên rắc rưởi. Nhóc con, bây giờ ngươi chủ động nhận thua còn kịp, nếu không, ngươi sẽ hối hận vì đã xuất hiện ở đây. Thanh niên áo lam cười lạnh, khoe miệng đầy vẻ chế nhạo. Bớt nói nhảm, hiệu chết về tay ai còn chưa biết đâu, dưới tay xem bản lĩnh thật sự đi. Thanh niên cao gầy hét lạnh, bày ra tư thế. Chương 2197, mùi thuốc súng. Chương 2197, mùi thuốc súng. Hề hề, nếu ngươi muốn bị ngược, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lam y thì thanh niên nết mép tạo thành một đường cong. Vụ. Gần như cùng lúc, mi tâm của cả hai cùng loại sáng, tinh thần lực bùng nổ. Vũ cấp hậu kỳ, vũ cấp viên mãn. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, dựa vào uy áp tinh thần của hai người, lập tức suy đoán ra cấp bậc của họ. Cửu Thiên kiếm khiếu trận. Cao gầy thanh niên quát lạnh, hai tay nhanh chóng minh khắc, hàng trăm đạo linh văn xuất hiện, ngưng tụ thành một quang trận linh văn. Theo một ngón tay của hắn điểm ra, quang trận tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Xoẹt, xoẹt. Tiếng xe gió chói tai vang lên, từng đạo kiếm quang bay ra, trong chốc lát đã có đến hàng trăm đạo kiếm quang bao phủ lấy Lam Ý Nhi thanh niên. Hừ. Lam Ý Nhi thanh niên cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, khi hắn hoàn thành ấn quyết cuối cùng, trận pháp liền hiện ra. Xoẹt, xoẹt. Tiếng xe gió sắc bén vang lên, những luồng đao mang lăng lệ bay ra, che trời lấp đất. Bùm, bùm. Kiếm quang và đao mang gặp nhau, tiếng nổ không ngừng, đao quang kiếm ảnh bao trùm khắp chiến đài. Tuy nhiên, rất nhanh, đao mang đã chiếm thế thượng phong. Tinh thần lực của Lam Ý Nhi thanh niên rõ ràng là hùng hậu hơn. Ngay sau đó, toàn bộ kiếm quang bị đánh tan, một mảng lớn đao mang chém về phía cao gầy thanh niên. Quy giáp trận. Cao gầy thanh niên sắc mặt biến đổi, nhanh chóng ngưng tụ thêm 3 trận pháp nữa, mỗi trận pháp đều có hình dạng mai rùa, ánh sáng rực rỡ, 3 trận pháp chồng lên nhau, chắn ở phía trước. Bùm, bùm. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, đao mang chém vào trận pháp phòng ngự, toàn bộ vỡ nát. Xem ta phá cái mai rùa của ngươi thế nào? Cùng đao hợp nhất. Theo hai tay của Lam Ý Nhi thanh niên hợp lại, tức thì tất cả đao mang nhanh chóng tụ lại, ngưng tụ thành một đao mang khổng lồ rực rỡ dài cả trăm mét. Đao mang kinh thiên hạ xuống, không gian cũng rung động dữ dội, gợn lên những gợn sóng kịch liệt. Ầm. Một tiếng nổ vang, không gian rung chuyển dữ dội, ngay sau đó, rắc, rắc, rắc. 3 trận pháp phòng ngự lần lượt vỡ tan, ánh sáng bắn ra từ phía. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, cao gầy thanh niên trực tiếp bị đánh bay, lùi lại mấy chục trượng, vội vàng ổn định thân hình. Cút xuống cho ta. Vụt. Ngay lúc này, chỉ thấy một luồng sáng lóe lên, khoảnh khắc tiếp theo, Lam Ý Nhi thanh niên đã áp sát. Dưới chân của Lam Ý Nhi thanh niên lúc này có hai đạo trận pháp đang bao bọc. Tốc độ trận pháp. Cao gầy thanh niên kinh hãi, đội vàng bố trí phòng ngự. Gào. Ngay sau đó, chỉ thấy Lam Ý Nhi thanh niên đẩy ra một trường, lòng bàn tay linh văn lấp lánh, ngưng tụ thành một con yêu hổ, lao ra tấn công. Ầm. A. Phòng ngự mà cao gầy thanh niên đội vàng ngưng tụ, trong nháy mắt bị yêu hổ xé nát, yêu hổ hung hăng đâm vào ngực hắn. Phụt. Một ngụm máu tươi nữa phun ra, cao gầy thanh niên bay ngược ra sau, trực tiếp bay thêm mấy chục trượng, dừng lại ở mép chiến đài. Bịch. Chân đạp một cái, Lam Ý Nhi thanh niên áp sát, trong nháy mắt lại xuất hiện trước mặt cao gầy thanh niên. Cao gầy thanh niên biết mình không địch lại, đội vàng hô, ta nhận thua. Nhận thua. Gào. Khoảnh khắc tiếp theo, Lam Ý Nhi thanh niên tung ra một trường, hai con yêu hổ lao ra, đồng thời đâm vào người cao gầy thanh niên. Ầm. A. Một tiếng nổ vang, cao gầy thanh niên phun máu tươi, thân thể cong lại, hét thảm rồi bay ra khỏi chiến đài, ngã mạnh xuống đất, giãy giụa vài cái rồi trực tiếp bất tỉnh. Không tiếp. Dưới đài, rất nhiều linh văn sư ngoại lai nổi giận. Cao gầy thanh niên vừa rồi đã nhận thua, đối phương lại không chịu buông tha, vẫn ra tay. Nếu chỉ vậy thì thôi, nhưng căn bản không cần phải ra tay nặng như vậy, thật sự là khinh người quá đáng. Hề hề, xin lỗi. Quyền cước không có mắt, trưởng vừa rồi đã đánh ra, không thể thu lại. Lam Ý Nhi thanh niên mỉm cười, nhưng không có chút ý tứ hổ thẹn nào, ngược lại còn như đang châm chọc. Ối, sao lại ngất đi rồi? Lam Ý Nhi thanh niên liếc nhìn cao gầy thanh niên đang nằm trên đất, sớm đã nói với ngươi rồi, bỏ cuộc có phải tốt hơn không? đừng trách ta ra tay nặng, chỉ trách ngươi quá yếu. Mẹ kiếp, khinh người quá đáng. Đồ khốn, lão tử muốn đơn đấu với ngươi. Nhiều linh văn sư ngoại lai gầm lên. Hắn tự mình không có bản lĩnh, bị thương là do tự chuốc lấy. Hơn nữa, đây là địa bàn của Cửu Huyền cung chúng ta, muốn gây sự thì đi chỗ khác, đừng làm lỡ trận đấu của chúng ta. Lam Y Dị thanh niên chẳng thèm ngó tới, bước xuống chiến đài. Chết tiệt, nếu vòng sau để ta gặp hắn, ta nhất định phải ngược chết hắn. Một thanh niên tức giận nói, những người khác cũng nghiến răng nắm chặt tay, phẫn nộ điên lưng. Mà những đệ tử Cửu Huyền cung kia thì từng người một đều chế giễu, thậm chí có người còn trêu chọc rằng Lam Ý thanh niên ra tay quá nhẹ. Rõ ràng, đây là sự trả thù cho trận đấu vòng bảng của Lâm Tiêu trước đó. Về phần các lão đệ tử, trưởng lão khác của Cửu Huyền cung thì bình tĩnh quan sát mọi chuyện, chỉ cần tình hình không có xu hướng leo thang, mọi thứ đều rất bình thường, không cần họ can thiệp. Hơn nữa, có chút mùi thuốc súng, trận đấu xem mới thú vị hơn. Sự tức giận thường có thể kích thích tiềm năng của một người. Tuyển thủ số 7 lên đài. Lúc này, lại có hai linh văn sư lên đài, là một đệ tử Cửu Huyền cung đối chiến với một linh văn sư ngoại lai. Có mùi thuốc súng từ trận đấu trước, lần này, cuộc chiến của hai người cũng trở nên kịch liệt hơn. Chương 2198, xà linh thuật chương 2198, xà linh thuật cuối cùng, đệ tử Cửu Huyền cung đã giành chiến thắng. Những đệ tử Cửu Huyền cung đó, nhân cơ hội chế giễu, khiến nhiều linh văn sư ngoại lai nuốt một bụng lửa giận mà không có chỗ xả, từng người một nghiến răng nghiến lợi, một số người thậm chí mắt đã đỏ hoe, chỉ hận không thể xông lên đánh một trận. Ai, một cuộc khảo hạch tốt đẹp lại biến thành cuộc hôn chiến của hai phe, đây là chuyện gì vậy? Lâm Tiêu lắc đầu, nhưng ngay sau đó, trong mắt lại lóe lên một tia sắc bén. Các trận đấu tiếp tục diễn ra. Tuyển thủ số 17 lên sân. Tiếng nói vừa dứt, hai người bước lên chiến đài. Một trong hai người chính là Tần Dã đã khiêu khích Lâm Tiêu trước đó, còn đối thủ của hắn cũng là một đệ tử của Cửu Huyền cung. Ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Vừa lên đài, Tần Dã đã lên tiếng, hai tay khoanh trước ngực, thậm chí còn lười biếng không thèm nhìn đối thủ một cái. Nghe vậy, thanh niên cao lớn sắc mặt trầm xuống, ngươi và ta còn chưa giao đấu, ngươi tự tin như vậy sao? Hề hề, ngươi nghĩ đấu với ta, ngươi có một tia cơ hội thắng nào không? Tần Dã cười lạnh, mặt đầy vẻ khinh thường. Ngươi quá kiêu ngạo rồi, Tần Dã. Ta biết thực lực ngươi rất mạnh, trong đám tân sinh chưa từng thất bại, nhưng nghe nói chúng quy chỉ là nghe nói, là lừa hay ngựa cứ lôi ra thử mới biết. Ta, Cao Nghị, cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Đối đầu với ta, ngươi chưa chắc đã thắng chắc. Cao Nghị lạnh lùng nói. Thật thú vị, chỉ là một tên rác rưởi, cũng dám gào thét trước mặt ta. Vốn dĩ nể tình đồng môn, ta định tha cho ngươi một mạng, nhưng nếu ngươi không biết điều, thì đừng trách ta không khách sáo. Tần Dã sắc mặt lạnh đi. Bớt nói nhảm đi, ra tay đi, ta cũng rất muốn xem thực lực của ngươi, tân sinh đệ nhất nhân. Tiếng nói chưa dứt, mi tâm Cao Nghị loại sáng, tinh thần lực lan tỏa, chỉ thấy hai tay hắn nhanh chóng minh khắc, trong chốc lát, hai trận pháp hiện ra, một trận pháp điên cuồng xoay tròn, dao động kịch liệt, như sóng biển gầm thét, còn trận pháp kia thì tỏa ra khí tức nặng nề. Sơn Hải ấn. Cao Nghị hét khẽ, ngón tay điểm ra. Bụ, bụ. Hai trận pháp đồng thời loại sáng, hình thành hai luồng năng lượng mạnh mẽ cuốn lấy nhau, Sơn Hải tương ứng, gào thét lao ra. Ngũ cấp viên mãn. Dưới đài, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động. Thanh niên tên Cao Nghị này là một linh văn sư ngũ cấp viên mãn, và từ thủ pháp minh khắc của hắn, có thể thấy nền tảng năm cấp đầu của hắn không tồi. Chút tài mọn. Tần Gia khinh thường, một tay minh khắc tạo thành một trận pháp linh văn. Mơ hồ, bên trong trận pháp truyền ra những tiếng xì 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 kỳ lạ. Thấy đòn tấn công của đối phương sắp đến. Bụ. Ngay lúc này, trận pháp lóe sáng, một cái đầu rắn ngưng tụ ra, nhanh chóng phình to, lớn bằng nửa căn nhà, miệng há to, răng nanh sắc bén, một lực hút mạnh mẽ được giải phóng, khiến không khí chảy ngược, không gian rung động. Khoảnh khắc tiếp theo, luồng năng lượng của Cao Nghị đột nhiên dừng lại, dường như bị một lực lượng vô hình trói buộc. Ngay sau đó, khi đầu rắn ngựa lên gầm thét, luồng năng lượng này lại bay thẳng về phía đầu rắn, rồi bị nó nuốt chửng, rất nhanh đã biến mất không dấu vết. Sao, sao có thể? Bên cạnh, Cao Nghị lập tức ngây người, đòn tấn công gần như toàn lực của hắn lại bị đối phương hóa giải một cách dễ dàng như vậy, khiến hắn không thể tin nổi. Là xà linh thuật của Tần Gia. Lúc này, trên khán đài có người nói, người này là một vị trưởng lão của Cửu Huyền cung. Xà linh thuật? Đó là gì? Tần Gia là một thế gia linh văn. Nghe nói từ rất lâu trước đây, tổ tiên Tần Gia đã dẫn dắt các cao thủ đi tiêu diệt xà yêu. Khi đến tận xào huyệt của chúng, một vị xà vương để tránh bị tuyệt diệt, đã đề nghị dùng xà tiên lực để đổi lấy mạng sống của các xà tộc khác, và tổ tiên Tần Gia đã đồng ý. Xà tiên lực này là một khế ước ký với xà tiên, trên người sẽ có ấn ký linh xà ấn, có thể nhận được một phần sức mạnh của xà tiên. Xà tiên chính là đối tượng được xà tộc thờ phụng. Sau này, Tần Gia đã chuyển hóa sức mạnh này, tạo thành xà linh thuật độc nhất của họ. Xà linh thuật chỉ có những người có linh xà ấn mới có thể thi triển, tức là bí thuật độc môn của Tần Gia. Mỗi đệ tử Tần Gia đều biết, kể cả lục cung tử Tần Phong của Cửu Huyền cung chúng ta, cũng nhờ vào xà linh thuật mà lên được vị trí cung tử. Một vị trưởng lão giải thích. Thì ra là vậy. Nghe vậy, nhiều người bừng tỉnh, rồi ánh mắt lại đổ dồn về chiến đài. Lâm Tiêu cũng thần sắc khẽ động, loại linh văn này thật kỳ lạ, lại có thể nuốt chửng đòn tấn công linh văn của người khác, đúng là chưa từng thấy. Chết tiệt, ta không tin. Trên chiến đài, Cao Nghị sắc mặt khó coi. Ngay sau đó, tinh thần lực của hắn bùng nổ, dốc toàn lực minh khắc ra mấy trận pháp linh văn. Theo hai tay hắn hợp lại, những trận pháp linh văn này dung hợp lại với nhau, sơn hải giao sát. Gào. Tiếng nói vừa dứt, trong trận pháp truyền ra tiếng rồng gầm. Ngay sau đó, chỉ thấy Cao Nghị đẩy hai tay về phía trước, trận pháp rung động, một con dao long gào thét lao ra. Đây không chỉ là một con dao long đơn thuần, nó không chỉ có sức bùng nổ của sóng biển mà còn có cảm giác nặng nề của núi lớn, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. ta không tin, rồng lại không thắng nổi con rắn của ngươi. Cao Nghị lạnh lùng nói.
Hừ.
Tần Giã hừ lạnh một tiếng, thuận tay vung ra. Tức thì, trong tiếng gầm thét, đầu rắn bay ra, kéo theo một thân thể dài và to, chính xác mà nói, đây là một con mãng xà khổng lồ. Thấy Sơn Hải Giao và mãng xà khổng lồ sắp va chạm vào nhau. Chương 2199, thứ 7, Phương Vũ chương 2199, thứ 7, Phương Vũ gạo. Nhưng ngay lúc đó, mãng xà khổng lồ há to miệng, lực hút mạnh mẽ được giải phóng. Khoảnh khắc tiếp theo, Sơn Hải Giao trực tiếp bị nó nuốt vào miệng, từ đầu đến đuôi, không sót một chút nào. Sao, sao có thể như vậy? Cao Nghị trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, không thể tin nổi. Đây chính là khoảng cách giữa ngươi và ta, nói cho ngươi biết, ta còn chưa dùng nhiều sức đâu. Ngay lúc này, một giọng nói mang theo vẻ chế giễu vang lên sau lưng Cao Nghị, khiến Cao Nghị đồng tử co rút, vội vàng muốn kết ấn. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Tần Giã đẩy ra một trường, một đầu rắn từ lòng bàn tay hắn bay ra, hung hăng đâm vào lưng Cao Nghị. Ầm. Phun ra một ngụm máu tươi, Cao Nghị trợn mắt, lao về phía trước. Nhưng ngay lúc đó, chỉ thấy Tần Giã kéo tay lại, đầu rắn bay ra, kéo theo cả thân rắn cuốn chặt lấy Cao Nghị, rồi quăng về phía sau. Bịch. Khoảnh khắc tiếp theo, Cao Nghị trực tiếp bị ném ra khỏi chiến đài, thổ huyết ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Toàn trường lập tức im lặng. Trận này, Tần Giã thắng. Trọng tài tuyên bố. Mạnh quá, không hổ là tân sinh đệ nhất nhân. Cao Nghị này trong đám tân sinh cũng được xem là một cao thủ, vậy mà trước mặt Tần Giã lại không có sức chống cự, bị tùy ý nhào nặn, khoảng cách quá lớn. Xem ra, lần khảo hạch này, hạng nhất không ai khác ngoài Tần Giã rồi. Không hổ là em trai của Tần Phong, Tần Giã quả nhiên là thế gia linh văn. Chưa chắc, ngươi đừng quên còn có Dương Vân, hắn là em trai của Ngũ Cung Tử, Dương gia cũng là một đại gia linh văn. Nhưng người này không cao ngạo như Tần Giã, về thực lực, hắn chưa chắc đã thua Tần Giã. Nhiều đệ tử Cựu Huyền Cung bàn tán. Thì ra Tần Giã này là đệ tử của Lục Cung Tử của Cựu Huyền Cung, Tần Giã lại là thế gia linh văn. Chẳng trách thực lực linh văn của người này không tầm thường. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nhưng người này quá tự phụ, đối phó với đồng môn mà cũng ra tay độc ác như vậy, phong mang quá lộ, tiêu ngạo lấn lướt, cuối cùng khó thành đại khí. Bất chợt, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, ánh mắt chuyển đi, lại thấy Tần Giã đang cười lạnh nhìn mình, rồi đưa tay lên cổ làm động tác cửa. Hành động khiêu khích này như đang nói, thấy chưa, người tiếp theo chính là ngươi. Ngay sau đó, hắn bênh báo bước xuống chiến đài. Tần Phong, em trai ngươi không tệ lắm, rất có hy vọng giành được hạng nhất trong lần khảo hạch này. Chúc mừng ngươi, thần gia các ngươi lại có thêm một thiên tài linh văn. Trên khán đài, Lục Minh nhìn Tần Giã bên cạnh, nói: "Tam tam thôi, thằng nhóc này, thiên phú thì được, chỉ là tâm tính quá nóng nảy, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu thiệt thòi." Tần Phong khẽ lắc đầu, miệng thì nói vậy, nhưng trên mặt lại lộ ra vài phần kiêu ngạo. Xem ra Tần Giã này dường như đã nhắm vào Lâm Tiêu, lần này có chuyện hay để xem rồi. Lục Minh nhếch mép, thầm nghĩ. Trận tiếp theo, số 18. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Tiêu bước lên chiến đài, đối thủ của hắn là một đệ tử của Cựu Huyền Cung, một thanh niên bà bỡ. Linh văn sư, phần lớn tinh lực đều đặt vào linh văn chi đạo, tu vi võ đạo ít đòi, nên thể chất bình thường. Linh văn sư cường tráng như vậy, Lâm Tiêu lần đầu tiên thấy. Hề hề, nhóc con, trước đó ở vòng bảng, để ngươi rút được thẻ miễn đấu, thoát được một kiếp, lần này, ngươi không may mắn như vậy đâu. Thanh niên vạm vỡ cười lạnh, dường như chắc chắn đã nắm chắc phần thắng với Lâm Tiêu. Ồ, ý ngươi là, ngươi chắc chắn thắng ta rồi. Lâm Tiêu thản nhiên nói. Nếu không thì sao, đừng tưởng ngươi trận đầu đánh bại vài tên rác rưởi mà đã ghê gớm lắm. Nói cho ngươi biết, ta, Phương Vũ, trong đám tân sinh năm nay, xếp hạng thứ 7, ngoài 6 người đứng đầu, không ai là đối thủ của ta. Gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo. Phương Vũ lạnh lùng nói, trong vòng 10 chiêu, ta chắc chắn sẽ đánh bại ngươi. 10 chiêu, quá nhiều rồi, 3 chiêu là ta có thể đánh bại ngươi. Lâm Tiêu lắc đầu nói, hề hề, chết đến nơi rồi còn dám khoác lác, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao 3 chiêu đánh bại ta. Phương Vũ khinh thường cười, chỉ coi đối phương đang khoác lác, trận này hắn chắc chắn thắng. Nói nhảm nhiều quá, ngươi không ra tay, ta sẽ không khách sáo nữa đâu. Nói xong, mi tâm Lâm Tiêu loé sáng, tinh thần lực lan tỏa. Thử, ngươi muốn sớm cút xuống này, ta thành toàn cho ngươi. Phương Vũ cười lạnh, tinh thần lực bùng nổ, hai tay nhanh chóng minh khắc. Trận pháp linh văn hiện ra, trong lúc trận pháp lóe sáng, từng đạo thương mang rực lửa bắn ra, không gian rung động. Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, minh khắc ra trận pháp, trong khoảnh khắc, vô tận hàn băng kiếm khí chém ra. Bùm, bùm. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, thương mang rực lửa của Phương Vũ toàn bộ vỡ nát, năng lượng nổ tung, hàn băng kiếm khí bao phủ tới. Hừ, vừa rồi chỉ là thăm dò thôi, đừng đắc ý. Phương Vũ hừ lạnh một tiếng, nói xong, lại minh khắc ra hai trận pháp nữa, một mảng lớn quyền mang và trường ấn oanh sát ra, không gian rung động dữ dội, trực tiếp nhấn chìm hàn băng kiếm khí. Hề hề, chỉ có chút trình độ này cũng dám nói 3 chiêu đánh bại ta, thật là không biết tự lượng sức mình. Phương Vũ cười lạnh không ngớt. Bịch. Ngay lúc này, một bóng người từ trong năng lượng quần quần lao ra. Muốn áp sát ta, mơ đi. Phương Vũ hừ lạnh một tiếng, điều khiển trận pháp, phát động đòn tấn công như mưa bão, quét về phía Lâm Tiêu. Trong trận đấu trước đó, hắn biết rất rõ, khả năng cận chiến của Lâm Tiêu rất mạnh, nếu bị hắn áp sát sẽ rất nguy hiểm, dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không cho đối phương cơ hội này. Bịch. Lâm Tiêu chân đạp một cái, lao ra. Cùng lúc đó, hắn hai tay minh khắc, từng tòa trận pháp phòng ngự xuất hiện trước người, chống lại đòn tấn công của đối phương. Chương 2200, không nhiều không ít chương 2200, không nhiều không ít bùm. Bùm. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, trận pháp mà Lâm Tiêu Minh khắc ra cực kỳ kiên cố, lại có thể chặn được đòn tấn công của Phương Vũ. Trong chớp mắt, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài chục trượng. Người muốn chết. Bị đối phương áp sát, Phương Vũ không khỏi có chút hoảng loạn. Hắn không ngờ trận pháp phòng ngự của đối phương lại mạnh đến vậy, lại có thể chặn được đòn tấn công của hắn. Tâm niệm vừa động, Phương Vũ sắc mặt trầm xuống, tinh thần lực bùng nổ đến cực điểm, tinh thần lực ngũ cấp viên mãn nở rộ, cùng cấp bậc với Cao Nghị trước đó, nhưng về nền tảng, hắn vẫn kém Cao Nghị một bậc, thực lực tổng thể cũng vậy. Cửu tinh kiếm trận. Hét lớn một tiếng, Phương Vũ sử dụng tuyệt kỹ gia truyền của mình. Dù thế nào đi nữa, hắn phải hạ gục đối phương, rất nhiều đệ tử Cửu Huyền Cung đều đang nhìn. Vụ. Tinh thần lực bùng nổ, tốc độ tay của Phương Vũ cực nhanh, trong chớp mắt, trận pháp đã ngưng tụ xong. Toàn bộ trận pháp được kết nối bởi 9 thanh trường kiếm, mỗi thanh trấn giữ một phương, mỗi thanh kiếm đều có những ngôi sao vây quanh, tỏa ra ánh sao chói lọi. Lúc này, Lâm Tiêu đã lao tới. Chém. Phương Vũ hét lạnh, ngón tay điểm ra, trong ánh sao lấp lánh, một thanh trường kiếm bay ra. Ầm. Trường kiếm chém tới, Lâm Tiêu không né không tránh, cứ thế lao tới. Khoảnh khắc tiếp theo, trận pháp phòng ngự trước người trực tiếp đâm vỡ trường kiếm. Cùng lúc đó, hắn hai tay nhanh chóng minh khắc. Chém. Phương Vũ hét lớn, lần này, ba thanh trường kiếm cùng bay ra. Ầm. Một tiếng nổ lớn, trong tiếng nổ vang, trận pháp phòng ngự và trường kiếm cùng vỡ nát. Lúc này, Lâm Tiêu đã áp sát. Không còn trận pháp phòng ngự, ta xem ngươi chống đỡ thế nào. Phương Vũ gầm lên, ánh mắt lạnh đi, song chỉ như kiếm, một ngón điểm ra. Ba thanh trường kiếm đột ngột bay ra. Thấy ba thanh trường kiếm chém tới, lúc này, Lâm Tiêu đã hoàn thành ấn quyết cuối cùng. Vụ. Trước người, trận pháp linh văn hiện ra. Theo một ngón tay của Lâm Tiêu điểm ra, mấy chục đạo đao mang bay ra, trực tiếp va chạm với trường kiếm. Bùm. Bùm. Một trận nổ vang trời, kinh khí bắn ra từ phía, năng lượng cuộn, một vùng hỗn loạn. Phương Vũ vung tay, một trận pháp phong hệ đơn giản xuất hiện, trong tiếng gió gào thét, toàn bộ năng lượng bị thổi bay. Tuy nhiên, trên chiến đài phía trước lại trống không. Đi đâu rồi? Phương Vũ mẩn người. Ở đây. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ sau lưng, khiến Phương Vũ run lên, sắc mặt biến đổi, vội vàng quay người định ra tay. Ầm. Nhưng lúc này, hắn còn chưa kịp quay người, một nắm đấm đã đấm vào người hắn. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Phương Vũ hét thảm, trực tiếp bay ra khỏi chiến đài, ngã xuống đất. Sắc mặt trắng bệch, Phương Vũ quay đầu lại, lại thấy trên chiến đài, Lâm Tiêu đang lặng lẽ nhìn hắn. Chỉ có chút thực lực này, xem ra ngươi đứng thứ bảy là có lý do. Đã nói ba chiêu, thì là ba chiêu, không nhiều không ít. Nói xong, Lâm Tiêu còn nở một nụ cười. Ngươi, nghe vậy, Phương Vũ tức giận chỉ vào Lâm Tiêu, suýt nữa phun ra một ngụm máu giả, nghẹn họng hồi lâu, không nói được một chữ. Nhớ lại dáng vẻ tự tin lúc trước, còn tuyên bố 10 chiêu đánh bại đối phương, nhưng kết quả lại bị đối phương 3 chiêu đánh bại. Mới vừa rồi, hắn còn nói những người thua Lâm Tiêu là rất rưởi, nhưng không lâu sau, hắn cũng thua dưới tay Lâm Tiêu. Nghĩ đến những điều này, trước mặt bao người, Phương Vũ chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran, mất hết thể diện. Chỉ trách hắn quá tự cao tự đại, quá khinh địch. Hừ, chẳng qua là chiếm lợi thế về thể chất, nếu chỉ bàn về thực lực linh văn, ngươi chưa chắc đã thắng được ta. Phương Vũ đứng dậy, lạnh lùng nói, cũng coi như tìm cho mình một cái cớ để xuống nước. Ngay vậy, các đệ tử Cựu Huyền Cung khác cũng có không ít người gật đầu đồng tình. Dù là trận vòng bảng đầu tiên, hay trận này, Lâm Tiêu có thể thắng, đều là nhờ vào thể chất của hắn. Tốc độ và sức mạnh của hắn mạnh hơn nhiều so với các linh văn sư cùng cấp. Trong mắt nhiều người, đây là mấu chốt để hắn chiến thắng. Nếu thực sự chỉ so về thực lực linh văn, hắn chưa chắc đã đi được đến đây. Vậy sao? Lâm Tiêu cười đầy ẩn ý, không nói nhiều, bước xuống chiến đài. Thắng rồi à? Vậy càng tốt. Ta còn lo ngươi sẽ bị loại ở đây, không có cơ hội gặp ta. Tần Giã cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Không ngờ đấy, linh văn sư mà cũng có tốc độ nhanh như vậy, sức buộc phát mạnh như vậy. Lâm Viêm này, bình thường chắc chắn rất chú trọng tu luyện võ đạo. Trong tất cả các linh văn sư tham gia, ta đoán thể chất của hắn là mạnh nhất rồi. Có thể vừa tu luyện linh văn chi đạo, vừa rèn luyện thân thể đến mức này, đã rất không tệ rồi. Trên khán đài, ánh mắt của Lạc Văn Nhã dừng lại trên người Lâm Tiêu, khẽ cảm thán, rồi nhìn về phía Mộ Dung Thi, "Tiểu Thi, ngươi thấy thế nào?" "Hừm, ừ, không tệ." Hoàn hồn lại, Mộ Dung Thi gật đầu. "Nghĩ gì thế? Không phải là đang nhớ tiểu tình lang của ngươi chứ?" Lạc Văn Nhã béo má Mộ Dung Thi, trêu chọc. "Lạc sư tỷ, đừng nói bậy." Mộ Dung Thi gò má ửng hồng, nhưng ánh mắt lại vô tình hay hữu ý liếc về phía Lâm Tiêu, như có điều suy nghĩ. Mặc dù Lâm Tiêu lúc này đã dịch dung, thay đổi khí tức, thậm chí cả hình thể cũng đã thay đổi, nhưng thần thái, khí chất đó lại khiến Mộ Dung Thi có một cảm giác quen thuộc khó tả. Nhưng nàng cũng không dám chắc, có lẽ Lâm Tiêu không đến đây, cũng có lẽ hắn đã đến nhưng đã bị loại. Dù sao, cuộc khảo hạch này chỉ có thể sử dụng thực lực linh văn, mà Lâm Tiêu cuối cùng vẫn là một võ giả, một kiếm tu, thời gian dành cho linh văn chi đạo chắc chắn không nhiều, bị loại cũng là chuyện bình thường. Chương 2201, Quý Phong chương 2201, Quý Phong ơi, tên lúc này đang ở đâu thế? Mộ Dung Thi hai tay chống cằm, nhìn khắp toàn trường, chu môi. Cảm giác biết rõ hắn đang ở đây nhưng lại không biết ở đâu, thật sự khiến người ta rất khó chịu. Số 19. Tiếp theo, lại có người bước lên chiến đài. Rất nhanh, vòng 2, trận đối đầu đầu tiên kết thúc, còn lại 26 người, trong đó, các linh văn sư ngoại lai, bao gồm cả Lâm Tiêu, chỉ còn lại 3 người. Tiếp theo, trận đối đầu thứ 2. Rút thăm. Rất nhanh, Lâm Tiêu rút được biển số của mình, số 1. Không ngờ người đầu tiên lên sân lại là hắn. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó bắt đầu trận đối đầu thứ 2. Tề Hành nói, nửa canh giờ trôi qua rất nhanh. Tuyển thủ số 1, lên đài. Lâm Tiêu bước lên chiến đài. Đối thủ của hắn là một đệ tử của Cựu Huyền Cung, một thanh niên mũi diều hâu, ánh mắt không thiện cảm nhìn hắn. Nhóc con, gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo. Nhớ kỹ, người đánh bại ngươi, tên là Quý Phong. Quý Phong trầm giọng nói. Đánh bại ta, ngươi không cảm thấy mình nghĩ nhiều quá sao? Lâm Tiêu nhàn nhạt cười. Ừ, đừng tưởng thắng được tên phế vật Phương Vũ kia mà đã nghĩ mình thiên hạ vô địch. Gặp ta, ngươi thua chắc rồi. Quý Phong lạnh lùng nói. Dưới đài, nghe thấy lời này, sắc mặt Phương Vũ trầm xuống, nhưng lại không thể phản bác. Thực lực của Quý Phong này quả thật mạnh hơn hắn rất nhiều. Hê hê, ngươi nói đúng, đánh bại một tên phế vật không có gì ghê gớm. Tuy nhiên, ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Lâm Tiêu cười lạnh. Đừng đem ta so sánh với tên phế vật đó. Quý Phong lạnh lùng nói. Trong mắt ta, ngươi và hắn đều là phế vật. Lâm Tiêu thản nhiên nói. Nghe cuộc đối thoại của hai người trên đài, khóe miệng Phương Vũ co giật, bất ức đến muốn thổ huyết, trong lòng không khỏi chửi thầm. Mẹ kiếp, hai người các ngươi muốn đánh thì đánh, sao cứ phải nhắc đến ta mãi thế? Hê hê, phế vật, rất tốt. Chỉ bằng câu nói này của ngươi, nếu ta để ngươi lành lặn xuống đài, coi như ta thua. Quý Phong lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh đi. Vụ. Khoảnh khắc tiếp theo, mi tâm hắn lóe sáng, tinh thần lực bùng nổ, trong nháy mắt minh khắc ra hai trận pháp, tiếng gầm vang lên, hai con sư tử lửa lao ra tấn công. Vũ cấp viên mãn. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, cấp bậc của người này tuy giống với Phương Vũ trước đó, nhưng nền tảng rõ ràng vững chắc hơn, mạnh hơn Phương Vũ một bậc, đã có thể phát huy được uy lực của trận pháp đỉnh cấp vũ cấp. Nhưng đối với hắn mà nói, vấn đề cũng không lớn. Giết. Tốc độ tay của Lâm Tiêu rất nhanh, trong chớp mắt, cũng minh khắc ra một trận pháp. Theo một ngón tay của hắn điểm ra, trận pháp lóe sáng, bảy thanh quang kiếm ngưng tụ ra, lơ lửng trong trận pháp. Trận pháp đỉnh cấp vũ cấp, thất sát kiếm trận. Chém. Lâm Tiêu kiếm chỉ điểm ra, trận pháp lấp lánh, ba thanh kiếm trực tiếp bay ra. Cùng lúc đó, trong trận pháp lại ngưng tụ ra ba thanh quang kiếm mới. Ầm. Một tiếng nổ vang, kiếm quang và sư tử lửa cùng vỡ nát, năng lượng bắn tung tóe. Giết. Quý Phong hét lạnh, tinh thần lực tăng cường xuất ra, hai trận pháp rung động, tiếng gầm không ngớt, từng con sư tử lửa ngưng tụ ra. Trong chốc lát, tổng cộng mười mấy con sư tử lửa gầm thét lao ra, nhìn thoáng qua như một bức tường lửa đang ập tới, khí thế bức người. Chém. Lâm Tiêu mặt trầm như nước, kiếm chỉ vung lên, bảy thanh quang kiếm bay ra. Bùm. Bùm. Một trận nổ vang trời, kinh khí nổ tung, năng lượng cuồn cuộn. Mấy con sư tử lửa vỡ nát, nhưng những con sư tử lửa còn lại vẫn khí thế hung hãn, lao tới. Xoẹt. Gần như cùng lúc, một lượt quang kiếm mới ngưng tụ ra, trực tiếp chém tới. Sau ba lượt quang kiếm, những con sư tử lửa này đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Xem ra, lúc ngươi đối chiến với Phương Vũ, còn che giấu thực lực. Quý Phong hai mắt híp lại. Dưới đài, sắc mặt Phương Vũ khẽ biến. Không lâu trước, hắn còn nói, nếu chỉ so về thực lực linh văn, hắn chưa chắc đã thua Lâm Tiêu. Nhưng rõ ràng, lúc chiến đấu với hắn, Lâm Tiêu căn bản chưa dùng hết toàn lực. Không nói đâu xa, chỉ riêng trận pháp mà Lâm Tiêu đang sử dụng bây giờ, cho dù hắn dốc toàn lực cũng không đỡ nổi. Nhưng, dù vậy, ta vẫn có thể hạ gục ngươi. Vụ. Tiếng nói vừa dứt, mi tâm Quý Phong ánh sáng càng rực rỡ, tinh thần lực tăng mạnh. Trong chớp mắt, hắn lại minh khắc ra một trận pháp nữa. Huyết lang sát. Tiếng nói vừa dứt, trận pháp lấp lánh, một vệt huyết quang lóe lên, nhanh chóng phình to, tạo thành một con sói máu khổng lồ, cao mười mấy mét, gần như chiếm nửa sân khấu, hai mắt huyết quang lóe lên, sát khí bức người. Giết. Quý Phong một ngón tay điểm về phía Lâm Tiêu. Sói máu chân đạp lên trên đài, mặt đài rung động dữ dội, vài bước đã áp sát Lâm Tiêu. Chỉ thấy sói máu giơ một móng vuốt lên, hung hăng cào về phía Lâm Tiêu. Bụt. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, trực tiếp bước vào trong thất sát kiếm trận, mi tâm ánh sáng lấp lánh, hai lòng bàn tay đẩy lên trời. Vụ. Bảy thanh quang kiếm ánh sáng chói lọi, dung hợp thành một quang đoàn khổng lồ, chắn trên không trung của trận pháp. Cùng lúc đó, móng vuốt của sói máu hung hăng hạ xuống. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, kinh khí quét ra, năng lượng cuồn cuộn như thủy triều. Móng vuốt của sói máu dừng lại giữa không trung, đạp lên quang đoàn, trong một lúc, hai luồng sức mạnh va chạm, giằng co không dứt. Giết cho ta. Quý Phong hét lớn, lòng bàn tay hư không ấn xuống. Gào. Sói máu ngửa mặt lên trời gầm thét, móng vuốt dùng sức ấn xuống, quang đoàn rung động, nơi giao nhau nổ tung những làn sóng khí mạnh mẽ, quét ra xung quanh, hư không dùng chuyển dữ dội. Quang đoàn rung động kịch liệt, sắp sửa vỡ tan. Thất kiếm hợp nhất. Lúc này, Lâm Tiêu nhanh chóng bấm một cái kiếm quyết. Khoảnh khắc tiếp theo, bảy thanh quang kiếm ánh sáng rực rỡ, đồng thời toàn bộ trận pháp lóe sáng, năng lượng cuồn cuộn. Chương 2202, tháng chương 2202, tháng long. Tiếng kiếm minh lanh lảnh vang lên, bảy thanh quang kiếm nhanh chóng ngưng tụ lại, hợp thành một. Cùng lúc đó, toàn bộ trận pháp tỏa ra ánh sáng rực rỡ, năng lượng cũng được rót hết vào quang kiếm. Trong khoảnh khắc, một thanh cự kiếm được hình thành, ánh sáng chói lòa. Chém. Bành. Gần như cùng lúc, quang đoàn vỡ tan, móng vuốt của huyết lang hạ xuống. Cự kiếm vừa vặn lao ngược lên. Phập. Giây tiếp theo, móng vuốt của huyết lang theo tiếng va chạm bay lên không trung, hóa thành năng lượng tiêu tán. Cái gì? Sắc mặt Quý Phong biến đổi, hét lớn, lên cho ta. Huyết lang gầm lên, dùng một móng vuốt khác bổ tới. Chém. Lâm Tiêu đưa hai ngón tay làm kiếm, cách không điểm một cái. Phập. Cự kiếm nhanh như điện, trực tiếp xuyên thủng móng vuốt của huyết lang, sau đó tiếp tục xuyên qua đầu nó, một cái lôi thủng khổng lồ trong suốt xuất hiện. Ầm. Ngay sau đó, toàn bộ con huyết lang trực tiếp vỡ nát. Chết tiệt. Quý Phong nghiến răng, vội vàng khắc họa trận pháp. Trong khoảnh khắc, từng tòa phòng ngự trận pháp hiện ra, hóa thành những tấm khiên tròn màu đen, chắn trước người hắn. Ầm. Cự kiếm chém tới, không khí hai bên đều bị cắt ra, rung động không ngừng. Bành. Bành. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, cự kiếm đi đến đâu, phòng ngự trận pháp liên tiếp sụp đổ đến đó. Cùng lúc đó, hai tay Quý Phong không ngừng chuyển động, liên tiếp ngưng tụ phòng ngự trận pháp để chống đỡ, đồng thời lùi nhanh về sau, mà trận pháp phía trước cũng không ngừng bị phá hủy. Bụt. Đột nhiên, đồng tử Quý Phong co rụt lại, lập tức cảm nhận được đòn tấn công từ phía sau. Ong. Giây tiếp theo, Quý Phong lật tay, linh văn quyển trục trong lòng bàn tay lóe sáng, mấy đạo lôi đỉnh bắn ra. Ông. Gần như cùng lúc, Lâm Tiêu cũng lấy ra quyển trục, linh văn lóe sáng, mấy đạo kiếm quang bắn ra mà ra. Là một kiếm tu, bất kể là thi triển linh văn trận pháp hay quyển trục, Lâm Tiêu đều thiên về các loại liên quan đến kiếm. Với linh văn trận pháp, hắn thích dùng linh văn kiếm trận, và với quyển trục cũng vậy. Bành, bành. Một chuỗi tiếng nổ vang, lôi quang và kiếm quang va chạm, kinh khí nổ tung, năng lượng bắn ra từ phía. Lùi lùi lùi. Thân thể Quý Phong run lên, lùi mạnh về sau. Bụt. Đúng lúc này, bóng dáng Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện phía sau hắn. Ông. Linh văn lóe sáng, mấy đạo kiếm quang lại chém tới. Nhanh quá. Quý Phong không kịp nghĩ nhiều, vội vàng kích hoạt quyển trục, mấy đạo liệt diễm đao mang chém ra, xoay người chống đỡ. Bành, bành. Một trận nổ vang lên, năng lượng nổ tung, bắn ra từ phía. Lùi lùi lùi. Thân hình Quý Phong chấn động, lại lùi mạnh về sau. Không còn cách nào khác, tốc độ của Lâm Tiêu quá nhanh, không cho hắn bất kỳ cơ hội phản công nào. Mặc dù nói, đến cấp bậc của hắn, tốc độ khắc họa trận pháp rất nhanh, chỉ mất 1-2 hơi thở, nhưng cuối cùng vẫn cần thời gian, hơn nữa để khắc họa trận pháp cao cấp thì cần nhiều thời gian hơn, căn bản không có cơ hội. Vì vậy, hắn chỉ có thể dùng quyển trục chống đỡ, nhưng để kích hoạt quyển trục cao cấp cũng cần một chút thời gian. Hắn vội vàng kích hoạt nên chỉ phát huy được một phần uy lực, đây cũng là lý do vì sao hắn dường như lần nào cũng chống đỡ, nhưng lần nào cũng bị đẩy lùi. Bụt, bụt, ong, ong. Thân hình Lâm Tiêu liên tục lóe lên, không cho Quý Phong bất kỳ cơ hội thở dốc nào, phát động một chuỗi tấn công dữ dội. Bành, bành. Mà Quý Phong cũng bị đánh cho liên tiếp lùi lại, hắn muốn phản công nhưng không có cơ hội. Công kích của đối phương kín như bưng, hắn trốn không thoát, đỡ cũng không lại, khiến hắn vô cùng mất ức. Bành. Sau hơn 10 hiệp, Quý Phong cuối cùng cũng khó lòng chống đỡ. Dưới những đợt cuồng công liên tục với tần suất cao của Lâm Tiêu, cuối cùng khi dùng quyển trục phản kích, hắn đã để lộ sơ hở, hộp máu bị thương, bay ngược về sau. Bụt. Đột nhiên, Lâm Tiêu xuất hiện trước mặt hắn, mỉm cười nói, "Xin lỗi, xem ra ngươi mới là phế vật." Chết tiệt. Sắc mặt Quý Phong kỳ biến, vội vàng muốn ra tay phản công. Bành. Đúng lúc này, Lâm Tiêu tung một quyền vào bụng hắn. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, mắt Quý Phong trợn trừng, thân thể cong như con tôm, như một viên đạn pháo bay ngược về sau, rồi rơi mạnh xuống đất. Dưới đài, một mảnh tĩnh lặng. Nhiều đệ tử Cửu Huyền Cung lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Quý Phong cũng tê hắn còn mạnh hơn Phương Vũ không ít, rõ ràng Lâm Viêm này trước đó đã che giấu thực lực. Tuy nhiên, suy nghĩ của nhiều người vẫn như trước, Lâm Tiêu có thể thắng Quý Phong, phần lớn là nhờ lợi thế về thể chất. Dù như thế tốc độ không ngừng áp chế tấn công Quý Phong, nên cuối cùng mới thắng. Nếu chỉ so về linh văn chi đạo, chưa chắc đã thắng được Quý Phong, cho dù thắng cũng không nhanh và dễ dàng như vậy. Trận này, Lâm Viêm thắng. Trọng tài tuyên bố, khiến cho nhiều linh văn sư từ bên ngoài reo hò cổ vũ. Dưới đài, Quý Phong ôm ngực, chống người đứng dậy, lau vết máu ở khóe miệng, sắc mặt âm tình bất định. Một lúc sau, hắn thở dài một hơi, hướng về Lâm Tiêu trên đài ôm quyền hành lễ, đa tạ đã đưa tay, ta thua rồi. Hắn biết rõ, vừa rồi khi hắn ở trên không, khắp người đều là sơ hở, nhưng Lâm Tiêu lại không xuống tay nặng, chỉ đánh bay hắn ra khỏi chiến đài, rõ ràng là đã nương tay với hắn. Không cần khách khí. Lâm Tiêu tùy ý xua tay, bước xuống chiến đài. Không ngờ, trong số các linh văn sư từ bên ngoài cũng có cao thủ như vậy. Trong kỳ khảo hạch tân sinh, ngoại trừ Tần Gia và Dương Bân, những người khác ta đều không hề sợ hãi, vậy mà lại thua hắn. Quý Phong thầm nghĩ, không khỏi có chút cảm thán. Khác với Phương Vũ trước đó, hắn sẽ không tìm cớ cho mình, thua chính là thua, kỹ năng không bằng người, sau này phải khổ luyện, nâng cao bản thân. Hơn nữa, không biết vì sao, hắn luôn có cảm giác đối phương vừa rồi chưa dùng toàn lực. Nếu đúng như vậy, thực lực của đối phương e rằng không thua kém Tần Dã, Dương Bân. Chương 2203, Dương Bân chương 2203, Dương Bân có thể đánh bại Quý Phong, thực lực của tiểu tử này cũng không tệ, hơn nữa tố chất thân thể rất tốt. Sau này gia nhập Cửu Huyền Cung chúng ta, bồi dưỡng một phen, tương lai chắc chắn không kém. Trên khán đài, một vị trưởng lão lên tiếng. Ừm, trong các kỳ khảo hạch những năm gần đây, các linh văn sư được mời từ bên ngoài chưa có ai nổi bật. Thủ pháp khắc họa của tiểu tử này khá tốt, xem ra nền tảng rất vững chắc, quả thực có chút thú vị. Tề Hành ngồi ở vị trí trung tâm, vuốt râu, khẽ nói, đồng thời ánh mắt hơi động, thầm nghĩ, chỉ là không biết, tiểu tử này vì sao lại cố ý che giấu khí tức, thay đổi dung mạo. Tuyển thủ số 2 lên đài. Lúc này, hai người bước lên chiến đài, một đệ tử Cửu Huyền Cung, một linh văn sư từ bên ngoài. Rất nhanh, trận đấu bắt đầu. Cuối cùng, vị linh văn sư từ bên ngoài thực lực không đủ, đã thua trận. Ngay sau đó, trận tiếp theo diễn ra. Một giờ sau, các trận đấu đã kết thúc, 13 người mạnh nhất được quyết định. Trong 13 người, chỉ còn lại Lâm Tiêu là linh văn sư từ bên ngoài, 12 người còn lại đều là đệ tử Cửu Huyền Cung. Bắt đầu rút thăm. Sau khi nhận được bảng số, Lâm Tiêu lật ra xem, biểu cảm có chút đặc sắc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, thật vinh hạnh, lại được nữ thần vận mệnh chiếu cố. Chết tiệt, sao tiểu tử đó lại rút được lá thăm miễn đấu nữa vậy, khốn kiếp, sao không phải là ta, tức chết đi được. Bốn dĩ, định loại bỏ tiểu tử này càng sớm càng tốt, những người còn lại sẽ là nội chiến của Cửu Huyền Cung chúng ta. Xem ra, tên này lại có thể lết vào vòng sau rồi. Này, các ngươi đừng kinh địch, thực lực của Quý Phong không yếu, chẳng phải vẫn thua hắn sao? Theo ta thấy, ngoại trừ Tần Dã và Dương Bân, trong số chúng ta không ai dám nói chắc chắn thắng được hắn. Hừ, ngươi nghĩ nhiều rồi, Quý Phong là nhất thời sơ suất, mới bị đối phương lợi dụng. Nếu là ta sẽ đánh kéo dài với hắn, chỉ cần không cho hắn cơ hội tiếp cận, lâu dần nhất định sẽ thắng. Các đệ tử Cửu Huyền Cung còn lại bàn tán. Ê, các ngươi nói xem, Lâm Viêm này có thể đi được bao xa? khó nói, nếu chỉ bàn về thực lực, ta đoán có khả năng vào top 7, thậm chí top 4 cũng có thể. Chưa chắc, những người còn lại bây giờ toàn là cao thủ, có mấy người còn mạnh hơn cả Quý Phong. Lâm Viêm này vòng này là may mắn, giúp được lá thăm miên đấu, chắc chắn vào top 7, nhưng những người vào được top 7 đều là cao thủ hàng đầu. Đừng nói Tần Dã và Dương Bân, những người khác cũng hoàn toàn có cơ hội đánh bại hắn. Theo ta thấy, top 7 là điểm dừng cuối cùng của hắn. Ta cũng thấy vậy, tiểu tử này chẳng qua là may mắn thôi, nếu không, top 7 cũng không vào được. Dưới đài, nhiều đệ tử Cựu Huyền Cung bàn tán. Có lẽ vì Lâm Tiêu không cùng phe với họ, cộng với việc Lâm Tiêu ở vòng bảng quá phô trương, khiến nhiều đệ tử Cựu Huyền Cung không mấy xem trọng hắn. Đương nhiên, cũng có người ghen tị với hắn. Là đệ tử Cựu Huyền Cung mà lại không đi xa bằng một linh văn sư từ bên ngoài, nhiều người tự nhiên trong lòng không thoải mái, hy vọng Lâm Tiêu bị loại càng sớm càng tốt. Lâm Tiêu đi càng xa, họ càng không vui. Nói trắng ra, vẫn là do cảm giác ưu việt gây ra, cảm thấy mình là đệ tử Cựu Huyền Cung, bản thân đã cao hơn người khác một bậc, không thể chấp nhận bị một người ngoài cướp mất hào quang. Không lâu sau, trận đấu bắt đầu. Do Lâm Tiêu rút được lá thăm miên đấu, 6 trận đấu trên đài đều là nội chiến của các đệ tử Cựu Huyền Cung. Tuyển thủ số 1 lên đài. Tiếng nói vừa dứt, hai đệ tử Cựu Huyền Cung bước lên đài. Một trong hai người vừa bước lên đài đã thu hút không ít sự chú ý, và Lâm Tiêu cũng khẽ động thần sắc. Chỉ thấy trên chiến đài, một thanh niên mặc tố bào, lặng lẽ đứng đó, dung mạo điềm đạm, ánh mắt trong veo. Cậu ta cứ yên lặng đứng đó, tựa như một làn gió nhẹ ấm áp, trông rất bình thường, thuộc loại ném vào đám đông cũng không nhận ra, nếu cậu ta không nói, bạn thậm chí sẽ không chú ý đến cậu ta. Một thanh niên trông rất bình thường, rất giản dị, rất tĩnh lặng. Dương Bân, hai tháng trước, ta, Hồng Quang đã thua ngươi, lần này, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Một thanh niên mặc hắc bào trầm giọng nói, trong mắt chiến ý mãnh liệt. Ra tay đi. Dương Bân nói giọng nhàn nhạt, âm thanh không lớn, cũng không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lại ẩn chứa một sự tự tin không cần chứng minh. Ông. Tiếng nói vừa dứt, ấn đường của thanh niên hắc bào lóe lên, tinh thần lực lan tỏa. Người này là một linh văn sư cấp 5 nhập vi. Hàn băng phá. Hét lớn một tiếng, thanh niên hắc bào hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong nháy mắt, một trận pháp màu xanh băng hiện ra. Theo một ngón tay hắn điểm ra, trận pháp lóe sáng, vô số tinh thể băng màu xanh băng bay lên, rồi nhanh chóng ngưng tụ thành từng cây trường mâu băng giá, bắn ra. Xoẹt. Xoẹt. Tiếng xe gió chói tai vang lên. Trường mâu băng giá phá không bay ra, trong khoảnh khắc bao trùm lấy Dương Bân. Ngược lại, Dương Bân vẫn lặng lẽ đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh. Đột nhiên, trong mắt cậu ta lóe lên một tia sáng, ấn đường lóe lên, tinh thần lực tỏa phát. Hai tay nhanh như chớp, ảo ảnh giao sai, trong nháy mắt, trận pháp xuất hiện. Vừa rồi, Dương Bân vẫn còn vẻ mặt bình tĩnh, như mặt hồ không gợn sóng, nhưng ngay khoảnh khắc cậu ta ra tay, cả người khí chất đột biến, như sóng cả cuộn trào, tự tin, lạnh lùng, tràn ngập tấn công và áp bức. Chương 2204, thực lực của Dương Bân. Chương 2204, thực lực của Dương Bân liệt diễm quyết. Khẽ hơi một tiếng, Dương Bân chỉ tay một cái, trận pháp lóe sáng, vô số trường kiếm rực lửa bay ra chém tới, giao phong với trường mâu băng giá. Bành! Bành! Một chuỗi tiếng nổ vang lên không ngớt, hàn băng và liệt hỏa va chạm, khí tức của băng và lửa khuấy động, hàn băng và nóng bỏng thay nhau diễn ra, không gian rung động không ngừng. Liệt diễm diệt! Chỉ thấy Dương Bân ấn quyết thay đổi, linh văn trong trận pháp chuyển động, phun ra những ngọn lửa cuộn cuộn, tựa như một cơn bão lửa cuốn ra ngoài. Nơi nó đi qua, không khí đều bị bóp méo, trong nháy mắt bị đốt cháy khô. Cực độ băng hàn. Hồng quang hết lạnh, cũng đổi chiêu. Một luồng hàn khí lớn tuôn ra, không khí đóng băng từng tấc, không ngừng có tinh thể băng ngưng kết, dường như không gian sắp bị đóng băng. Ầm. Cơn bão lửa và khí băng gặp nhau. Trên chiến đài, một nửa nóng bỏng, một nửa băng giá, triệt tiêu lẫn nhau, vô cùng kịch liệt. Tại nơi giao phong, không ngừng có hơi nóng bốc lên, không gian rung chuyển. Ong. Đúng lúc này, ấn đường Dương Bân xiết lại, ánh sáng càng thêm rực rỡ, tăng cường tinh thần lực đầu ra. Rất nhanh, cơn bão lửa chiếm thế thượng phong, bắt đầu nhanh chóng nuốt chửng hàn khí, chiếm hơn nửa chiến đài, ép hàn khí đến trước mặt Hồng Quang. Chết tiệt, phá cho ta. Hồng Quang gầm lên, hai lòng bàn tay đẩy mạnh về phía trước. Bành! Trận pháp vỡ tan, hàn khí đột ngột tăng vọt, va chạm với cơn bão lửa, cả hai cùng biến mất. Nhưng lúc này, lại có một cơn bão lửa quần quần khác cuốn tới. Vụt! Cùng lúc đó, một bóng người từ trong cơn bão lửa lao ra, chính là Dương Bân. Liệt diễm trảm. Dương Bân trong tay ấn quyết thay đổi, ngọn lửa quanh người nhanh chóng ngưng tụ thành từng thanh trường kiếm rực lửa, bay ra chém tới. Phanh! Hồng Quang dậm chân, lùi mạnh về sau, né tránh từng nhát chém của trường kiếm. Nhưng gần như toàn bộ chiến đài đã bị biển lửa bao phủ, Dương Bân đuổi sát theo sau. Trường kiếm rực lửa ở khắp mọi nơi, rất nhanh, Hồng Quang không còn chỗ nào để trốn, thậm chí còn bị thương. Ong, tình hình không ổn, hắn vội vàng kích hoạt quyền trục. Quyền trục lóe sáng, ngưng tụ ra một tấm khiên băng kiên cố. Bành, bành, trường kiếm rực lửa liên tiếp chém vào tấm khiên, không ngừng nổ tung, lửa băng tứ tung, năng lượng bắn ra từ phía. Nhưng cuối cùng, tấm khiên băng vẫn rất kiên cố, chặn được tất cả các đòn tấn công. Tuy nhiên, Hồng Quang còn chưa kịp thở, lúc này, Dương Bân đã lao đến trước mặt. Trường tâm lôi, một tiếng hét lạnh, Dương Bân nhanh chóng khắc họa linh văn trong lòng bàn tay, hình thành một linh văn trận pháp nhỏ. Giây tiếp theo, linh văn trong lòng bàn tay lóe sáng, một lượng lớn lôi điện ngưng tụ lại, tia sét lượn lờ, phát ra tiếng dòng điện xèo xèo. Giây phút này, cả bàn tay của Dương Bân như một quả cầu sấm sét, chói mắt bức người. Ngay sau đó, Dương Bân trực tiếp tung một trường vào tấm khiên băng. Ầm. Lôi điện cuồng bạo từ lòng bàn tay tuôn ra, sấm sét quần quật lan tỏa, phạm vi mấy chục trượng đều hóa thành một trường sấm sét, không gian rung chuyển điên cuồng. Rắc. Dưới sự tấn công của lôi điện cuồng bạo, tấm khiên băng trực tiếp vỡ nát. phun ra một cột máu, thân hình hồng quang bay ngược về sau, bay thẳng ra khỏi chiến đài, rơi mạnh xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Xèo xèo xèo. Trên chiến đài, ngọn lửa biến mất, Dương Bân chậm rãi bước xuống, trong lòng bàn tay vẫn còn dòng điện xuất lại lờ lờ. Không ngờ, ta vẫn thua. Thua còn thảm hơn lần trước. Hồng quang chống người đứng dậy, nhìn bóng lưng Dương Bân rời đi, mặt lộ vẻ kinh ngạc, tên này, mạnh hơn trước rồi. Thủ pháp thật gọn gàng, dứt khoát. Bất kể là tốc độ khắc họa hay uy lực, đều rất mạnh. Nền tảng của người này tuyệt đối không tầm thường, ba cấp đầu tiên có lẽ đều đã đạt đến nhập vi, thậm chí là tuyệt điên. Lâm Tiêu thầm nghĩ, sắc mặt hơi ngưng lại. Cửu Huyền Cung cuối cùng vẫn là Cửu Huyền Cung, là thế lực linh văn lớn nhất Đông Hoàng, gia nhập vào tự nhiên cũng là những thiên tài linh văn. Thực lực của Dương Bân này quả thực rất mạnh, hơn nữa vừa rồi rõ ràng chưa phát huy toàn lực, nhưng vẫn rất nhanh đã đánh bại đối thủ. Ngoài Tần Gia Gia, người này là người thứ hai khiến hắn cảm thấy áp lực. Khác với Tần Gia sắc bén, Dương Bân thuộc loại người tàn nhẫn ít nói. Từ khí thế khi hắn tấn công đối thủ vừa rồi có thể thấy, một khi để hắn nắm được sơ hở, chắc chắn sẽ không cho bạn một chút cơ hội phản công nào. Tên này vẫn mạnh như vậy. Một bên, Tần Gia cũng ngưng mắt lại. Dương Bân này, giống như hắn, đều sinh ra trong gia tộc linh văn, từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện linh văn chi đạo, luận về bối cảnh, thiên phú đều không thua kém hắn. Thậm chí, anh trai của Dương Bân, Dương Thiên, là ngũ cung tử của Cửu Huyền Cung, còn anh trai hắn, Tần Phong, chỉ là lục cung tử. Từ điểm này mà nói, hắn ngược lại còn kém Dương Bân một chút. Và Dương Bân cũng là đối thủ duy nhất mà Tần Gia xem trọng trong kỳ khảo hạch này, là trở ngại lớn nhất để hắn giành được vị trí thứ nhất. Tuy nhiên, hắn tự tin, sau mấy tháng khổ luyện, hắn nhất định có thể đánh bại đối phương. Mạnh quá, không hổ là Dương Bân, trong số thí sinh lần này, là linh văn sư duy nhất có thể đối đầu với Tần Gia. Cái gì gọi là có thể đối đầu với Tần Gia? Theo ta thấy, thực lực của Dương Bân rất có thể còn trên cả Tần Gia. Chưa biết chừng, hai người này hiện tại đều chưa phát huy thực lực thật sự. Ai thua ai thắng tạm thời chưa nói, nhưng vị trí thứ nhất cuối cùng chắc chắn sẽ được quyết định giữa hai người họ. Ta cũng nghĩ vậy. Trong tiếng bàn tán của đông đảo đệ tử Cửu Huyền Cung, Dương Bân mặt không biểu cảm bước xuống chiến đài. Chương 2205, top 7 chương 2205, top 7 tuyển thủ số 3 lên đài. Ngay sau đó, trận đấu tiếp tục. Trong các trận đấu sau đó, Tần Gia tự nhiên không có gì bất ngờ mà giành chiến thắng. Nửa giờ sau, top 7 đã được quyết định. Rút thăm. Rất nhanh, 7 người còn lại đều nhận được bảng số của mình. Chắc không phải là lá thăm miệng đấu đâu nhỉ, vậy thì vận may của ta quá tốt rồi. Lâm Tiêu cười nhạt, đang định xem thì phát hiện sau lưng nhiều người đã vây lại, mắt lo lắng nhìn vào bảng số của hắn. Những linh văn sư từ bên ngoài này, ngoại trừ Lâm Tiêu, đã bị loại hết. Lâm Tiêu là hy vọng cuối cùng của họ, tự nhiên mọi người đều đặc biệt quan tâm đến hắn. Bất đắc dĩ cười, Lâm Tiêu lắc đầu, lật bảng số ra. Là số 3. Ai, tiếc quá, không rút được lá thăm miễn đấu. Nhiều người thầm tiếc với. Còn người rút được lá thăm miễn đấu là Dương Bân. Tuyển thủ số 1, lên đài. Rất nhanh, hai người bước lên chiến đài, một người là Tần Dã, người kia là một thanh niên áo xám. Điền Sung, thực lực của ngươi quả thực không tệ, nhưng không phải đối thủ của ta, xuống đi. Tần Gia khoanh tay trước ngực, vẫn giữ vẻ kiêu ngạo đó. Có thể đi đến đây, tự nhiên cũng không phải hạng soàng. Thanh niên áo xám trầm giọng nói, bớt nói nhảm đi, ra tay đi. Để ta xem ngươi mạnh đến đâu. Thử, không biết tự lượng sức mình. Tiếng nói vừa dứt, Tần Gia trực tiếp ra tay. Kết quả không cần phải nói, Tần Gia rất nhanh đã chiến thắng đối phương. Trận thứ hai là nội chiến của hai đệ tử Cửu Huyền Cung. Cuối cùng, một thanh niên áo vàng giành chiến thắng. Tuyển thủ số 3, lên đài. Lâm Viêm, cố lên. Giành lại thể diện cho chúng ta những linh văn sư từ bên ngoài. Đánh bẹp hắn cho ta. Ngươi là hy vọng cuối cùng của chúng ta, tất cả hy vọng của chúng ta đều đặt vào ngươi, ngươi nhất định phải thắng đấy. Lâm Viêm, tháng rồi ta sẽ giới thiệu muội muội của ta cho ngươi, nàng rất xinh đẹp đó. Nghe những lời cổ vũ đủ kiểu từ các linh văn sư bên ngoài phía sau, Lâm Tiêu dở khóc dở cười, lắc đầu, bước lên chiến đài. Đối thủ của hắn là một thanh niên thấp lùn, trông có vẻ tầm thường, nhưng đôi mắt lại sắc bén bức người. Không ngờ, tiểu tử này lại gặp phải Quách Khải, hắn thua chắc rồi. Thực lực của Quách Khải chỉ đứng sau Tần Dã và Dương Bân, Lâm Viêm này gặp hắn coi như đi đến cuối đường rồi. Ta đã nói mà, tiểu tử này chắc chắn không vào được top 4, quả nhiên không ngoài dự đoán. Từ trước đến nay, trong bao nhiêu kỳ khảo hạch tân sinh, thành tích tốt nhất của những linh văn sư từ bên ngoài cũng chỉ là mười mấy hạng đầu thôi. Tên này đi được đến đây đã phá kỷ lục, thua cũng không an. Nhiều đệ tử Cửu Huyền Cung bàn tán, vẻ mặt như đang chờ xem kịch hay. Không ngờ, đối thủ của ta lại là ngươi, xem ra vận may của ta rất tốt. Thanh niên thấp lùn cười nói, theo hắn thấy, so với những người khác, Lâm Tiêu là người yếu nhất trong 6 người còn lại. Tính cả ngươi, ngươi đã là người thứ tư nói như vậy rồi. Chỉ tiếc là ba người trước đó đều đã lăn xuống đài. Lâm Tiêu nói giọng nhàn nhạt, nhạt. Ừ, đừng đem ta so sánh với những phế vật đó. Gặp ta, Quách Khải, ngươi đã định săn sẽ bị loại. Thanh niên thấp lùn nói giọng nhàn nhạt, nhạt. Vậy sao? Vậy thì thử xem. Lâm Tiêu không định nói nhảm nữa, lạnh lùng nói. Ông. Tiếng nói chưa dứt, ấn đường Quách Khải loại sáng, tinh thần lực bộc phát, hai tay khắc họa, ba tòa trận pháp nhanh chóng hiện ra. Có bài học từ trước, Quách Khải cũng đã hiểu phần nào thực lực của Lâm Tiêu. Đối phương có thể đánh bại Quý Phong, thực lực chắc chắn không yếu. Để đảm bảo chiến thắng, hắn định bùng nổ toàn lực ngay lập tức, một đòn hạ gục đối phương, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Vạn thu quyết. Quách Khải hét lớn, chỉ tay liên tục, trận pháp lóe sáng. Gào, gào. Ba tòa trận pháp rung chuyển, trong ánh sáng lấp lánh, từng con yêu thú gầm thét lao ra. Trong số những yêu thú này, có kiếm sĩ hổ, có kim văn báo, có thiểm điện điêu, tóm lại, có rất nhiều loại yêu thú, và phần lớn đều là hung thú, như núi gào biến thét, tràn về phía Lâm Tiêu. Trong chốc lát, không gian rung chuyển dữ dội, cả chiến đài cũng rung lên không ngớt. Lâm Tiêu đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy không khí bị nén lại, thổi bay áo bào và tóc của hắn. Thiên Lôi kiếm trận. Lâm Tiêu khẽ hơi, ấn đường loại sáng, nhanh chóng kết ấn. Trong nháy mắt, một trận pháp ngưng tụ ra, trong trận pháp, lôi điện lở lở, khí tức kinh người. Lôi chạm. Lâm Tiêu đưa kiếm chỉ điểm một cái, trận pháp rung chuyển, lôi điện tăng gọn, ngưng tụ thành từng thanh lôi kiếm, bay ra chém tới. Bành! Bành! Một chuỗi tiếng nổ vang lên, lôi kiếm và yêu thú gặp nhau, lần lượt nổ tung, năng lượng bắn ra tứ phía, không gian rung chuyển. Gào! Gào! Những con yêu thú hàng đầu vừa nổ tung, những con yêu thú phía sau lập tức xông lên thay thế, lớp sau nối lớp trước, không ngừng nghỉ, mang theo khí thế vạn mã buông đẳng, khí tức bức người. Mà lôi kiếm của Lâm Tiêu cũng xuất hiện không dứt, một lượng lớn lôi kiếm bay ra chém tới, hàng trăm hàng nghìn, tiếng nổ vang không ngớt, liên tiếp va chạm với yêu thú, kình khí nổ tung, năng lượng của trảo, không gian rung động. Trong chốc lát, trên chiến đài, khắp nơi đều là năng lượng tản mát, tiếng thú gào, tiếng phi kiếm vang lên không ngớt. Ta không tin, không hạ được ngươi, vạn thú ngâm. Quách Khải hét lớn, ấn quyết trong tay thay đổi. Lập tức, những con yêu thú đó ngẩng đầu gầm thét, ngay sau đó, những con yêu thú gần nhau tụ lại, trong ánh sáng lấp lánh, chúng lại dung hợp thành một, biến thành những con yêu thú khổng lồ có kích thước lớn gấp mấy lần. Chương 2206, lại thắng chương 2206, lại thắng gạo. Tiếng gầm như sấm, năm sáu con yêu thú khổng lồ trực tiếp lao tới, chiến đài rung chuyển dữ dội, nếu không có linh văn trận pháp đặc biệt gia cố, e rằng đã sụp đổ từ lâu. Bùm, bùm. Những thanh lôi kiếm chém vào người những con đại yêu này, lần lượt nổ tung, kinh khí bắn ra tứ phía, còn đại yêu chỉ bị thương nhẹ, tiếp tục lao tới. Lôi bạo. Lâm Tiêu khẽ hét, thấy yêu thú đánh tới, kiếm quyết trong tay hắn thay đổi. Vành, vành. Gần như cùng lúc, những thanh lôi kiếm bay ra đó nháy mắt bạo liệt, mỗi thanh lôi kiếm nổ tung đều bùng phát ra năng lượng kinh người. Trong chốc lát, lôi quang chói mắt, kinh khí lan tỏa, tựa như có hàng ngàn tia sét xuyên qua trong sân, tiếng sấm vang trời. Một thanh lôi kiếm nổ tung có lẽ không gây ra tổn thương lớn cho đại yêu, nhưng hàng trăm thanh lôi kiếm cùng lúc nổ tung, năng lượng ẩn chứa đồng thời bùng nổ, giống như nhấc lên một cơn bão sấm sét cuồng bạo. Trong nháy mắt, hơn nửa chiến đài bị lôi điện bao phủ, những con đại yêu đó nháy mắt biến thành tro bụi. Trận pháp mạnh quá, đây là uy lực mà một sát trận cấp 5 đỉnh phong có thể phát huy sao? Dưới đài, nhiều linh văn sư kinh ngạc đến mọi người. Họ đâu biết rằng, bốn cấp đầu của Lâm Tiêu đều là cảnh giới hoàn mỹ, khiến hắn khắc họa bất kỳ trận pháp nào cũng có thể phát huy uy lực đến cực hạn, tinh thần lực cũng vô cùng ngưng luyện, hơn nữa thủ pháp nhanh chóng, khiến các đòn tấn công từ trận pháp liên tiếp không dứt. Chết tiệt, giết cho ta. Thấy sát trận đắc ý nhất của mình cũng bị phá, Quách Khải tức giận không thôi, hắn không tin, ngoài Tần Dã và Dương Vân, còn có ai có thể đánh bại hắn, đây là niềm kiêu hãnh của hắn. Vạn thu sát. Quách Khải gầm lên, ấn quyết lại thay đổi, tiếng thú gào vang lên, ba tòa trận pháp rung chuyển dữ dội, từng con yêu thú lao ra, dường như vô cùng vô tận, trong khoảnh khắc, yêu thú che trời lấp đất, bao trùm về phía Lâm Tiêu. Trong phút chốc, cả chiến đài dường như bị một bóng đen khổng lồ che phủ. Lôi đỉnh bạc quân. Lâm Tiêu ung dung không đổi, ấn đường càng thêm sáng rực, nhanh chóng kết ấn. Theo một ngón tay hắn điểm ra. Xì. Trong chớp mắt, toàn bộ trận pháp tỏa ra ánh sáng kinh thiên, khí tức tăng vọt, hình thành từng đạo lôi đỉnh khổng lồ đường kính mấy chục mét, phóng thẳng lên trời. Bành! Bành! Một chuỗi tiếng nổ vang lên, những tia sét khổng lồ, khí thế kinh thiên, nơi chúng đi qua, hàng chục con yêu thú trực tiếp nổ tung, năng lượng bắn ra từ phía. Trong khoảnh khắc, bầy thú trông như che trời lấp đất, chớp mắt đã bị những tia sét này hủy diệt, tan thành mây khói. Chết tiệt, sao lại thế này? Quách Khải gầm lên, sắc mặt khó coi. Sắt! Lâm Tiêu hét lớn, chỉ tay một cái, mấy đạo lôi đỉnh trực tiếp giáng xuống, đánh về phía Quách Khải. Phá cho ta! Quách Khải gầm lên, triệu hồi một lượng lớn yêu thú, bao gồm cả một số yêu thú khổng lồ, lao tới. Bành! Bành! Tuy nhiên, dưới những tia sét cuồng bạo, những con yêu thú này lần lượt nổ tung, tan biến, hoàn toàn không thể cản được thế công của lôi đỉnh và quân. Xì! Mấy đạo lôi đỉnh cùng lúc giáng xuống. Bành! Một tiếng nổ vang, trận pháp của Quách Khải trực tiếp vỡ nát. Ngay sau đó, một tia sét khác lại đánh về phía hắn. Ong! Quách Khải vội vàng kích hoạt quyền trục, triệu hồi mấy trận pháp phòng ngự, chắn trước người. Bành! Bành! Mấy đạo lôi đỉnh giáng xuống, trận pháp phòng ngự rung chuyển dữ dội, sau đó trực tiếp sụp đổ, lôi đỉnh tiếp tục giáng xuống. Phanh! Quách Khải dậm chân, lùi mạnh về sau, né tránh cú đánh của lôi đỉnh. Bụt! Tiếng xe gió vang lên, đột nhiên, Lâm Tiêu xuất hiện trước mặt Quách Khải, cứ thế nhìn chằm chằm vào hắn. Thôi rồi! Sắc mặt Quách Khải biến đổi, trong lòng thầm kêu không ổn, vội vàng muốn kích hoạt quyền trục. Bành! Tuy nhiên, giây tiếp theo, Lâm Tiêu trực tiếp đá một cước vào ngực hắn. Phụt! Một ngụm máu tươi phun ra, Quách Khải trực tiếp bay ngược ra sau, rơi mạnh xuống chiến đài, rất gần mép. Bụt! Lúc này, Lâm Tiêu lại xuất hiện trước mặt hắn. Khốn kiếp, lao tử liều mạng với ngươi! Quách Khải nổi giận, thấy đã không kịp kích hoạt quyền trục, bèn trực tiếp tung một quyền ra. Nhưng là một linh văn sư, sức mạnh thể xác của hắn sao có thể so với Lâm Tiêu? Rắc! Bành! Tiếng xương gãy vang lên, cổ tay của Quách Khải trực tiếp gập lại 90 độ, sau đó bị Lâm Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài, hộp máu rơi xuống dưới đài. Dưới đài, một mảnh tĩnh lặng. Nhiều đệ tử Cửu Huyền Cung kinh ngạc đến mặt người, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Họ không ngờ, Lâm Tiêu lại có thể đánh bại Quách Khải, hơn nữa, về linh văn trận pháp, hắn dường như còn áp đảo Quách Khải một bậc. Chẳng phải điều này có nghĩa là, trong các trận đấu trước, Lâm Tiêu đều chưa dùng toàn lực. Từ đầu đến giờ, mỗi lần Lâm Tiêu đối mặt với một đối thủ mới, thực lực của hắn lại tăng lên một bậc. Đến bây giờ, vẫn như vậy, khiến nhiều người không khỏi có cảm giác về Lâm Tiêu rằng, hắn sâu không lường được, khó mà nắm bắt. Thắng rồi, vãi trưởng, lại thắng rồi. Tuyệt vời, Lâm Viêm, làm tốt lắm. Những linh văn sư từ bên ngoài đó, từng người một hoan hô reo hò, lớn tiếng cổ vũ. Rất tiếc, người vẫn thua rồi. Lâm Tiêu bước xuống chiến đài, liếc nhìn Quách Khải. Kỹ năng không bằng người, đã nhường rồi, nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ vượt qua ngươi. Quách Khải trầm giọng nói, lau vết máu ở khóe miệng, xoay người bỏ đi. Hắn không biết rằng, cú đấm vừa rồi của Lâm Tiêu chưa dùng đến 1/5 sức mạnh, nếu không, với sức mạnh thể xác của Lâm Tiêu, một quyền có thể lấy mạng hắn. Tên này, từ đầu đến giờ, mỗi lần chiến đấu, thực lực đều tăng lên một bậc. Hắn có thể đánh bại Quách Khải nhanh như vậy, đúng là khiến ta có chút bất ngờ. Tần Gia thì thầm, nhưng hắn vẫn rất tự tin vào thực lực của mình. Dù sao đi nữa, đối phương cũng không thể là đối thủ của hắn, đối thủ thực sự của hắn chỉ có một mình Dương Bân mà thôi. Chương 2207, bán kết. Chương 2207, bán kết. Ở phía bên kia, nhìn Lâm Tiêu bước xuống chiến đài, trong ánh mắt bình tĩnh của Dương Bân cũng hiếm khi lóe lên một tia sáng. Đến đây, top 4 đã được quyết định. Tần Dã, Dương Bân, Lâm Tiêu và một người tên Phạm Võ. Nghỉ ngơi một giờ, Tề Hành nói, ánh mắt không khỏi dừng lại trên người Lâm Tiêu một chút, trong đầu hồi tưởng lại cảnh Lâm Tiêu thi triển trận pháp vừa rồi. Thủ pháp của tiểu tử này, cùng với uy lực của trận pháp đó, bốn cấp đầu của hắn, không chừng đều đã đạt đến tuyệt điên. Nếu đúng như vậy, thiên phú của hắn quả thực không đơn giản. Không chỉ Tề Hành, ngay cả Lục công chủ bên cạnh ông, vị nữ tử lạnh lùng đó cũng không khỏi nhíu mày, ánh mắt lướt qua người Lâm Tiêu một lúc, như đang suy tư điều gì. Thật không ngờ, các linh văn sư từ bên ngoài cũng có thực lực như vậy, lại có thể một mạch vào đến top 4, quả thực là hắc mã lớn nhất của kỳ khảo hạch tân sinh lần này. Trước đây chưa từng xuất hiện. Trên khán đài, Lạc Văn Nhã không khỏi tán thưởng. Nghe vậy, Lục Minh và Trần Phạm ở bên cạnh, sắc mặt lại rất khó coi. Họ không ngờ, Lâm Tiêu lại vào được top 4, điều này thực sự ngoài dự đoán của họ. Ban đầu, họ còn nghĩ, Lâm Tiêu cùng lắm cũng chỉ vào được top 20, căng nhất là top 13. Dù sao đối phương là linh võ song tu, võ đạo đã rất mạnh, tinh lực có hạn, không thể nào linh văn chi đạo cũng lợi hại như vậy. Nhưng kết quả, Lâm Tiêu lại một đường đánh bại các cao thủ linh văn, tiến vào top 4. Mỗi khi họ nghĩ rằng Lâm Tiêu sắp thua, hắn lại thường bùng nổ ra một phần thực lực, giúp hắn giành chiến thắng. Mấy trận đấu gần đây đều như vậy, dường như thực lực của Lâm Tiêu không có giới hạn. Điều này khiến sắc mặt Lục Minh em trầm vô cùng. Nếu như trước đây, hắn chỉ căm hận Lâm Tiêu vì đã đánh bại hắn trước mặt mọi người, khiến hắn mất mặt, thì lần này, hắn đã cảm thấy bị đe dọa. Linh võ song tu, thực lực võ đạo không cần phải nói, hắn đã tự mình trải nghiệm qua, hơn nữa lần đó, hắn cảm thấy Lâm Tiêu chưa dùng toàn lực. Mà bây giờ, linh văn chi đạo của đối phương dường như cũng rất mạnh, không biết còn bao nhiêu dư lực. Thành thật mà nói, linh võ song tu đến mức này, hắn chưa từng thấy bao giờ. Đây đã có thể coi là yêu nghiệt. Nếu hắn không nhân lúc này, khi đối phương chưa trưởng thành mà báo thủ, e rằng sau này sẽ không còn cơ hội. Rất lợi hại, thủ pháp khắc họa của cậu ấy, cùng với sự hiểu biết về trận pháp rất sâu sắc, nền tảng rất tốt, thậm chí ta cảm thấy không thua kém ta bao nhiêu. Mộ Dung Thi gật đầu nói, không thua kém ngươi bao nhiêu. Nghe vậy, Lạc Văn Nhã có chút bất ngờ. Thiên phú của Mộ Dung Thi, trong toàn bộ Cửu Huyền Cung không ai không biết, năm cấp đầu đều là cảnh giới hoàn mỹ, thậm chí được tổng cung chủ thu làm đệ tử quan môn. Có thể nhận được lời khen như vậy từ cô, không phải là chuyện thường. Dù sao đi nữa, vị trí thứ nhất của kỳ khảo hạch lần này chắc chắn thuộc về Tần Dã. Tên Lâm Viêm kia tuy mạnh, nhưng so với em trai ta, vẫn kém không ít. Một bên, Tần Phong nói, thấy Mộ Dung Thi khen ngợi đối phương, trong lòng hắn đương nhiên có chút khó chịu. Có lẽ vậy. Để tránh không khí gượng gạo, Lạc Văn Nhã đáp lại một câu, còn Mộ Dung Thi thì không nói gì. Rất nhanh, một giờ trôi qua, vòng bán kết bắt đầu. Lên đài rút thăm, tiếng nói vừa dứt, bốn bóng người bay lên chiến đài, tiến về trung tâm. Tiểu tử, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện đừng gặp phải ta, nếu không, ta sẽ khiến ngươi thua một cách thảm hại. Tần Dã vừa đi vừa cười lạnh, dùng khóe mắt liếc Lâm Tiêu một cái, nhưng sự chú ý của hắn chủ yếu vẫn đặt ở Dương Bân. Vậy sao? Câu này cũng là điều ta muốn nói. Lâm Tiêu đáp lại giọng nhàn nhạt. Hừ, đừng tưởng ngươi vào được top 4 là ghê gớm lắm, nói cho ngươi biết, những con tôm tép thối mà ngươi đánh bại, trong mắt ta không đáng một xu. Ngoài Dương Bân ra, tất cả các thí sinh, bao gồm cả ngươi, trong mắt ta chỉ là rác rưởi mà thôi. Tần Dã nói vẻ khinh thường. Nghe vậy, Phạm Võ ở bên cạnh sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không nói gì. Dù sao Tần Dã là em trai của Lục công tử Tần Phong, bối cảnh gia tộc cũng không đơn giản. Ha ha, tùy ngươi nói thế nào, kẻ không biết thì không sợ. Lâm Tiêu cười nhạt, vẻ mặt thản nhiên như mây gió đó khiến Tần Dã âm thầm tức giận, có cảm giác như một quyền đấm vào đông, có sức mà không dùng được. Hắn thầm hừ lạnh trong lòng, tiểu tử, ngươi không đắc ý được bao lâu đâu, sớm muộn gì, ta cũng sẽ đánh cho ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Còn Dương Bân vẫn bình tĩnh như thường lệ, hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện khác. Rất nhanh, mấy người đi đến trung tâm chiến đài, trước mặt họ là bốn tấm ngọc bài lơ lửng. Bốn người mỗi người lấy một tấm, Lâm Tiêu lật ra xem, là số 2. Số 1. Dương Bân nói, ta cũng là số 1. Tần Dã nói. Phạm Võ nhìn Lâm Tiêu, giơ tấm ngọc bài của mình ra, là số 2. Không ngờ đấy, Dương Bân, ta vốn nghĩ sẽ hội ngộ với ngươi ở trận chung kết, xem ra bây giờ chỉ có một trong hai chúng ta có thể đi đến cuối cùng rồi. 3 tháng trước, chúng ta chưa phân thắng bại, lần này nhất định phải so tài cao thấp. Tần Dã nói, ta cũng rất muốn biết thực lực hiện tại của ngươi thế nào. Dương Bân nói, trong mắt hiếm khi bùng lên chiến ý trận đầu tiên, Tần Dã đối đầu Dương Bân. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Tiêu và Phạm Võ bước xuống chiến đài. Dưới đài, vang lên một tràng tiếng hò reo, không ít người đang cổ vũ cho Tần Dã hoặc Dương Bân. Hai người là hai thiên tài được công nhận mạnh nhất trong số tân sinh lần này, cũng là hai người có nhiều người hâm mộ nhất. Hơn nữa, cả hai đều xuất thân từ gia tộc Linh Văn, anh trai của họ cũng là cung tử của Cửu Huyền Cung. Cuộc đối đầu của hai thiên tài Linh Văn như vậy tự nhiên thu hút sự chú ý của nhiều người. Rất nhiều người, từ khi kỳ khảo hạch bắt đầu, đã mong chờ trận đấu này, không ngờ hai người lại gặp nhau ở bán kết. Ngay cả trên khán đài, Tề Hành và mấy vị trưởng lão cũng lộ ra vẻ mong đợi. Chương 2208, thiên tài Linh Văn chương 2208, thiên tài Linh Văn bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, trên chiến đài, Tần Dã và Dương Bân đối mặt nhau, nhưng không hề ra tay. Hai người cứ thế nhìn nhau, dường như đang tìm kiếm sơ hở. Trong chốc lát, không ai động thủ. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn lên chiến đài, mong chờ cuộc va chạm của hai cao thủ Linh Văn này. Bụt, bụt. Gần như cùng lúc, ánh mắt hai người lóe lên, đồng thời ra tay. Ong, ong. Ấn đường của hai người lóe sáng, hai tay nhanh chóng khắc họa, thủ pháp nhanh đến mức xuất hiện ảo ảnh. Phần thiên trận, luân hải trận. Tiếng nói vừa dứt, hai người gần như cùng lúc hoàn thành kết ấn. Trong khoảnh khắc, hai trận pháp xuất hiện, một trận dữ dội như lửa, một trận cuồn cuộn như biển. Theo một ngón tay hai người điểm ra, trận pháp lóe sáng, hai luồng năng lượng cuồn cuộn tuôn ra, một luồng rực cháy, một luồng cuộn trào, đột nhiên xung kích cùng một chỗ. Ầm. Hai luồng năng lượng va chạm, tạo ra một làn sóng năng lượng dữ dội, cuồn cuộn quét ra, không gian rung chuyển dữ dội. Trong chớp mắt, trên chiến đài bị ngọn lửa nóng bỏng và những con sóng hung dữ chiếm lĩnh, cả hai cuốn lấy nhau, vô cùng kịch liệt. Năng lượng từ trận pháp của hai người không ngừng được truyền ra. Bành. Cùng với một tiếng nổ, hai luồng năng lượng đồng thời vỡ nát. Bụt. Gần như cùng lúc, hai người thân hình lóe lên, xuất hiện ở trung tâm chiến đài. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hai người, linh văn lóe sáng, ánh sáng chói mắt, lôi điện lở lở, có tiếng dòng điện xèo xèo vang lên. Trường tâm lôi. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, hai lòng bàn tay đối đầu, kích thích một cơn bão lôi điện cuộn. Toàn bộ chiến đài, lôi điện lấp lánh, ngang dọc tàn phá bừa bãi, tựa như hình thành một trường sấm sét. Ánh sáng lôi điện chói lòa chiếu rọi do nét khuôn mặt hai người. Trong mắt hai người đều đang bùng cháy chiến ý mãnh liệt. Ong, ong. Giây tiếp theo, ấn đường hai người càng thêm sáng rực, đồng thời tăng cường tinh thần lực đầu ra. Bành. Một tiếng nổ vang, năng lượng nổ tung, lôi điện lan tỏa, hai người đồng thời lùi mạnh về sau, ngang tài ngang sức. Vừa rồi hai người thi triển cùng một chiêu thức, từ thủ pháp đến uy lực gần như không phân cao thấp, có thể thấy thực lực bản thân của hai người cũng rất tương đồng. Xem ra, mấy tháng nay, ngươi đã không ít bỏ công sức, mạnh hơn nhiều so với lần chúng ta giao thủ trước đây. Tần Dã cười lạnh. Ngươi cũng không tệ, ngay cả trưởng tâm lôi của ta cũng học được rồi. Dương Bân trầm giọng nói. Ong. Ánh sáng lóe lên, giây tiếp theo, hai người lại ra tay. Bụt. Bụt. Trong nháy mắt, hai người lại khắc họa ra linh văn trận pháp. Hổ khiếu sơn lâm. Tần Dã hét lớn, một ngón tay điểm ra, trận pháp lóe sáng, tiếng gầm vang lên, một con yêu hổ khổng lồ từ trong trận pháp bước ra, uy thế kinh người, trực tiếp lao tới. Cùng sư bình dã. Dương Bân hét lớn, trong lúc trận pháp lấp lánh, một con sư tử hùng mạnh xuất hiện, thân hình to lớn, lao về phía trước. Đùng. Đùng. Hai con đại yêu chạy trên chiến đài, khiến chiến đài rung chuyển dữ dội, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Gào. Gào. Trong tiếng gầm điên cuồng, hai con đại yêu đột nhiên đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng nổ, không gian rung chuyển dữ dội, kích thích vô tận làn sóng năng lượng của bạo, sóng xung kích như gợn sóng, lan ra từng vòng. Gào. Yêu hổ ngẩng đầu gầm dài, một đuốt đánh nổ đầu sư tử. Nhưng cùng lúc đó, sư tử cũng một đuốt, chảo xuyên tim yêu hổ. Bành. Bành. Hai tiếng nổ vang, hai con đại yêu đồng thời nổ tung, năng lượng bắn ra từ phía. Vạn kiếm vi tông. Tần Dã hét lớn, lại ngưng tụ ra một tòa trận pháp, vạn ngàn kiếm khí như mưa, bắn ra. Cùng đao loạn thế. Dương Bân không chịu yếu thế, trận pháp lóe sáng, một lượng lớn đao mang càn quét mà ra. Bành. Bành. Kiếm khí và đao mang va chạm, tiếng nổ không ngớt. Trong chớp mắt, toàn bộ chiến đài phủ đầy đao quang kiếm ảnh, tiếng nổ liên tiếp, năng lượng bắn ra, không gian rung chuyển không ngừng. Một lúc sau, mọi thứ trở lại bình tĩnh. Long tường cửu thiên. Tần Dã hét lớn, lại ngưng tụ ra trận pháp, một con hỏa long xoay quanh bay lượn, gào thét mà ra. Long chiến cổ dã. Dương Bân cũng ngưng tụ ra một con băng long, hàn khí thấu xương. Oành. Một tiếng nổ, hai đòn tấn công lần lượt sụp đổ, năng lượng tản mát. Ta không tin, cửu thiên kiếm trận, thiên đao tuyệt trận. Oành. Oành. Cứ như vậy, hai người không ngừng thay đổi trận pháp, điên cuồng tấn công. Trong chốc lát, tinh thần lực của hai người bùng nổ, bao phủ toàn bộ chiến đài. Mọi người chỉ thấy, trên chiến đài một chuỗi tấn công được tung ra, đủ loại kiếm khí, đao mang, liệt hỏa vv các loại tấn công không ngừng bùng nổ va chạm, kích thích những cơn bão năng lượng dữ dội, không gian rung chuyển không ngừng. Không hổ là hai thiên tài mạnh nhất trong số tân sinh lần này, thủ pháp sắc bén, tấn công mạnh mẽ, thật lợi hại. Đúng vậy, ta cảm thấy, tùy tiện một đòn tấn công cũng có thể đánh bại ta. Tinh thần lực của họ mạnh quá, cách xa như vậy mà tinh thần lực của ta cũng bị áp chế. Dưới đài, mọi người xem đến hoa cả mắt, kinh ngạc không ngớt. Không tệ lắm, hai tiểu tử này, xem ra vị trí thứ nhất của kỳ khảo hạch lần này sẽ được quyết định giữa hai người họ. Ai thắng được trận này, người đó chính là quán quân. Trên khán đài, Lục cung chủ cười nhạt. Chưa chắc đâu. Tề Hành cười nhạt, nhưng không nói thêm gì. Ồ. Lục cung chủ hơi ngạc nhiên, sau đó lắc đầu cười, cũng không hỏi thêm. Chương 2209, một chiêu định thắng bại. Chương 2209, một chiêu định thắng bại. Bành. Bành. Trên chiến đài, những đợt cuồng công của hai người kéo dài một lúc rồi đồng thời dừng lại. Cứ đánh thế này, e rằng họ cũng không phân được thắng bại, chỉ uổng phí tinh thần lực. Tần Dã thở dốc, trán đã lấm tấm mồ hôi, có thể thấy những pha giao tranh liên tục vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều sức lực của hắn, nhưng lúc này, mặt hắn vẫn đầy chiến ý, "Dương Vân, xem ra mấy tháng nay, cả hai chúng ta đều đã tiến bộ không ít. Cứ thế này, chúng ta không phân được thắng bại đâu." "Ý của ngươi là?" Hai vai Dương Vân nhấp nhô, lau mồ hôi trên mặt, trong mắt cũng tràn đầy chiến ý, đến giờ, ngươi cũng chưa dùng toàn lực đúng không? "Đừng giấu giếm nữa, chúng ta một chiêu định thắng bại, dùng chiêu mạnh nhất của mỗi người, thế nào?" Tần Dã nói. "Chính hợp ý ta." Dương Vân nói. "Được, để ta xem thực lực mạnh nhất của ngươi là thế nào." Ông. Trong lúc nói, ấn đường Tần Dã tỏa sáng rực rỡ, tinh thần lực tăng vọt, lại còn mạnh hơn trước một bậc. "Cái gì? Tần Dã hắn lại chưa dùng toàn lực, uy áp tinh thần mạnh quá. Đây là uy áp của linh văn sư cấp 6 đúng không?" Dưới đài, nhiều người kinh hô. "Mau nhìn kìa, Dương Vân cũng vậy." Ông. Ấn đường của Dương Vân, ánh sáng cũng càng thêm chói lòa, tinh thần lực cũng hùng hậu hơn trước. "Đến đây, Viêm Long chiến trận." Tần Dã hét lớn, nhanh chóng kết ấn, hai tay chắp lại, hàng ngàn linh văn bay múa ra, nhanh chóng giao dệt, ngưng tụ thành một đại trận. "Gào!" "Gào!" Trong trận pháp, từng con viêm long ngưng tụ ra, xoay quanh du tẩu, quanh thân ngọn lửa rực cháy, tiếng rồng gầm kinh thiên. "Thủy Thiên Hải trận." Dương Vân hét lớn, cũng ngưng tụ ra một đại trận, đứng ở trung tâm trận pháp, hắn bóp một tấn quyết, lập tức, từng con cá mập biển ngưng tụ ra, tới lui ở rìa trận pháp. "Sắt!" Tần Dã hét lớn, một ngón tay điểm ra, trong lúc trận pháp lóe sáng, bầy rồng gầm thét, bay ra. Hàng chục con viêm long rực cháy, ánh mắt hung ác, tựa như một cơn bão lửa tràn tới. "Sắt!" Dương Vân hét lớn, hàng chục con cá mập biển gầm rú lao tới, lực xung kích kinh khủng khiến không gian nơi chúng đi qua rung chuyển không ngừng. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, một con viêm long và một con cá mập biển va chạm, giây tiếp theo, cả hai lần lượt nổ tung, năng lượng bắn ra từ phía. Ngay sau đó, nhiều con viêm long và cá mập biển hơn va chạm, tựa như cuộc giao tranh của nước và lửa, từng trận nổ kinh thiên vang lên, cả hai lần lượt nổ tung, không gian rung chuyển dữ dội. Trong chốc lát, toàn bộ chiến đài tràn ngập tiếng rồng gầm và tiếng cá mập gào thét, năng lượng cuồng bạo điên cuồng quét ra, cả chiến đài rung chuyển như sắp vỡ. "Long khiếu cửu thiên!" Tần Dã gầm lên, hai tay chắp lại, trong chớp mắt, trận pháp rung chuyển dữ dội, ánh sáng rực rỡ. Ngay sau đó, một cái đầu rồng khổng lồ từ trong trận pháp thò ra, tiếp theo là thân rồng to lớn. Một con viêm long dài mấy trăm mét bay lên trời, ngẩng đầu gầm thét, trực tiếp lao về phía Dương Vân. "Sa Hải kinh thiên!" Dương Vân gầm lên, một con cá mập khổng lồ dài trăm mét bay lên không, há miệng máu, trực tiếp lao về phía cự long. Trong khoảnh khắc, cả hai va chạm. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, viêm long cuốn lấy thân cá mập, hàm răng sắc nhọn của cá mập cắn vào thân viêm long. Viêm long tung một đuốt vào cá mập cũng quất đuôi đánh trả. Trong chốc lát, tiếng rồng gầm và tiếng cá mập gào thét không ngớt, cả hai rơi vào thế giằng co. "Phanh! Phanh!" Giây tiếp theo, Tần Dã và Dương Vân đồng thời ra tay, tấn công lẫn nhau. "Ong! Ong!" Tần Dã kích hoạt quyển trục, bắn ra hàng chục trường ấn, oanh sát mà ra. Còn Dương Vân cũng lấy ra quyển trục đáp trả. "Bành! Bành!" Tiếng nổ không ngớt, hai người kịch liệt đối công, trong chốc lát, khó phân thắng bại, còn phía trên, Cự Long và Cự Sa cũng rơi vào cuộc chiến đấu, khó phân sàn sàn nhau. "Sắt!" Tần Dã hét lớn, đồng thời kích hoạt ba đạo quyển trục, băng, hỏa, lôi, ba luồng năng lượng tấn công xung kích mà ra. Bên kia, Dương Vân cũng lập tức kích hoạt quyển trục phản kích, chống đỡ tấn công. Ngay cả khi dùng quyển trục tấn công, hai người dường như cũng ngang tài ngang sức. Bụt. Đúng lúc này, thân hình Tần Dã lóe lên, trực tiếp áp sát Dương Vân. Ong. Dương Vân kích hoạt một đạo quyển trục, thuận tay tấn công Tần Dã. Xa linh thuật. Tần Dã khẽ hơi, một tay nhanh chóng kết ấn, một linh văn trận pháp ngưng tụ ra, giây tiếp theo, một cái đầu rắn khổng lồ trực tiếp lao ra, há miệng, trong chớp mắt nuốt chửng đòn tấn công của Dương Vân. "Thôi rồi." Sắc mặt Dương Vân hơi biến, trong lòng biết không ổn, đội vàng lùi mạnh về sau. Lúc này, Tần Dã đã lao tới, không cho hắn bất kỳ cơ hội né tránh nào, trực tiếp tung một quyền ra. Không thể tránh né, Dương Vân đành phải tung một quyền đáp trả. "Bành!" Một tiếng nổ, thân hình Dương Vân run lên, bay ngược ra sau, hột máu ngã xuống đất. "Ngươi, sức mạnh của ngươi mạnh hơn trước rất nhiều." Dương Vân đứng dậy, lau vết máu ở khóe miệng. "Không sai, mấy tháng nay, ta không chỉ nâng cao tinh thần lực, mà còn luôn rèn luyện thân thể. Ngươi tuy về phương diện linh văn có thực lực ngang ngửa ta, nhưng về thân thể, ta vẫn mạnh hơn ngươi một chút." Khóe miệng Tần Dã nhếch lên một đường cong, đây chính là kết quả của mấy tháng khổ luyện bí mật của hắn. Hắn hiểu rằng, về thiên phú linh văn, hắn và Dương Vân không chênh lệch nhiều, muốn giành chiến thắng, chỉ có thể ra tay từ phương diện khác, đó chính là sức mạnh thể xác. "Đúng là có bản lĩnh, ta nhận thua." Dương Vân lắc đầu thở dài, biết rõ, dù có đánh tiếp cũng không có ý nghĩa. Đối với những cao thủ có thực lực tương đương như họ, một bước bất cẩn, cả bàn cờ đều tê dù sao, hắn cũng không có cách nào né tránh đòn tấn công của Tần Dã, đây là sự chênh lệch về sức mạnh bản chất, không thể hóa giải, chỉ có thể sau này xuống dưới khổ luyện. Chương 2210, bỏ cuộc hay không chương 2210, bỏ cuộc hay không đạt tạ đã nhường. Tần Dã tượng trưng chắc tay, nhưng trên mặt không che giấu được vẻ đắc ý, mặc dù thực lực của hắn và Dương Vân không chênh lệch nhiều, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là người chiến thắng. Trong cuộc khảo hạch tân sinh lần này, đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong mắt hắn là Dương Vân đã bại dưới tay hắn. Ngôi vị đệ nhất của kỳ khảo hạch này, hắn đã thắng chắc trong tay. Thắng rồi, Tần Dã thắng rồi. Xem ra, Tần Dã chính là đệ nhất của kỳ khảo hạch này rồi. Mặc dù Dương Vân đã thua, nhưng phải nói rằng thực lực hai người họ thật sự không chênh lệch bao nhiêu, đây là một trận chiến ngang tài ngang sức, rất đặc sắc. Dương Vân thua nhưng vẫn vẻ vang. Dưới đài, nhiều người bàn tán, bất giác vỗ tay cổ vũ. Tần Dã mỉm cười, bước xuống chiến đài, ánh mắt liếc qua Lâm Tiêu một cách như vô tình, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Tần Phong, đệ đệ của ngươi không tệ nha, lại vào được đến trận chung kết, xem ra tân sinh đệ nhất lần này chính là nó rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Trên khán đài, Lục Minh lên tiếng chúc mừng. Tuy rằng Tần Dã chỉ mới vào chung kết, nhưng hai người còn lại, một là Lâm Tiêu, một là Phạm Võ, rõ ràng đều không phải đối thủ của Tần Dã. Đối thủ lớn nhất là Dương Bân cũng đã bị loại, không còn nghi ngờ gì nữa, ngôi vị đệ nhất của Tần Dã đã chắc như đinh đóng cột. Xem ra, Cửu Huyền Cung chúng ta lại có thêm một thiên tài linh văn, tương lai chắc chắn cũng sẽ là một trong cựu cung tử. Trần Phàm nói. Đâu có đâu có, hai vị quá khen rồi, thằng nhóc này cũng chỉ là may mắn thôi. Hơn nữa, chung kết còn chưa bắt đầu, bây giờ nói những lời này, e rằng còn quá sớm. Tần Phong cười nói, miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại vô cùng kiêu hãnh. Tần Gia quả nhiên không phụ lòng hắn, không phụ lòng kỳ vọng của gia tộc. Mà bên cạnh, Lục Cung Chủ, cũng chính là sư phụ của Tần Phong, cũng mỉm cười, trong lòng thầm tính toán, nếu có cơ hội, sẽ chiêu mộ Tần Gia này vào đệ lục cung. Về phần Tề Hành, thì sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt rơi trên chiến đài. Lúc này, trên chiến đài, hai bóng người đã xuất hiện. Trận thứ hai, Phạm Võ đối đầu Lâm Viêm. Bắt đầu. Ông. Tiếng nói vừa dứt, trên chiến đài, hai người trực tiếp triệu hồi các loại sát trận, điên cuồng công kích lẫn nhau. Trong phút chốc, trên chiến đài, năng lượng cuồn cuộn, kinh khí bắn tứ tung. Thực lực của Phạm Võ quả thật không yếu, nhưng so với Quách Khải mà Lâm Tiêu từng gặp trước đó vẫn kém một chút, vì vậy, kết cục không có gì bất ngờ. Sau mấy chục hiệp, Lâm Tiêu giành chiến thắng. Đến đây, Lâm Tiêu cũng đã tiến vào trận chung kết. Đối với điều này, mọi người cũng không quá ngạc nhiên. Tuy nhiên, trong mắt đa số người, kết quả của trận chung kết đã không còn nhiều hồi hộp, Tần Dã chắc chắn sẽ là đệ nhất. Nghỉ ngơi một cách giờ, sau đó tái chiến. Trọng tài nói, không cần thiết, ta bây giờ có thể đánh ngay, tốc chiến tốc thắng đi. Tần Dã lại nói, mặc dù trận chiến với Dương Bân đã tiêu hao không ít, nhưng hắn tự tin vẫn có thể dễ dàng giải quyết Lâm Tiêu. Hắn bây giờ chỉ muốn mau chóng giành lấy ngôi vị quán quân. Cứ theo quy củ mà làm, xuống dưới nghỉ ngơi. Trọng tài lạnh nhạt nói, giọng không lớn nhưng lại toát ra một tia uy nghiêm không cho phép nghi ngờ. Vị trọng tài này là một thanh niên khoảng 30 tuổi, thân hình vong dài, khí tức trầm ổn, chính là thất cung tử tự nhiên, cũng là người mà Lục Minh trước đó muốn hối lộ nhưng bị từ chối. Tần Gia biết rõ phong cách làm việc của vị thất cung tử này, sấm rền gió cuốn, nói một là một. Ngay cả ca ca của hắn cũng không dám dễ dàng đắc tội với người này, vì vậy hắn chắp tay hành lễ, được, vậy thì một canh giờ sau tái chiến. Dù sao, hắn đã thắng chắc trong tay, cũng không ngại đợi thêm một canh giờ. Thế là, Tần Gia bước xuống đài, bắt đầu hồi phục. Trận quyết đấu với Dương Bân trước đó, Tần Gia về cơ bản không bị thương nhiều, chủ yếu là tiêu hao. Nhưng với tài nguyên của gia tộc hỗ trợ, chỉ nửa canh giờ, hắn đã hồi phục đến trạng thái đỉnh phong. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, Lâm Tiêu đứng dậy, bước về phía chiến đài. Lâm Viêm, cố lên, ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể đi đến đây đã là làm dạng danh cho chúng ta rồi. Chúng ta lấy ngươi làm vinh dự, vì ngươi mà kiêu hãnh. Lâm Viêm, ngươi nhất định phải giành quán quân, tuy ta đã đặt cược 1000 khối nguyên thạch cho Tần Gia thắng, nhưng trái tim ta là ở bên ngươi, ngươi nhất định phải thắng a. Cố lên, nhất định phải cố lên, nếu thật sự không chịu nổi thì nhận thua, không có gì đáng xấu hổ, thua nhưng vẫn vẻ vang. Nhiều linh văn sư ngoại lai cổ vũ cho Lâm Tiêu. Nhưng trong thai Lâm Tiêu, những lời này sao nghe cứ kỳ quặc, rốt cuộc họ muốn hắn thắng hay thua đây? Lắc đầu, với vẻ mặt đầy vật đen, Lâm Tiêu bước lên chiến đài. Đối diện, Tần Dã đã sớm lên đài, trong bộ dạng của hắn đã không thể chờ đợi để đánh bại Lâm Tiêu, đoạt lấy ngôi vị đệ nhất. "Tiểu tử, thật không ngờ người cùng ta hội quân ở chung kết lại là ngươi. Vận khí của ngươi không tệ, ta bây giờ tâm trạng rất tốt, ngươi bây giờ bỏ cuộc đi, đỡ lãng phí thời gian của ta, cũng đỡ cho ngươi bị đánh đến hộc máu." Tần Dã cười lạnh, giọng điệu của hắn giống như đang ban ơn cho Lâm Tiêu. "Hộc máu là chắc chắn rồi, nhưng có phải là ta hay không thì chưa chắc đâu." Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. "Hừ, lẽ nào ngươi nghĩ rằng đối mặt với ta, ngươi còn có cửa thắng sao?" Tần Dã cười khinh bỉ, khóe miệng đầy vẻ giễu cợt. "Cửa thắng, không phải dùng miệng nói ra, mà là phải dùng hành động để làm." Lâm Tiêu lạnh nhạt đáp lại. "Đừng có làm nhảm với ta, một lời thôi, ngươi có bỏ cuộc hay không?" "Không, không biết điều, vậy thì ta sẽ đánh cho ngươi hộc máu, đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đến lúc đó, ngươi đừng có hối hận." Ánh mắt Tần Dã lạnh đi, lời còn chưa dứt, mi tâm hắn đã lóe sáng, tinh thần lực bộc phát, trong khoảnh khắc đã ngưng tụ ra một sát trận. Lâm Tiêu có thể vượt qua mọi cửa ải, đi đến trận chung kết, đương nhiên không phải nhờ vật khí, thực lực của hắn tự nhiên không yếu. Điểm này Tần Dã vẫn biết rõ, vì vậy hắn cũng không quá coi thường đối phương. Đương nhiên, chiến thắng cuối cùng chắc chắn là của hắn, chỉ là phải tốn chút công sức mà thôi. Chương 2211, Tần Gia tự tin chương 2211, Tần Gia tự tin ba hiệp, ta sẽ khiến ngươi cút xuống. Tần Gia hét lớn, thủ ấn trong tay biến đổi, một ngón tay điểm ra. Gào. Trận pháp lóe sáng, một con hỏa long bay lượn ra, lao đến tấn công Lâm Tiêu. Lôi cương kiếm trận. Lâm Tiêu hét lớn, trong khoảnh khắc, một tòa trận pháp hình thành, kiếm chỉ điểm ra, trong trận pháp lôi điện du tẩu, ngưng tụ thành một thanh lôi điện cự kiếm, chém thẳng về phía hỏa long. Bùm. Một tiếng nổ vang, cự kiếm vỡ nát. Hỏa long gầm thét lao tới, nhiệt độ cao hừng hực khiến không gian vặn mèo, một luồng hơi nóng ngập thẳng vào mặt. Trận pháp cấp 5 đỉnh phong, hơn nữa uy lực rất mạnh. Lâm Tiêu hai mắt hơi nheo lại. Tần Gia này, bỏ qua nhân phẩm không nói, thực lực quả thật rất mạnh. Trận pháp cấp 5 đỉnh phong có thể được hắn phát huy ra uy lực như vậy, bốn cấp trước đó của hắn chắc chắn đều trên cả nhập vi. Nhưng như vậy, vẫn chưa đủ để đối phó với ta. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, mi tâm sáng rực, hai tay chắp lại, trận pháp lấp lánh. Lần này, ba thanh lôi đỉnh cự kiếm ngưng tụ ra, ba kiếm cùng lúc phát ra, bay đi chém tới. Gào. Hỏa long gầm thét, trực tiếp bổ lấy ba thanh cự kiếm. một thanh cự kiếm bị hỏa long tóm lấy, trực tiếp bóp nát, nổ tung, lôi điện bắn ra tứ phía, nhưng hai thanh kiếm còn lại chém thẳng vào người hỏa long. Bùm! Một tiếng nổ vang, hỏa long và cự kiếm đồng loạt nổ tung, lửa và lôi điện bắn tung tóe khắp trời. Hừ, có chút bản lĩnh, nhưng ngươi còn kém xa. Tần Gia không thèm để ý, mi tâm quang mang càng thêm rực rỡ. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, thúc dục trận pháp, long khiếu cửu thiên. Gào! Gào! Tiếng nói vừa dứt, hàng chục con hỏa long gầm thét bay ra, phi long tại thiên, bay lượn trên không trung, tiếng rồng gầm vang vọng, khí thế hung hãn, lao ra tấn công. Trong phút chốc, dường như một biển lửa bao trùm về phía Lâm Tiêu. Lôi đỉnh bạc quân. Lâm Tiêu hét lớn, cơ thể cong xuống, hai tay ấn xuống mặt đất. Xẹt xẹt xẹt. Tiếng dòng điện rõ ràng vang lên, trận pháp rung chuyển, lôi điện của ngũ. Thấy những con hỏa long này lao đến, đột nhiên, trong trận pháp, từng đạo lôi đỉnh khổng lồ bắn ra, mỗi đạo lôi đỉnh rộng đến mấy chục mét, từng đạo lôi đỉnh sắc bén xé rách không gian, trực tiếp oanh tạc ra ngoài. Bùm, bùm. Trong nháy mắt, hỏa long và lôi đỉnh va chạm, tiếng nổ không ngừng, không gian liên tục rung chuyển. Trong chốc lát, hỏa quang và lôi quang giao nhau, lửa bắn ra từ phía, lôi điện du tẩu, vô cùng kịch liệt. Ta không tin. Lên cho ta. Tần Gia hét trầm, triệu hồi thêm nhiều hỏa long hơn. Mà bên Lâm Tiêu, trong trận pháp cũng liên tục có lôi điện bắn ra. Hỏa long và lôi đỉnh không ngừng xuất hiện, không ngừng vỡ nát. Một lát sau, lửa và lôi điện bắn tung tóe khắp trời, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Thằng nhóc này, xem ra còn mạnh hơn ta tưởng. Sắc mặt Tần Gia hơi lạnh đi, không tiếp tục tấn công nữa, làm vậy không có ý nghĩa gì, uy lực của trận pháp đó đã được hắn thi triển đến cực hạn. Ngươi không phải nói ba hiệp sẽ đánh bại ta sao? Đây là hiệp đầu tiên rồi đấy. Lâm Tiêu mỉm cười nhàn nhạt. Tiểu tử, ngươi đừng đắc ý, vừa rồi chỉ là thăm dò, ngươi sớm muộn gì cũng không phải đối thủ của ta. Tần Gia lạnh lùng nói, tay vung lên, xóa bỏ trận pháp. Ngay sau đó, hai tay hắn nhanh chóng minh khắc, mi tâm quang mang đại thịnh. Muốn dùng thực lực thật rồi sao? Lâm Tiêu hai mắt hơi nheo lại, cảm nhận được uy áp tinh thần của đối phương đang tăng lên nhanh chóng, đã cực kỳ gần với Linh Văn Sư cấp 6. Đương nhiên, so với lúc đối chiến với Dương Bân vẫn kém một chút, có lẽ trong mắt Tần Gia vẫn chưa cần thiết phải thi triển toàn lực. Ngươi không phải thích dùng lôi sao? Ta sẽ dùng lôi điện để đánh bại ngươi. Ánh mắt Tần Gia lạnh đi, nhanh chóng minh khắc, một đại trận xuất hiện, bên trong đại trận, lôi đỉnh lóe sáng, lăng lệ bức người. Lôi đỉnh nộ. Tần Gia hét lớn, pháp quyết xoay chuyển, lập tức, lôi điện trong trận pháp bạo động, tiếng dòng điện kịch liệt vang lên, từng đạo lôi đỉnh cự mãng bắn ra. Lôi mãng gầm thét, khí thế bức người, trong khoảnh khắc đã áp sát Lâm Tiêu. Sắt. Lâm Tiêu hét lớn, hai tay ấn xuống đất, bắn ra vô tận lôi điện. Bùm. Bùm. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, những con lôi mãng này thế mạnh lực trầm, lại trực tiếp đâm vỡ lôi điện. Lâm Tiêu không thể không từ bỏ trận pháp, chân đạp một cái, thân hình lóe lên. Lôi mãng oanh tạc vào vị trí cũ của hắn, chiến đài rung chuyển dữ dội, trận pháp minh khắc trên đó lấp lánh không ngừng. Nếu bị đánh trúng, e rằng sẽ tan thành cho bụi tại chỗ. "Tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi cứ tiếp tục ngông cuồng thử xem." Tần Gia cười lạnh, điều khiển trận pháp, không ngừng tấn công Lâm Tiêu. Từng đạo lôi mãng liên tiếp từ trong trận pháp lao ra, bắn về phía Lâm Tiêu. Vút, vút. May mắn là tốc độ của Lâm Tiêu đủ nhanh, thân hình lấp lánh, né tránh từng đòn tấn công của lôi mãng. Cùng lúc đó, mi tâm hắn quang mang đại tăng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Khi ấn kết cuối cùng hoàn thành, một trận pháp ngưng tụ ra. Vô song kiếm trận, Thiên kiếm quyết. Lâm Tiêu hét trầm, kiếm chỉ điểm ra. Lập tức, trận pháp lóe sáng, trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang bay ra chém tới, liên tục không ngừng. Trong nháy mắt, hàng ngàn đạo kiếm quang chém ra, kiếm quang dày đặc như một tấm lưới kiếm, bao trùm hơn nửa chiến đài. Chương 2212, gặp mạnh thì mạnh. Chương 2212, gặp mạnh thì mạnh đạo. Lúc này, lôi mãng gầm thét, trực tiếp lao ra tấn công. Cùng lúc đó, kiếm quang giáng xuống. Bùm, bùm. Lôi mãng vây đuôi một cái, hoặc trực tiếp dùng đầu hút vào, đập nát kiếm quang, giống như đá ném vào kính. Tuy nhiên, kiếm quang lại dường như vô tận, liên miên không dứt, từng đợt nối tiếp nhau, mỗi đợt là hàng ngàn kiếm. Lôi mãng dù có cứng rắn đến đâu cũng không chịu nổi sự va chạm liên tục. Bùm. Cuối cùng, một con lôi mãng bị kiếm quang chém nát trước tiên, lôi điện bắn ra từ phía. Bùm, bùm. Ngay sau đó, là con thứ hai, thứ ba. Chết tiệt, diệt hắn cho ta. Thấy cảnh này, sắc mặt Tần Gia trở nên lạnh lẽo, triệu hồi thêm nhiều lôi mãng lao tới. Vạn kiếm quyết. Lâm Tiêu pháp quyết xoay chuyển, lần này càng nhiều kiếm quang hơn, như thủy triều cuồn cuộn lao ra, hung hãn chém về phía những con lôi mãng đó. Gào! Những con lôi mãng đó còn chưa kịp tấn công, đã bị vô tận kiếm quang bao phủ. Hàng ngàn vạn đòn tấn công đồng thời oanh kích lên người, dù là đồng ngân sắt cốt cũng không thể chịu nổi. Bùm! Bùm! Tiếng nổ không ngừng, từng con lôi mãng liên tiếp nổ tung. Tinh thần lực của tên này lại còn mạnh hơn lúc đối chiến với Quý Phong, trời ơi, hắn lại nâng cao thực lực nữa rồi, liên tiếp hai lần chặn được đòn tấn công của Tần Gia. Tên này rốt cuộc đã che giấu bao nhiêu thực lực? Sao lần nào cũng gặp mạnh thì càng mạnh, lẽ nào Tần Gia thật sự sẽ thua hắn sao? Đừng nội, Tần Gia vẫn chưa dùng hết sức đâu, còn quá sớm để nói. Chỉ là không biết Lâm Viêm này rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu thực lực. Dưới đài, nhiều đệ tử Cựu Huyền Cung bàn tán không ngớt. Vốn dĩ nhiều người cho rằng đây sẽ là một trận chiến một chiều, nhưng bây giờ tình hình dường như không giống như họ nghĩ. Không ai ngờ rằng thực lực của Lâm Tiêu lại nâng cao thêm một bậc. Ít nhất cho đến hiện tại, hắn đánh với Tần Gia có qua có lại, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Nghĩ đến mấy trận chiến trước đó của Lâm Viêm đều là trong tình huống không được xem trọng, đột nhiên bùng nổ giành chiến thắng, những người trước đó còn chắc chắn Tần Gia sẽ thắng, giờ phút này nội tâm lại có chút dao động. Nhìn trận chiến trên này, Dương Bân đang chữa thương cũng không khỏi mở mắt ra. Vốn dĩ, hắn cũng như những người khác, đều cho rằng trận chiến này không có gì hồi hộp, nhưng bây giờ xem ra, dường như không phải vậy, lẽ nào? Hừ, chống cự ngoan cố, chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn cản đệ đệ của ta, thật không biết tự lượng sức mình. Tân sinh đệ nhất lần này, chắc chắn là của Tần gia ta. Trên khán đài, Tần Phong sắc mặt lạnh như băng nói. Tuy nhiên, nắm đấm hơi siết chặt của hắn lại không che giấu được sự căng thẳng trong lòng, tình hình có chút khác biệt so với những gì hắn nghĩ. Thằng nhóc này, ta không tin, hắn thật sự có thể thắng được Tần gia. Lẽ nào, một kẻ linh võ song tu, thực lực về linh văn đạo, lại mạnh hơn cả thiên tài của Cửu Huyền cung ta, ta không tin. Lục Minh sắc mặt âm trầm nói. Bùm, bùm. Trên chiến đài, tiếng nổ không ngừng, năng lượng cuồn cuộn. Lôi mãng và kiếm quang không ngừng giao tranh, ngưng tụ rồi lại vỡ nát, tuần hoàn lặp lại, hai bên rơi vào thế giằng co. Hiệp thứ hai, có vẻ như ngươi cũng không làm gì được ta nhỉ. Một bên điều khiển đại trận, Lâm Tiêu vừa lên tiếng chế nhạo, khóe miệng mang theo vẻ giễu cợt. Nói vậy, ngươi nghĩ ngươi là ai? Lão tử còn chưa dùng hết sức đâu, Tần Gia kiêu ngạo, sao có thể chịu được sự khiêu khích này, lại còn là từ một kẻ mà hắn từ đầu đến cuối đều coi thường, lập tức nổi giận, lão tử nói ba hiệp, là ba hiệp, ngay lập tức, ta sẽ tiến ngươi lên tới tiên. Biết rằng trận pháp này không thể đánh bại đối thủ, Tần Gia quyết đoán từ bỏ. Ngay sau đó, mi tâm hắn quang mang đại thịnh, rực rỡ đến cực hạn, không khác gì lúc đối chiến với Dương Vân. Hiển nhiên, Tần Gia lần này đã thật sự nổi giận, cũng là thật sự muốn xuất toàn lực. Viêm Long chiến trận. Theo tiếng hét lớn của Tần Gia, một tòa đại trận xuất hiện. Tần Gia đứng giữa trận, theo hai tay hắn kết ấn, từng con viêm long ngưng tụ ra, bay lượn quanh thân hắn, tiếng rồng gầm kinh thiên, ngọn lửa nóng hừng hực khiến không gian vặn vẹo dữ dội. Tần Gia, ra tay thật rồi. Lâm Viêm này, thật đáng gờm, lại có thể ép Tần Gia đến mức này. Trận chiến quyết định cuối cùng sắp đến rồi, chỉ xem Lâm Viêm có thể chống đỡ được đợt tấn công này của Tần Gia hay không. Đây đã là đòn tấn công mạnh nhất của Tần Gia rồi, trận pháp cấp 6, Viêm Long chiến trận. Dương Bân trước đó cũng suýt nữa không chống đỡ nổi. Ta thấy khó, trừ khi Lâm Viêm này còn che giấu rất nhiều thực lực, nếu không vẫn sẽ tê. Những đệ tử Cửu Huyền cung này bàn luận không ngớt, giờ phút này, tất cả mọi người trên sân đều chăm chú nhìn vào chiến đài, mắt không dám chớp, sợ bỏ lỡ điều gì. Mau nhìn kìa, tinh thần lực của Lâm Viêm cũng đang tăng lên. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Chỉ thấy trên chiến đài, mi tâm Lâm Tiêu quang mang càng ngày càng rực rỡ, tinh thần lực của hắn cũng đang tăng lên nhanh chóng. Thực ra trước đó, hắn đều chưa dùng hết sức. Mỗi trận chiến, chỉ nâng cao một chút, đủ để đánh bại đối phương là được. Một mặt, là không muốn quá nổi bật, để tránh bị để ý, mặt khác, cũng là để đối thủ lơ là cảnh giác. Có thể xuất kỳ bất ý chương 2213, rằng có chương 2213, rằng có ông. Mi tâm lóe sáng, tinh thần lực của Lâm Tiêu đã được nâng lên đến cực hạn. Với trình độ ngũ cấp viên mãn hiện tại, cộng với nền tảng hoàn mỹ của 4 cấp trước, tinh thần lực của hắn có thể so với lục cấp sơ kỳ. Hơn nữa, trước đó hắn cũng đã tu luyện một vài trận pháp cấp 6, giờ phút này vừa hay có thể dùng đến. Vô cực kiếm trận. Theo tiếng hét lớn của Lâm Tiêu, hai tay hắn nhanh như chớp, ảo ảnh giao nhau, một tòa đại trận ngưng tụ thành hình. Lâm Tiêu đứng giữa trận, toàn bộ đại trận có hình dạng của một thái cực song ngư đồ, một nửa đen một nửa trắng. Bên trong trận lơ lửng những thanh quang kiếm, phần màu đen là quang kiếm đen, phần màu trắng là quang kiếm trắng. Đại trận trông có vẻ vững chãi, một mảnh tĩnh lặng, nhưng lại khiến người ta không dám xem thường. Khác với sự đại khai đại hợp, thanh thế ngút trời của trận pháp Tần Gia, trận pháp này lại mang đến cảm giác yên tĩnh trước cơn bão, không động thì thôi, một khi đã động thì kinh thiên động địa. Chết tiệt, uy áp tinh thần của tên này lại không thua kém ta, cũng có thể minh khắc trận pháp cấp 6. Sắc mặt Tần Gia âm trầm vô cùng, trong mắt thậm chí còn lóe lên sát ý, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy áp lực, ngay cả khi đối đầu với Dương Bân cũng không có cảm giác này. Ngôi vị đệ nhất của kỳ khảo hạch này, hắn phải giành được, không ai có thể cản đường hắn, kẻ nào dám cản, kẻ đó phải chết. Long phá cửu thiên. Tần Gia hét lớn, pháp quyết siết chặt. Gào. Tiếng rồng gầm rung trời, hàng chục con viêm long bay lên trời, bay lượn rồi trực tiếp lao về phía Lâm Tiêu. Khí tức nóng hừng hực cập đến, luồng nhiệt quần quận dường như muốn làm tan chảy cả chiến đài này. Cũng không biết có phải do Tần Gia tức giận hay không, uy lực lần này dường như còn mạnh hơn trước một chút. Vô cực kiếm trận, âm dương giao thác. Lâm Tiêu thủ ấn trong tay biến đổi, hai ngón tay hợp lại như kiếm, đột nhiên điểm về phía trước. Ông. Trận pháp lóe sáng, đen trắng phân minh, những thanh trường kiếm lơ lửng trong trận rung lên phát ra tiếng kiếm minh, bay ra chém tới. Quang kiếm đen trắng giao sai vào nhau, ánh sáng chói mắt như một cơn mưa kiếm, khí thế như hồng cuốn ra ngoài. Gào. Cùng lúc đó, hàng chục con viêm long cũng gầm thét lao tới, trực tiếp va chạm với mưa kiếm. Bùm, bùm. Trên chiến đài, tiếng nổ không ngừng, năng lượng cuồn cuộn như thủy triều quét ra. Quang kiếm đen trắng này trông có vẻ bình thường, nhưng lại chứa đựng uy lực kinh người. Hàng trăm hàng ngàn đạo quang kiếm chém qua, trên người những con viêm long liên tục xuất hiện vết thương. Đồng thời, viêm long cũng phun ra lửa, dùng long chảo và long vĩ tấn công, không ngừng có quang kiếm vỡ nát. Lên cho ta. Bên dưới, mi tâm Tần Gia quang mang lóe lên dữ dội, tinh thần lực điên cuồng bộc phát, không ngừng ngưng tụ ra từng con viêm long, gầm thét bay đi. Ông, ông. Cùng lúc đó, trong kiếm trận của Lâm Tiêu cũng liên tục có quang kiếm đen trắng ngưng tụ ra, bay ra chém tới. Tinh thần lực của hai người lan tỏa khắp sân, đều đang tiêu hao với tốc độ cực nhanh. Nhưng hai người dù sao cũng có nền tảng vững chắc, tinh thần lực hùng hậu, với tinh thần lực của họ đủ để ngưng tụ mấy trăm trận pháp cao cấp, tự nhiên không cần lo lắng sẽ cạn kiệt. Bùm, bùm. Trong chốc lát, trên chiến đài tiếng nổ vang lên liên tiếp, tiếng rồng gầm và tiếng kiếm minh vang vọng không dứt, năng lượng không ngừng nổ tung, điên cuồng tàn phá, cả tòa chiến đài rung chuyển dữ dội, dường như sắp vỡ nát bất cứ lúc nào. Động tĩnh giao thủ của hai người không hề thua kém trận quyết đấu giữa Tần Dã và Dương Bân trước đó, khiến nhiều người dưới đài hoa cả mắt, mặt đầy kinh ngạc. Trước trận đấu, ai có thể ngờ rằng thực lực thật sự của Lâm Tiêu lại mạnh đến vậy, không hề thua kém Tần Dã. Giờ phút này, Tần Dã lại thi triển đòn tấn công như lúc quyết đấu với Dương Bân, rõ ràng đã dốc hết toàn lực. Nhưng trong chốc lát, hai bên lại giằng co không dứt, khó phân thắng bại. Lẽ nào tên này sắp thắng rồi sao? Những linh văn sư ngoại lai, ai nấy đều trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Mặc dù họ ủng hộ Lâm Tiêu, nhưng cũng chưa từng nghĩ rằng đối phương thật sự có thể giành được ngôi vị đệ nhất. Dù sao, đây là chuyện chưa từng xảy ra trong các kỳ khảo hạch tân sinh trước đây. Chết tiệt, tên này, lẽ nào? Trên khán đài, Lục Minh trợn mắt, chăm chú nhìn vào chiến đài, nắm đấm siết chặt, rất căng thẳng. Tần Dã, ngươi đang làm gì vậy? Hạ gục hắn cho ta. Tần Phong trong lòng gào thét, bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh tự nhiên, nhưng thực tế trong lòng còn lo lắng hơn bất cứ ai. Bên cạnh, các trưởng lão cựu huyền cung thì ai nấy đều nhìn vào chiến đài, mắt không chớp, trông có vẻ không động thanh sắc, nhưng cũng có thể thấy họ cực kỳ quan tâm đến trận chiến này. Tần Dã, cố lên, Tần Dã, cố lên. Đánh bại hắn, Tần Dã, ngươi là đệ nhất cửu huyền cung. Đừng làm mất mặt cửu huyền cung, mau hạ gục hắn, ngươi là mạnh nhất. Dưới đài, nhiều đệ tử cửu huyền cung hò hét, cổ vũ cho Tần Dã. Đây là kỳ khảo hạch do cửu huyền cung tổ chức, đệ nhất khảo hạch phải là đệ tử cửu huyền cung. Sao có thể để một linh văn sư được mời từ bên ngoài đoạt lấy? Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong các kỳ khảo hạch trước đây. Nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ trở thành trò cười. Mà trên đài, Tần Dã cũng chịu áp lực rất lớn. Vốn dĩ, hắn tưởng rằng mình có thể dễ dàng chiến thắng trận này, nhưng không ngờ, mọi chuyện lại thành ra thế này. Thực lực của Lâm Tiêu vượt xa dự đoán của hắn, không hề thua kém Dương Bân, thậm chí, không được, ta phải thắng, phải thắng. Tần Dã hơi nghiến răng, sắc mặt tâm trầm, trong mắt hàn quang lóe lên, chỉ thấy thủ ấn trong tay hắn biến đổi, Long Khiếu Cửu Thiên. Theo hai tay hắn hợp lại, toàn bộ đại trận hỏa quang ngút trời, rực rỡ chói mắt. Trận pháp dung chuyển dữ dội, kèm theo một tiếng rồng gầm, dường như một con cự long đang ngủ say tỉnh giấc, một cái đầu rồng khổng lồ từ trong trận pháp thò ra, ngay sau đó là thân hình to lớn. Một con viêm long dài mấy trăm mét, ngửa mặt lên trời gầm dài, nhiệt độ cao hừng hực khiến không gian trong phạm vi mấy trăm mét đều vặn bẹo không ngừng. Chương 2214, áp chế. Chương 2214, áp chế sát. Gào. Cự long gầm thét, tiếng gầm rung trời, bay lượn rồi trực tiếp lao đến tấn công Lâm Tiêu. Âm dương hợp nhất, vô cực kiếm. Lâm Tiêu hét lớn, kiếm trận lóe sáng, những thanh quang kiếm lơ lửng dung chuyển dữ dội, tiếng kiếm minh vang dội. Theo pháp quyết của hắn xoay chuyển, tất cả quang kiếm bay vút lên trời, từng đợt nối tiếp nhau. Giữa không trung, một luồng quang kiếm đen và một luồng quang kiếm trắng nhanh chóng dung hợp, từng cặp hợp lại, hình thành những thanh quang kiếm màu xám. Ngay sau đó, những thanh quang kiếm này lại dung hợp lại với nhau, tạo thành một thanh cự kiếm. Chạm. Lâm Tiêu kiếm chỉ xoay một vòng, cự kiếm bắn ra, chém thẳng về phía Viêm Long. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, chỉ thấy giữa không trung, Viêm Long và cự kiếm va chạm vào nhau. Móng vuốt của Viêm Long giao sai với lưỡi kiếm sắc bén, tia lửa bắn tung tóe, khơi dậy một luồng khí lãng năng lượng cuộn, quét ra xung quanh, hư không dung chuyển. Ngay sau đó, Viêm Long vẫy đuôi, thân hình xoay chuyển, mà cự kiếm cũng xoay lưỡi kiếm. Gào. Xoẹt. Giây tiếp theo, cả hai lại lao vào nhau. Chỉ thấy trên không trung, hỏa quang rực rỡ và kiếm quang lăng lệ lóe lên, lại một lần nữa khuấy động khí lãng cuồng bạo, năng lượng điên cuồng cuộn, quét ra bốn phía. Gào. Xoẹt. Ngay sau đó, cả hai lại lao vào nhau. Bùm. Bùm. Trong chốc lát, Viêm Long và cự kiếm không ngừng giao phong, khó phân thắng bại. Bút. Ngay lúc này, Tần Dã chân đạp một cái, lao vút ra, tấn công Lâm Tiêu. Ông. Người còn đang giữa đường, chỉ thấy Tần Dã lấy ra một quyển trục, nhanh chóng kích hoạt, một mảng lớn năng lượng tấn công của lớn ra. Ông. Lâm Tiêu cũng lấy ra quyển trục phản kích, hai luồng năng lượng va chạm, tiếng nổ không ngừng. Xa linh thuật. Đột nhiên, Tần Dã nhảy lên không trung, nhanh chóng minh khắc ra một trận pháp. Trận pháp lóe sáng, một con cự mãng gầm thét lao ra, há cái miệng lớn như chậu máu, trực tiếp nuốt chửng đòn tấn công năng lượng của Lâm Tiêu. Bút. Nhân cơ hội này, Tần Dã thân hình lóe lên, trong nháy mắt áp sát Lâm Tiêu, chính là chiêu mà hắn đã dùng để đối phó với Dương Bân trước đó. Nhưng Tần Dã biết rõ, sức mạnh nhục thân của Lâm Tiêu rất mạnh, nên không trực tiếp đối đầu, mà lấy ra linh văn quyển trục để tấn công. Ông, ông. Quyển trục lóe sáng, kiếm khí đao mang cuốn ra, trong nháy mắt đã bao trùm Lâm Tiêu. Ông, ông. Lâm Tiêu cũng đã có chuẩn bị, cũng kích hoạt quyển trục để đáp trả. Bùm, bùm. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, trình độ linh văn của hai người không chênh lệch bao nhiêu, đều có thể minh khắc ra quyển trục cấp 6 bậc thấp, vì vậy đòn tấn công của hai người đều triệt tiêu lẫn nhau, không ai làm tổn thương được ai. Gào. Ngay lúc này, chỉ thấy Tần Dã lại dùng xà linh thuật nuốt chửng một phần đòn tấn công của Lâm Tiêu, đồng thời lại tung ra đòn tấn công. Như vậy, Lâm Tiêu sẽ có một lỗ hổng trong tấn công. Bút. Lâm Tiêu chân đạp một cái, lùi nhanh về sau, né được đòn tấn công. Tần Dã nhân đà truy kích, kết hợp xà linh thuật và linh văn quyển trục, tấn công mạnh mẽ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng kích hoạt quyển trục phản kích, nhưng không may, xà linh thuật của đối phương có thể nuốt chửng một phần đòn tấn công của hắn. Như vậy, thế trận bốn ngang tài ngang sức đã biến thành Tần Dã chiếm thế thượng phong. Tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng không phải đối thủ của ta, đừng chống cự nữa, nhận thua đi. Tần Dã cười lạnh, từng bước ép sát, không ngừng dùng quyển trục phản kích, dùng xà linh thuật nuốt chửng đòn tấn công. Vút, vút. Lâm Tiêu thân hình liên tục lóe lên, né tránh truy kích. Mặc dù tốc độ của hắn nhanh hơn Tần Dã, nhưng không chịu nổi phạm vi tấn công của quyển trục quá rộng, quá dày đặc, nhiều lúc không thể né tránh. Vút, vút. Mấy đạo kiếm khí chém vào người, khiến Lâm Tiêu nhíu mày, trên lưng xuất hiện mấy vết sẹo, may mà nhục thân của hắn đủ mạnh. Nhưng Tần Dã truy đuổi không tha, dường như vô tận đòn tấn công, không ngừng áp bức tới, không cho Lâm Tiêu bất kỳ cơ hội thở dốc nào. "Tốt, cứ như vậy, đánh hắn xuống đài. Quan quân là của Cựu Huyền cung chúng ta, đánh tên này xuống đài, Tần Dã làm tốt lắm. Cố lên." Dưới đài, nhiều đệ tử Cựu Huyền cung hò hét cổ vũ, mà những linh văn sư ngoại lai thì nhíu mày, trong lòng lo lắng cho Lâm Tiêu. "Cứ như vậy, giết chết hắn cho ta, dám cản đường Tần gia ta đoạt quan quân, đều đáng chết." Trên khán đài, Thần Phong trong lòng hừ lạnh. "Hừ hừ, ta biết ngay mà, tên này không thể nào đoạt quan quân, hắn cuối cùng vẫn phải thua." Lục Minh cười lạnh, thấy Lâm Tiêu bị Tần Dã truy đuổi trong bộ dạng chật vật, trong lòng liên tục gieo họ. Cứ theo tình hình này, Lâm Tiêu thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Bút, bút. Trên chiến đài, Lâm Tiêu lại trúng hai trường ấn, suýt nữa loạn choạng ngã xuống, đội vàng chống đỡ cơ thể, tiếp tục bỏ chạy trên chiến đài. "Tiểu tử, đừng vùng vẫy nữa, ngươi thua chắc rồi. Mau nhận thua đi." Tần Dã hét lớn, quyển trục trong tay liên tục lóe sáng, đòn tấn công như thủy triều, liên tục không ngừng. Quyển trục vừa dùng hết, lập tức có cái mới được kích hoạt, oanh tạc điên cuồng vào Lâm Tiêu. Mà Lâm Tiêu thì vẫn luôn bỏ chạy, nhưng trong mắt hắn lại lóe lên một tia hàn quang khó có thể nhận ra. Bùm, bùm. Theo thời gian trôi qua, dưới sự oanh tạc liên tục, vết thương trên người Lâm Tiêu ngày càng nhiều, mà Tần Dã thì ép sát không tha, không cho Lâm Tiêu bất kỳ cơ hội nào. Bút, bút. Mấy tiếng nổ vang, Lâm Tiêu lại bị tấn công trúng, hộp máu ngã nhào về phía trước. Mặc dù nhục thân của hắn rất mạnh, nhưng cũng không chịu nổi từng đợt tấn công liên tiếp. Phải biết rằng, đây đều là đòn tấn công của quyển trụ cấp 6, hơn nữa, cũng không thể sử dụng sức mạnh võ đạo. Chương 2215, thần phạt chi ấn. Chương 2215, thần phạt chi ấn. Xoẹt. Xoẹt. Lúc này, đòn tấn công của Tần Dã lại cuốn đến. Lâm Tiêu đội vàng lăn người sang một bên, né được đòn tấn công, nhưng cuối cùng vẫn bị mấy đạo liệt diễm thương mang đánh trúng. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Tiêu hộc máu ngã xuống đất, nằm sấp trên mặt đất. Kết thúc rồi. Tần Dã cười gằn, chớp thời cơ, trong nháy mắt áp sát Lâm Tiêu. Quyển trục trong tay lóe sáng, một mảng lớn năng lượng tấn công lập tức bao trùm Lâm Tiêu, không cho hắn bất kỳ cơ hội né tránh nào. Lúc này Tần Dã trong mắt sát ý lóe lên, hắn không cho phép có linh văn sư nào có thiên phú mạnh hơn hắn tồn tại, gây ra uy hiếp cho hắn. Nếu có, thì phải diệt trừ, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Hắn không động đến Dương Bân là vì bối cảnh của người sau không đơn giản, nhưng đối phó với Lâm Tiêu, hắn không có bất kỳ lo ngại nào. Chỉ thấy một mảng lớn năng lượng tấn công giáng xuống, kiếm khí, trường ấn, thương mang vv phong tỏa mọi đường lui của Lâm Tiêu. Đợt tấn công này, hắn không thể tránh né. Kết thúc rồi. Đệ nhất, cuối cùng vẫn là của ta. Khoe miệng Tần Dã nhếch lên nụ cười lạnh, đại cục đã định, trong lòng cuối cùng cũng thở phào một hơi. Chính là bây giờ. Lúc này, ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, đột nhiên lật người lại, con ngón tay búng ra. Xoẹt. Ba đạo tia chớp màu bạc xuyên qua các loại năng lượng tấn công, đột ngột phá không mà ra. Cái gì? Tần Dã đang đắc ý, đống đồng tử co rụt lại, chỉ thấy ba ngọn trường mâu màu bạc phóng đại cực nhanh trong mắt hắn, mắt thấy là phải đâm tới. Đánh lén. Sắc mặt Tần Dã hơi thay đổi, thân hình lóe lên, một ngọn trường mâu sượt qua vai hắn. Đồng thời, hắn xoay quyển trục tập trung tấn công, phá nát một ngọn trường mâu khác. Nhưng lúc này, ngọn trường mâu thứ ba đã bắn tới, Tần Dã đã không còn kế nào khác, trực tiếp bị đánh trúng. Trong nháy mắt, tim Tần Dã thắt lại, thầm kêu không ổn. Bút. Giây tiếp theo, trường mâu vỡ nát, mà Tần Dã lại bình an vô sự. Cúi đầu, nhìn vào cơ thể, về cơ bản không có vết thương nào, trái tim treo lơ lửng của Tần Dã mới hạ xuống. Ngay sau đó, khoe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh, nhìn xuống Lâm Tiêu, chế nhạo nói, cùng đường bí lối rồi sao, muốn đánh lén ta, hừ hừ, lao tử mặc chính là thiên giai phòng ngự nhuyễn giáp, chút tấn công đó của ngươi, sao có thể làm ta bị thương được, ngươi thua chắc rồi, đệ nhất cuối cùng vẫn là của ta, ha ha. Nói xong, Tần Dã đắc ý cười lớn, đang chuẩn bị ra tay, một lần giải quyết Lâm Tiêu, nhưng giây tiếp theo, tiếng cười của hắn đột ngột tắt lịm. Chuyện gì thế này, đây là cái gì? Trong nháy mắt, sắc mặt Tần Dã đại biến, cơ thể hắn đứng bất động trên đài. Liếc mắt qua, hắn mới phát hiện, sau lưng hắn bị một linh văn trận pháp bám vào. Giờ phút này, tinh thần lực của hắn hoàn toàn không thể vận chuyển, thậm chí cơ thể hắn cũng không thể động đậy. Mà lúc này, Lâm Tiêu đã đứng dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng, chậm rãi bước về phía Tần Dã. "Chết tiệt, ngươi đã làm gì ta, ngươi gian lận." Tần Dã hét lớn, lộ ra vẻ kinh hãi, hắn chưa từng gặp phải tình huống này. "Hắn gian lận, nên hủy bỏ tư cách của hắn." Thấy Lâm Tiêu bước tới, Tần Dã hoảng loạn, vội vàng hét về phía trọng tài. Tuy nhiên, Tự Nhiên lại không hề động đậy. Vừa rồi hắn đã nhìn rất rõ, thứ Lâm Tiêu thi triển quả thật là linh văn, đó hẳn là một loại linh văn phong ấn thuật có thể tạm thời phong ấn sức mạnh của đối phương. "Ngươi đi cả, hắn vừa rồi gian lận, dùng yêu pháp với ta, không thì cũng là võ kỹ, hắn đây là đánh lén, thắng không mẹ bằng, mau hủy bỏ tư cách của hắn, ngươi không nghe thấy sao?" Tần Dã gầm lên, thấy Lâm Tiêu áp sát, tim hắn đập loạn xạ, nhất thời quên cả thân phận của Tự Nhiên, chỉ biết gào thét như một con chó điên. Tuy nhiên, Tự Nhiên lại đứng đó với vẻ mặt không cảm xúc, không hề động đậy. Mà tất cả những người khác trên sân thì đều ngơ ngác. Không ai nhìn ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tần Dã bị trúng chiêu từ lúc nào, lẽ nào liên quan đến ngọn trường mâu màu bạc kia? Trong mắt nhiều người, mấy ngọn trường mâu đó chỉ là đòn tấn công linh văn bình thường, không ai ngờ rằng đó lại là linh văn phong ấn thuật. Dưới đài, một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Linh văn phong ấn thuật. Tên này lại biết cả linh văn phong ấn thuật. Trên khán đài, Tần Phong sắc mặt âm trầm, thấy Lâm Tiêu từng bước đi đến trước mặt Tần Dã, hắn siết chặt nắm đấm, trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng lại không thể làm gì được. Giờ phút này, Tần Dã không thể động đậy, trước mặt Lâm Tiêu, chẳng khác nào cá nằm trên tớt, chỉ có thể mặc cho người ta xẻ thịt.
Ngươi
muốn làm gì? Nhìn Lâm Tiêu trước mặt, Tần Giã lộ ra vẻ hoảng sợ. Vừa rồi, hắn đã truy đuổi đối phương không ngừng, mà giờ phút này, hắn lại không thể động đậy, có thể tưởng tượng được đối phương sẽ đối phó với hắn như thế nào.
Đừng sợ, ta chỉ muốn thử xem, thiên giai phòng ngự nhuyễn giáp của ngươi phòng ngự tốt đến đâu thôi.
Lâm Tiêu mỉm cười, nhưng trong mắt Tần Giã, đó lại là nụ cười giấu dao. Cơ thể hắn run rẩy không ngừng, nhưng dù hắn có vùng vây thế nào, cũng không thoát khỏi sự trói buộc, hoàn toàn không thể dùng được một chút sức lực nào. Giờ phút này, hắn chỉ muốn khóc. Ngươi mà dám động đến ta, ca ca của ta quyết không tha cho ngươi. Ca ca của ta là Tần Phong, lục cung tử của Cửu Huyền Cung, ngươi mà dám động đến ta, hắn tuyệt đối, ông. Tần Giã còn chưa nói xong, Lâm Tiêu đã kích hoạt quyền trụ, tổng cộng 5 quyền trụ, đồng thời kích hoạt, nhắm thẳng vào Tần Giã.
Không, ngươi mà dám động đến ta.
Tần Giã vẫn còn uy hiếp, nhưng thấy Lâm Tiêu không ăn bộ này, hắn vội vàng cầu xin, đừng ra tay, quân tử động khẩu bất động thủ, ta nhận. Thấy tình hình không ổn, Tần Giã định nhận tê chương 2216, không xứng chương 2216, không xứng ẩm. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp nói ra miệng, đòn tấn công từ 5 quyền trụ đã đồng loạt phát ra.
Bùm.
Mọi người chỉ thấy Tần Giã trên chiến đài cơ thể đột nhiên chấn động như một quả đạn tháo, lập tức bay xa mấy trăm trượng. Khi nhìn lại, hắn đã bị văng ra khỏi chiến đài, ngã trên mặt đất, y phục trước ngực rách nát, nhuyễn giáp cũng đã bỡ, đầu tóc rối bời, vô cùng chật vật, miệng không ngừng trào máu. Toàn trường một mảnh tĩnh lặng chết chóc, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu trên chiến đài, rồi lại nhìn Tần Giã trên mặt đất, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Kết quả này không ai ngờ tới. Tần Giã muốn nói gì đó, nhưng miệng lại không ngừng trào ra bọt máu. Giây tiếp theo, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi ngất đi. Tần Giã. Trên khán đài, Tần Phong bay bút ra, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tần Giã, vội vàng kiểm tra thương thế của hắn, cho hắn uống một viên đan dược. Trận này, Lâm Viêm thắng. Khi tự nhiên tuyên bố, toàn trường một mảnh trầm lặng. Lúc này, mọi người vẫn còn đang trong trạng thái cực độ kinh ngạc, chưa kịp phản ứng. Nhiều người chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cảnh tượng này thật không thực.
Trời, Lâm Viêm thắng rồi, hắn thắng rồi.
Thật sự là Lâm Viêm thắng sao? Trời ơi, vãi trưởng. Những linh văn sư ngoại lai phản ứng đầu tiên nhộn nhịp kinh hô.
Thua rồi, Tần Giã hắn, thua rồi sao?
Dưới đài, những đệ tử Cửu Huyền Cung vẫn còn có chút hoang mang, một vài người thậm chí còn rối mắt, muốn biết mình có hoa mắt không, kết quả sao có thể như vậy? Dương Bân cũng một mặt khiếp sợ. Trên khán đài, Lục Minh Mục trường cầu đốc, tên này lại thắng rồi.
Sao có thể?
Không đơn giản a, không đơn giản. Mà Tề Hành lại lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, dường như đối với kết quả này không hề ngạc nhiên. Nhưng bên cạnh, sắc mặt của Lục Cung chủ lại không được tốt cho lắm. Không ngờ, lại là Lâm Viêm này thắng. Đây thật sự là con hắc mã lớn nhất trong lịch sử các kỳ khảo hạch tân sinh. Lạc Văn Nhã không nhịn được kinh ngạc thốt lên, sau đó trêu chọc cười nói, "Tiểu thi, ngươi đoán xem, liệu hắn có phải là Lâm Tiêu không? Lâm Viêm là tên giả của hắn, hắn cố ý thay đổi dung mạo để đến đây, ha ha." Bên cạnh, Mộ Dung Thi mỉm cười, dường như đã biết điều gì đó, ánh mắt rơi trên người Lâm Tiêu, hai tay chống cằm, khóe miệng hơi nhếch lên, tên này vẫn xuất sắc như vậy.
Thua rồi, Tần Giã lại thua rồi.
Sao có thể?
Không thể nào.
Nhiều đệ tử Cửu Huyền Cung nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận, nhưng đây chính là sự thật. Phải nói rằng, kết quả này khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí cảm thấy quất đủ. Cuộc thi do Cửu Huyền Cung tổ chức, nhưng ngôi vị đệ nhất lại bị một linh văn sư được mời từ bên ngoài đoạt lấy. Phải nói, đây là một sự châm biếm rất lớn, nhất thời, nhiều đệ tử Cửu Huyền Cung không thể chấp nhận được. Đương nhiên, đối với những đệ tử cũ thì lại nhìn nhận thoáng hơn. Bởi vì họ biết, sau khi Lâm Viêm giành được ngôi vị đệ nhất, chắc chắn cũng sẽ gia nhập Cửu Huyền Cung, trở thành một thành viên của Cửu Huyền Cung. Vì vậy không cần thiết phải phân biệt rạch ròi như vậy. Thậm chí đây còn là một chuyện tốt cho Cửu Huyền Cung, mục đích của khảo hạch chính là để sàng lọc ra những thiên tài ưu tú. Mà trên khán đài, những vị trưởng lão kia thì ai nấy đều ánh mắt nóng rực, bao gồm cả Tề Hành, ánh mắt đều rơi trên người Lâm Tiêu, con ngươi chuyển động, không biết đang tính toán điều gì.
"Tốt, ta tuyên bố, kỳ khảo hạch tân sinh hàng năm kết thúc, người đoạt giải nhất là..." Ngay khi Tử Nhiên định tuyên bố, một giọng nói đột nhiên xen vào.
"Khoan đã." Một giọng nói vang lên, khiến toàn trường lập tức yên tĩnh. Mọi người theo tiếng nhìn lại, thì thấy người nói là Tần Phong. "Chỉ là giao lưu học hỏi, mà ngươi lại hạ thủ nặng như vậy?" Lòng dạ hiểm độc, thủ đoạn bị uội, không hề nể nang tình đồng môn. Tần Phong đứng dậy, lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu, ngươi không xứng đáng giành ngôi vị đệ nhất. Cửu Huyền Cung không chào đón loại người như ngươi.
Lục cung tử Tần Phong đề nghị hủy bỏ tư cách tham gia của người này.
Lời này vừa nói ra, toàn trường càng thêm yên tĩnh. Ai cũng biết Lâm Tiêu đã đánh bại Tần Giã, đoạt lấy ngôi vị đệ nhất. Bây giờ Tần Giã bị đánh thảm như vậy, là ca ca, Tần Phong tự nhiên phải ra mặt cho hắn.
Trên chiến đài, Tự Nhiên nhíu mày, đang định nói gì đó, thì thấy Lâm Tiêu bước ra một bước, nhìn thẳng vào Tần Phong, lạnh nhạt nói, ta không biết ngươi và Tần Giã có quan hệ gì, nhưng ta có thể thắng hắn, hoàn toàn là nhờ thực lực, công bằng chính trực, tất cả mọi người trên sân đều có mặt chứng kiến. Chỉ bằng một câu nói của ngươi, đã nói ta thủ đoạn bị uội, thử, không thấy được cười sao? Là ngươi nghĩ mắt của mọi người đều mù, hay là mắt của ngươi có vấn đề?
Ngươi, Tần Phong đang định nói gì đó, lại bị Lâm Tiêu cắt ngang. Hơn nữa, ngươi nói ta không nể nang tình đồng môn, thử, ta bây giờ không phải là đệ tử Cửu Huyền Cung.
Lúc chiến đấu vừa rồi, gần như tất cả mọi người đều cổ vũ cho Tần Giã, ta chỉ là người cầm thư mời vào đấy thôi. Ngươi nói ta và hắn là đồng môn, thật là nực cười.
Lùi một vạn bước mà nói, cho dù sau này ta có thể là đồng môn với hắn, ngươi lẽ nào không thấy, lúc hắn truy đuổi ta,
hạ thủ tàn nhẫn đến mức nào, hận không thể lập tức giết chết ta. Cuối cùng nếu không phải ta còn giữ lại hậu thủ, e rằng không chết cũng phải tàn phế. Đến lúc đó, ngươi lại sẽ nói gì? Nói cho ngươi biết, lão tử giữ lại cho hắn một mạng, đã là khách khí lắm rồi. Nếu đây không phải Cửu Huyền Cung, hắn đã sớm là người chết rồi. Nói xong, giọng điệu của Lâm Tiêu cũng trở nên có chút lạnh lẽo. Tên này, thực sự là tiêu chuẩn kép. Nếu người nằm dưới kia là hắn, tên này tuyệt đối sẽ không nói một lời. Mọi người đều đã thấy, phẩm hạnh của người này bị uội, vì ngôi vị đệ nhất mà lại nảy sinh sát tâm với đệ đệ của ta. Cho dù hắn thiên phú cao đến đâu, tâm tính tàn nhẫn như vậy, căn bản không xứng đáng giành ngôi vị đệ nhất, càng không xứng làm đệ tử Cửu Huyền Cung của ta. Thần Phong hét lớn. Chương 2217, hắn là Lâm Tiêu. Chương 2217, hắn là Lâm Tiêu. Ha ha. Lúc này, trên khán đài, Lâm Tiêu đột nhiên cười lớn, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn Tần Phong, đầu óc ngươi có phải chứa đầy hồ giả không, hay là bị bệnh rồi? Tần gia muốn giết ta, ta không giết hắn đã là may lắm rồi, ta còn tàn nhẫn. Ừ, lẽ nào, theo logic của ngươi, có người muốn giết ta còn phải đứng yên cho hắn giết? Chỉ vì hắn là đệ đệ của ngươi. Ngươi thiên vị hắn thì được, nhưng ở đây có bao nhiêu người đang nhìn, ngươi thấy có thích hợp không? Giọng của Lâm Tiêu rất lớn, toàn trường đều có thể nghe rõ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tần Phong rất khó coi. Vừa rồi, hắn cũng là nhất thời kích động, thấy Tần gia bị thương nặng như vậy, nhất thời tức giận mới lên tiếng. Thực tế, bên hắn đúng là không chiếm lý. Hắn vốn nghĩ rằng, với thân phận và tư cách công tử của mình, còn Lâm Tiêu chỉ là một linh văn sư ngoại lai, chắc chắn không dám cãi lại, ít nhất sẽ có chút kiêng dè. Nhưng không ngờ, đối phương lại không hề có chút e ngại nào, trực tiếp đối đầu với hắn, không cho hắn chút mặt mũi nào. Hỗn sược, ngươi dám nói chuyện với sư huynh tương lai của ngươi như vậy sao? Không lớn không nhỏ, không biết lễ giáo. Thần Phong tức giận chỉ vào Lâm Tiêu. Hừ, tôn sư trọng đạo là đúng, nhưng cũng phải là người đáng để ta tôn trọng. Nhưng ngươi, nói năng lộn xộn, thua không chịu vừa, ngươi không xứng. Lâm Tiêu lạnh lùng đáp lại, dùng chính lời của Tần Phong vừa rồi để phản kích. Hỗn sược, ngươi tìm chết. Tần Phong đại nộ, dù sao hắn cũng là lục cung tử của Cửu Huyền Cung, ngày thường nhiều người đối với hắn đều cung kính, mà bây giờ một linh văn sư ngoại lai lại dám nói lời bất kính với hắn. Hơn nữa, người này còn đánh bị thương đệ đệ của hắn, khiến Tần gia hắn đột mất chức quán quân. Cộng thêm việc Lâm Tiêu vừa rồi mấy lần lên tiếng cãi lại hắn, đủ mọi yếu tố cộng lại, khiến lửa giận của Tần Phong không thể kìm nén được nữa. Ông, mi tâm lóe sáng, khí tức trên người Tần Phong dâng lên, tay lật một cái, quyền trục lấp lánh, thân hình lóe lên, trực tiếp tấn công Lâm Tiêu. Gay go rồi. Nhiều người trong lòng thất lại. Không ai ngờ rằng, Tần Phong lại đột nhiên ra tay với một linh văn sư ngoại lai. Ngay cả tự nhiên trên chiến đài cũng không lường trước được. Khi hắn phản ứng lại, Tần Phong đã áp sát Lâm Tiêu. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Ầm. Tần Phong gầm lên, quyền trục trong tay lóe sáng, một con yêu thú gầm thét lao ra, tấn công Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng không ngờ rằng đối phương lại dám ra tay với hắn trước mặt bao người. May mà hắn phản ứng đủ nhanh, lập tức không còn lo ngại nhiều, trực tiếp buộc phát khí tức và huyết mạch. Diệt tiên kiếm chỉ. Lâm Tiêu một chỉ điểm ra, khí tức ngưng tụ, toàn lực bộc phát. Bùm. Một tiếng nổ vang, không gian rung chuyển dữ dội, yêu thú và kiếm mang đồng thời vỡ nát, khí lãng mạnh mẽ bắn ra, kình khí bắn tứ tung. Lùi lùi lùi. Giây tiếp theo, Lâm Tiêu lùi lại mấy chục trượng, mới ổn định được thân hình. Ông. Tần Phong thấy Lâm Tiêu bình an vô sự, trong lòng lửa giận càng thêm bùng cháy, định ra tay lần nữa. Vút. Ngay lúc này, một bóng người lóe lên, chắn trước mặt hắn, chính là Tự Nhiên. Tự Nhiên, tránh ra. Tần Phong lạnh lùng nói. Tần Phong, đây không phải Tần gia, là Cửu Huyền Cung, mọi việc phải theo quy củ. Ngươi công khai ra tay với thí sinh, đã phá vỡ quy củ rồi. Tự Nhiên trầm giọng nói. Phong Nhi, dừng lại. Trên khán đài, một giọng nói truyền đến, người nói chính là Lục Cung Chủ. Chết tiệt. Nghe vậy, Tần Phong lạnh lùng liếc nhìn Lâm Tiêu một cái, nắm đấm siết chặt, mi tâm quang mang tan đi, khí tức trên người cũng biến mất. Ta tuyên bố, kỳ khảo hạch tân sinh lần này, người đứng đầu là, Tự Nhiên đang định tuyên bố. Đợi một chút. Đột nhiên, lại có giọng nói vang lên. Lần này, người nói là Lục Minh. Trong phút chốc, tất cả ánh mắt đều tập trung vào hắn, tò mò không biết Lục Minh định làm gì. Lục Minh, người muốn nói gì? Tự Nhiên lạnh nhạt hỏi. Hắn, không thể là người đứng đầu khảo hạch. Lục Minh nói. Lời này vừa nói ra, lập tức, toàn trường một trận xôn xao. Không ai biết lời này của Lục Minh có ý gì. Đối phương đã vào đến chung kết, lại đánh bại Tần Dã, Tự Nhiên là đệ nhất danh chính ngôn thuận. Mà trên khán đài, Tề Hành thì hai mắt hơi nheo lại, dường như đã đoán được điều gì đó. Tại sao? Tự Nhiên hỏi. Rất đơn giản, bởi vì hắn là đệ tử Vạn Huyết Tông, Lâm Tiêu. Lục Minh cao giọng nói. Lập tức, như một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, gây ra một trận bàn tán xôn xao. Cái gì? Hắn là đệ tử Vạn Huyết Tông? Tự Nhiên cũng giật mình, không khỏi nhìn về phía Lâm Tiêu. Mà Lâm Tiêu thì liếc nhìn Lục Minh một cái. Tên này để ngăn cản hắn đoạt quán quân, thật đúng là dụng tâm khổ tứ, trước là phái Trần Phàm âm thầm đối phó hắn, bây giờ lại bạch trần thân phận của hắn. Sự đã đến nước này, Lâm Tiêu cũng không định che giấu nữa, trực tiếp biến trở lại hình dáng ban đầu, không sai, ta là người của Vạn Huyết Tông, Lâm Tiêu. Thật sự là hắn. Trên khán đài, Mộ Dung Thi trong lòng rung động, nhìn bóng dáng quen thuộc kia, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười, không biết sao, vành mắt cũng hơi ướt. Thực ra, nàng đã sớm cảm nhận được, mặc dù trước đó Lâm Tiêu có một bộ dạng khác, nhưng thần thái, khí chất đó là không thể thay đổi được. Chỉ là nàng cũng không dám chắc chắn 100%. Quả nhiên, thật sự chính là Lâm Tiêu. Hắn cuối cùng cũng đã đến. Chương 2218, gian tế. Chương 2218, gian tế cái gì? Vạn Huyết Tông Lâm Tiêu chính là hắn, khí vận chi tử của khóa trước nữa. Cách đây không lâu, hắn còn trên đấu chiến đài đánh bại Lục Minh, huyết mạch của hắn là vương cấp ngũ phẩm huyết mạch. Không ngờ hắn lại đến tham gia khảo hạch của Cựu Huyền Cung chúng ta. Nhưng cái này sao có thể? Hắn đoạt được ngôi vị đệ nhất khảo hạch tân sinh của Cựu Huyền Cung chúng ta. Trong chốc lát, đông đảo đệ tử Cựu Huyền Cung bàn tán sôi nổi, từng ánh mắt hoặc kinh ngạc, hoặc không thể tin nổi, hoặc bí, đều đổ dồn về phía Lâm Tiêu. Chẳng trách tên nhóc này cố tình thay đổi dung mạo, che giấu khí tức, thì ra là vậy. Trên khán đài, Tề Hành lẩm bẩm, sau đó lại lắc đầu cười, không hổ là khí vận chi tử, linh võ song tu, linh văn đạo cũng xuất chúng như vậy, ngay cả nhiều thiên tài của Cựu Huyền Cung ta cũng không phải đối thủ. Vạn Huyết Tông này thật sự đã nhặt được báu vật. Cái gì? Hắn chính là Lâm Tiêu. Tần Phong cũng giật mình, không khỏi nhìn về phía Lâm Tiêu, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Sớm đã nghe danh, khí vận chi tử của khóa trước nữa đã gia nhập Vạn Huyết Tông, hơn nữa còn là linh võ song tu. Lúc đó hắn còn không để tâm, cho rằng bên ngoài cố tình phóng đại. Dù sao tinh lực con người có hạn, bất kể là võ đạo hay linh văn đạo, có thể tinh thông một môn đã là rất không dễ dàng, huống chi là cả hai cùng tu luyện, yêu nghiệt như vậy, trên đời này không thể tồn tại. Nhưng sự thật lại là, cách đây không lâu, Cựu Cung Tử Lục Minh của Cựu Huyền Cung đã bị Lâm Tiêu đánh bại. Mà bây giờ, ngôi vị đệ nhất khảo hạch tân sinh của Cựu Huyền Cung lại bị Lâm Tiêu giành lấy. Bất kể là võ đạo hay linh văn đạo, Lâm Tiêu đều sở hữu thực lực không tầm thường, quan trọng nhất là, hắn còn trẻ như vậy, quả thật xứng đáng là tuyệt thế yêu nghiệt. Không sai, hắn chính là Lâm Tiêu. Các vị, xin hỏi, một đệ tử Vạn Huyết Tông làm sao có thể trở thành đệ nhất khảo hạch của Cựu Huyền Cung chúng ta được, mọi người nói có đúng không? Lục Minh nói. Lời này vừa nói ra, mọi người nhộn nhịp nhíu mày suy nghĩ, bàn tán không ngớt. Câu nói này của Lục Minh dường như có lý, nhưng lại có chút không đúng. Theo lý mà nói, khảo hạch tân sinh của Cựu Huyền Cung là để sàng lọc những thí sinh ưu tú, cho dù mời một số linh văn sư ngoại lai, cũng là để có nguồn máu tươi mới. Nhưng Lâm Tiêu đã là đệ tử Vạn Huyết Tông, tuyệt đối không thể nào gia nhập Cựu Huyền Cung. Nhưng chớ chết hay, hắn lại giành được ngôi vị đệ nhất khảo hạch, như vậy, đây là một chuyện rất mâu thuẫn. Trong chốc lát, hiện trường bàn tán sôi nổi. Không sai, ta là đệ tử Vạn Huyết Tông, nhưng ta không phải đến để gia nhập Cựu Huyền Cung. Lúc này, Lâm Tiêu lên tiếng, còn chưa kịp nói hết, Lục Minh đã hừ lạnh, nếu đã như vậy, ngươi còn đến tham gia khảo hạch, rõ ràng là có ý đồ xấu. Nói, có phải ngươi là gian tế do Vạn Huyết Tông phái tới, muốn nhân cơ hội này trà trộn vào Cựu Huyền Cung của ta, đánh cắp cơ mật, sau này tìm cơ hội tiêu diệt Cựu Huyền Cung của ta? May mà ta và Lục Minh sớm đã phát giác, nếu không thật sự đã bị ngươi lừa gạt qua mặt rồi. Lúc này, Trần Phàm cũng đứng dậy nói. Cái gì? Hắn là gián tế? Cũng có trách, dù sao hắn cũng là đệ tử Vạn Huyết Tông, đến tham gia khảo hạch của Cựu Huyền Cung chúng ta, hơn nữa còn che giấu thân phận, chắc chắn là để trà trộn vào Cựu Huyền Cung của ta, âm thầm cung cấp tình báo cho Vạn Huyết Tông. Chưa chắc đâu, nếu hắn muốn trà trộn vào Cựu Huyền Cung, tại sao lại phải đoạt quán quân? Chỉ cần vào được vòng chung kết là được rồi, làm vậy ngược lại còn gây chú ý hơn. Hơn nữa, Vạn Huyết Tông bị Thánh Môn và Thiên Ma Cốc đàn áp, ngày càng suy yếu, đâu còn sức lực để tâm đến Cựu Huyền Cung chúng ta, bản thân họ còn khó giữ được mình. Trong chốc lát, đệ tử Cựu Huyền Cung bàn tán không ngớt, có người cho rằng Lục Minh nói có lý, cũng có người cảm thấy chưa chắc đã như vậy. Hừ, Lục Minh, cách đây không lâu, ngươi bị ta trên đấu chiến đài ba chiêu đánh bại, chắc hẳn vẫn còn hận trong lòng, nên muốn cố tình hãm hại ta, có phải không? Tên nhà ngươi, thực lực chẳng ra sao, tâm địa thì lại rất nhiều, cũng có trách, trong 9 vị cung tử của Cựu Huyền Cung, xếp hạng cuối cùng cũng là có nguyên nhân của nó. Lâm Tiêu cười lạnh. Bị chọc trúng chỗ đau, Lục Minh lập tức đại nộ, hôn sược, ngươi che giấu thân phận, trà trộn vào Cựu Huyền Cung, rõ ràng là bao dấu dạ tâm, bây giờ còn phỉ báng ta, các vị huynh đệ, các vị trưởng lão, ta đề nghị lập tức bắt giữ người này, giết gà dọa khỉ, cảnh cáo Vạn Huyết Tông, đủ rồi. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, khiến khung cảnh lập tức yên tĩnh. Mọi người theo tiếng nhìn lại, thì thấy một bóng dáng áo trắng yêu kiều bay đến, đáp xuống chiến đài. Khi thấy bóng dáng này, nhiều người đều mắt sáng lên, lộ vẻ ngưỡng mộ, không khỏi thầm than một tiếng, thật là một nữ tử xinh đẹp. Người đến chính là Mộ Dung Thi, Lạc Văn Nhã đi theo bên cạnh. Thi Thi. Lâm Tiêu mỉm cười, đi tới. Người cuối cùng cũng đến rồi. Mộ Dung Thi mỉm cười, đi đến trước mặt Lâm Tiêu, hai tay vướt ve má hắn, sau đó không nhịn được véo một cái, nũng nịu nói, tên đáng ghét nhà ngươi, đã bao lâu rồi ngươi mới đến thăm ta, ta còn tưởng ngươi đã quên ta rồi. Mộ Dung Thi, người luôn tỏ ra cao ngạo, lạnh lùng, thân là thánh nữ của Cựu Huyền Cung, đối với nhiều đệ tử Cựu Huyền Cung mà nói, chính là nữ thần chỉ có thể ngước nhìn mà không thể với tới. Nhưng giờ phút này, nữ thần của họ lại đang làm nũng trước mặt một người đàn ông khác. Cảnh tượng này khiến nhiều trái tim tan vỡ. Thấy vậy, Lục Minh và Trần Phàm đều sắc mặt âm trầm, ánh mắt đầy vẻ ghen tị. Mà Tân Phong càng là mặt mày lạnh băng, một kẻ đã làm bị thương đệ của hắn, lên tiếng cãi lại hắn, lại thân mật với Mộ Dung Thi như vậy. Mà trước đây, Mộ Dung Thi chưa từng chủ động nói với hắn một lời nào. Sự chênh lệch quá lớn, khiến Tần Phong ghen đến phát điên, trong mắt sát khí của tuôn. Nếu không phải vì có bao nhiêu người đang nhìn, sư phụ của hắn cũng ở đây, hắn đã sớm hạ sát thủ với Lâm Tiêu rồi. Chương 2219, đơn đả độc đấu. Chương 2219, đơn đả độc đấu, sao lại quên được chứ, chỉ là có chút bận, ta không phải đã đến rồi sao? Lâm Tiêu mỉm cười, hai tay nắm lấy tay Mộ Dung Thi, đột nhiên hôn lên trán nàng một cái, khiến nàng mặt đỏ bừng, đáng ghét, có bao nhiêu người đều đang nhìn kìa. Miệng thì nói vậy, nhưng Mộ Dung Thi không hề tức giận, chỉ là có chút ngượng ngùng. Cảnh tượng này khiến nhiều người mộng đẹp tan vỡ, trong lòng gào thét không thôi, dường như thế giới đã trở nên u ám đi rất nhiều. Sớm đã nghe nói, thánh nữ đã có người trong lòng, bây giờ xem ra, quả nhiên là thật. Mà Tần Phong càng là tức giận không thể kiềm chế, người mà hắn ngày đêm mong nhớ, lại có quan hệ gia thịt với Lâm Tiêu, khiến hắn không thể nhịn được nữa, gầm lên, hỗn sược, thánh nữ của Cửu Huyền cung ta, há có thể để ngươi khinh nhẫn, bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Đúng vậy, đừng có đánh trống lảng. Lúc này, Lục Minh cũng trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi là gian tế do Vạn Huyết Tông phái tới, ta bây giờ sẽ cùng mọi người bắt giữ ngươi, Tần Phong, chúng ta cùng ra tay, giải quyết tên nhóc này. Được. Tần Phong lập tức gật đầu, trong mắt sát ý lạnh lẽo. Tính cả ta nữa. Trần Phàm nói. Ông. Ông. Nói xong, ba người mi tâm lóe sáng, định ra tay. Có ta ở đây, các ngươi đừng hòng động đến hắn. Sát mặt Mộ Dung Thi lạnh đi, chắn trước mặt Lâm Tiêu. Hừ, tiểu tử, ngươi cũng chỉ có thể trốn sau lưng phụ nữ thôi, đồ vô dụng. Lục Minh chế nhạo. Muốn chiến thì chiến, ai sợ ai. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh bằng, bước ra một bước. Lên. Lục Minh ba người nhân cơ hội định ra tay. Tất cả dừng tay cho ta. Ngay lúc này, một giọng nói bỗng vang lên, ngay sau đó, một luồng uy áp tinh thần mạnh mẽ bao trùm tới, khiến mọi người sắc mặt biến đổi. Vút. Một bóng người xuất hiện trên không trung chiến đài, chính là Tề Hành. Tề trưởng lão. Thấy người đến, Tần Phong ba người lập tức sững sờ, khí tức trên người lập tức thu lại, không dám ra tay. Tề Hành không phải là trưởng lão bình thường, mà là thủ tịch trưởng lão của Cửu Huyền Cung, linh văn sư cấp 7, tương ứng với nguyên anh cảnh của võ giả. Mặc dù không phải là cung chủ, nhưng địa vị của ông tuyệt đối không thua kém bất kỳ vị cung chủ nào, ngay cả tổng cung chủ cũng phải nể ông vài phần. Mấy người các ngươi muốn làm gì? Người ta dựa vào thực lực giành được đệ nhất, các ngươi lại muốn ra tay với người ta. Tề Hành lắc đầu, đệ tử Cửu Huyền cung ta đã chơi được thì cũng phải thua được, thua không đáng xấu hổ, chỉ sợ thua rồi cứ một mực tìm cớ không biết cầu tiến, đó mới là đáng xấu hổ. Nghe vậy, Thần Phong ba người sắc mặt hơi trầm xuống, không nói gì. Tề Hành nhìn Lâm Tiêu mỉm cười, ngươi tên là Lâm Tiêu phải không? Sớm đã nghe danh. Vạn Huyết Tông các ngươi, mặc dù những năm gần đây không có xung đột lớn với Cửu Huyền cung của ta, nhưng quan hệ cũng không thể nói là tốt. Ngươi lại dám một mình một ngựa đến Huyền Thiên Hành, còn đến tham gia khảo hạch, gan thật không nhỏ. Tiền bối. Lâm Tiêu chắp tay hành lễ, Cửu Huyền cung, dù sao cũng là một trong tứ đại thế lực, sớm đã nghe Cửu Huyền cung nhân tài đông đúc, thiên tài như mây, cao thủ như mưa. Nơi có thể bồi dưỡng ra nhiều thiên tài như vậy, chắc chắn là rất có quý củ, tuyệt đối sẽ không làm khó một tiểu bối vô danh như ta, vì vậy, ta mới dám đến. Ha ha, ngươi cũng thật biết nói, nhưng ngươi không cần phải tân bốc Cửu Huyền cung của ta, yên tâm, không ai sẽ ra tay với ngươi đâu. Tề Hành cười cười, ta chỉ tò mò, một mình ngươi đến Cửu Huyền cung để làm gì? Để gặp người thương của ta. Nói xong, Lâm Tiêu liếc nhìn Mộ Dung Thi, nàng cũng nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ dịu dàng, sau đó lại ngượng ngùng cúi đầu, nhưng tay của hai người lại nắm chặt không rời. Tề trưởng lão, người sẽ không làm khó hắn chứ? Hắn chuyên chỉnh đến thăm con. Mộ Dung Thi nói, cái này thì chưa chắc đâu. Tề Hành giả vờ nghiêm nghị, dù sao hắn thân là đệ tử Vạn Huyết Tông, lại đến tham gia khảo hạch tân sinh của Cửu Huyền cung ta, quan trọng là còn giành được ngôi vị đệ nhất. Ngươi nói xem, nếu truyền ra ngoài, thể diện của Cửu Huyền cung ta biết để đâu? Đây không phải là đến đập phá sân khấu sao? Tiền bối, thực ra con. Lâm Tiêu muốn nói gì đó, nhưng Tề Hành đã xua tay, ngươi không cần nói nhiều, cả trận đấu ta đều đã xem, ngươi đúng là dựa vào thực lực để thắng, không có gì để nói. Đệ tử Cửu Huyền cung chúng ta vẫn thua được. Nhưng mà, nếu ngươi cứ thế mà rời đi, Cửu Huyền cung chúng ta cũng quá mất mặt. Thế này đi, nói xong, Tề Hành liếc nhìn Tần Phong ba người các ngươi không phải muốn ra tay sao? Vừa hay, ba người các ngươi thân là ba vị cung tử của Cửu Huyền cung ta, hôm nay có lấy lại được mặt mũi hay không, đều nhờ vào các ngươi cả. Lấy nhiều đánh ít, thắng không mẹ bang, đây cũng không phải là phong cách hành sự của Cửu Huyền cung chúng ta. Ba người các ngươi, từng người một lên, cùng hắn đơn đấu một trận, nhất định phải thắng. Được. Nghe vậy, Tần Phong lập tức đồng ý, mà Trần Phàm cũng ngay sau đó gật đầu, chỉ có Lục Minh thì sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Chương 2220, thảm bại. Chương 2220, thảm bại thế nào? Lâm Tiêu, ngươi có dám chấp nhận thách đấu không? Tề Hành hỏi. Đương nhiên không vấn đề. Lâm Tiêu gật đầu. Tốt, đã như vậy, ta đã chọn ra ba người, ngươi có thể tùy ý chọn, xem ai sẽ đấu với ngươi trước. Tề Hành nói. Lục Minh, cùng ta một trận, ngươi có dám không? Lâm Tiêu nói thẳng. Có gì không dám? Lục Minh lạnh lùng đáp, nhưng sắc mặt có chút âm trầm. Hắn biết ngay đối phương sẽ chọn hắn trước, đúng là hồng mềm dễ bóp mà, điều này khiến hắn có chút phẫn nộ. Tốt, những người khác, xuống đài. Tề Hành phất tay, mọi người liền đi xuống, đứng dưới đài quan chiến. Lâm Tiêu, chàng nhất định phải cẩn thận. Mộ Dung Thi nắm lấy tay Lâm Tiêu, chàng gật đầu, yên tâm đi, ta biết mà, nàng ở dưới xem là được. Vâng. Mộ Dung Thi gật đầu, bước xuống chiến đài. Rất nhanh, trên chiến đài chỉ còn lại Lâm Tiêu và Lục Minh. Không lâu trước đây, chuyện Lục Minh bị Lâm Tiêu đánh bại ngay trên đấu chiến đài trước mặt mọi người vẫn còn in đậm trong ký ức, vì vậy trận chiến này, về cơ bản không có gì hồi hộp. Nhưng dù sao, trước mặt nhiều đệ tử Cửu Huyền cung như vậy, Lục Minh quyết không thể lùi bước, dù thua cũng phải thua cho đẹp một chút, thể hiện phong cốt không tiêu ngạo không tự ti của mình, chứ không phải như lần trước, ba chiêu đã bại. Tiểu tử, nể ngươi là khách, ngươi ra tay trước đi. Lục Minh lạnh lùng nói, lần này, hắn không còn nói câu nhường ngươi ba chiêu nữa. Vậy ta không khách khí. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh đi, thân hình lóe lên, tức khắc lao vút ra. Trước đó trên đấu chiến này, hắn đánh bại Lục Minh, vốn nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc, ai ngờ đối phương trước là tìm Trần Phạm gây khó dễ cho hắn trong bài kiểm tra, sau đó lại vu khống hãm hại hắn, trong bụng Lâm Tiêu sớm đã nén một bụng lửa, tự nhiên sẽ không khách khí. Ầm. Nửa đường, khí tức và huyết mạch của Lâm Tiêu bạo phát, hóa thành một đạo huyết quang, trong nháy mắt đã áp sát Lục Minh. Ông. Lục Minh cũng không chần chừ, trực tiếp bạo phát toàn lực, ấn đường tỏa sáng, nhanh chóng minh khắc ra linh văn trận pháp, đồng thời tay cầm quyển trụ, một mảng lớn năng lượng công kích quét ra. Thân là linh văn sư lục cấp trung kỳ, chiến lực của Lục Minh sánh ngang với nguyên hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, gần đến nguyên hải cảnh lục trọng, tuổi còn trẻ mà có được chiến lực như vậy, đã được coi là thiên tài linh văn hiếm thấy, không hổ là cung tử của đệ tử cung. Chỉ tiếc rằng, hắn gặp phải kẻ yêu nghiệt hơn là Lâm Tiêu. Chạm. Lâm Tiêu hét lớn, tiếng kiếm ngân vang, phi kiếm đồng loạt xuất ra, từng đạo huyết sắc kiếm quang quét ra. Bùm, bùm. Tiếng nổ vang lên, dưới sự gia trì của huyết mạch chi lực, kiếm quang sắc bén vô song, nghiền nát mạng lớn năng lượng công kích, dọn ra một con đường. Diệt tiên kiếm chỉ. Lâm Tiêu dậm chân một cái, nhân cơ hội lao vút ra, khí tức ngưng tụ, đầu ngón tay hiện lên một tia huyết mang. Xoẹt. Tiếng xe gió chói tai vang lên, một luồng huyết sắc kiếm mang phá không mà ra, nơi nó đi qua, tất cả năng lượng công kích vừa chạm vào đã tan vỡ, không gian rung động dữ dội, chớp mắt đã áp sát Lục Minh. Cái gì? Lục Minh biến sắc, không ngờ thực lực của đối phương lại mạnh hơn rất nhiều so với lúc giao thủ với hắn trước đây, xem ra trực giác ban đầu của hắn đã đúng. Chặn lại. Thấy kiếm mang đánh tới, Lục Minh vội vàng phòng thủ, quyển trục trong tay tỏa sáng, ngưng tụ ra hai cánh cửa đá vàng khổng lồ, chắn trước mặt. Bùm. Một tiếng nổ lớn, cánh cửa đá đầu tiên tức khắc vỡ tan, kiếm mang không ngừng chém lên cánh cửa đá thứ hai. Bùm. Cánh cửa đá thứ hai cũng lập tức vỡ nát. Bụt. Lúc này, Lục Minh đã nhân cơ hội né ra, tránh được kiếm mang. Bụt. Đúng lúc này, tiếng xe gió vang lên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ sau lưng Lục Minh, khiến hắn rùng mình, cút xuống đi. Chết tiệt. Đồng tử Lục Minh co rút, không ngờ tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy, quyển trục trong tay tỏa sáng, vội vàng muốn công kích. Bùm. Một tiếng nổ vang, ngay sau đó, Lục Minh phun máu bay ngược ra ngoài, rơi khỏi chiến đài. Trước mặt võ giả cung cấp, linh văn sư một khi bị áp sát, về cơ bản đã không còn sức chống đỡ. Xì xì xì. Khoảnh khắc Lục Minh rơi xuống đài, toàn trường vang lên từng tràng tiếng hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều đệ tử Cựu Huyền Cung đều lộ vẻ kinh ngạc, có chút không thể tin nổi nhìn Lâm Tiêu. Linh võ song tu, họ sớm đã nghe danh, nhưng chưa từng thấy qua, cho đến hôm nay mới được chứng kiến. Phải biết, Lục Minh là một trong cựu cung tử của Cựu Huyền Cung, thiên phú và thực lực ai cũng biết, vậy mà chưa đầy ba chiêu, Lục Minh đã bị đánh bại, thực lực võ đạo của đối phương, e rằng đã trên cả nguyên hải cảnh lục trọng. Điều này còn mạnh hơn cả những lời đồn đại trước đây. Mà vừa rồi, thực lực của đối phương trên phương diện linh văn, mọi người cũng đã thấy rõ, võ đạo và linh văn đạo đều xuất sắc như vậy, quan trọng là còn trẻ như thế, tiền đồ vô hạn, gọi là tuyệt thế yêu nghiệt, không hề quá lời. Cảnh tượng này mang lại cho nhiều người sự chấn động, những đệ tử Cựu Huyền Cung ngày thường đã quen với việc cao hơn người khác, càng kinh ngạc đến mức không thể tả, trên đời lại thật sự có yêu nghiệt như vậy, thế này thì còn để người khác sống thế nào. Bất giác, ánh mắt của nhiều người rơi vào Mộ Dung Thi, có lẽ chỉ có tuyệt thế thiên kiêu như vậy mới có tư cách ở bên nữ thần trong lòng họ. Dưới chiến đài, Lục Minh lau vết máu trên quẹ miệng, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, hai tay nắm chặt, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Vốn dĩ, hắn còn muốn nhân cơ hội này để lấy lại danh dự cho mình, kết quả lần này lại thua thảm hơn lần trước, khiến hắn gần như muốn giết người. Chương 2221, chiến trần phàm. Chương 2221, chiến trần phàm cảm nhận được những ánh mắt khác thường xung quanh, Lục Minh chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi, dù sao hắn cũng là một cung tử của Cựu Huyền Cung, ngày thường được người người kính trọng, sau trận chiến này, e rằng vinh quang ngày xưa của hắn sẽ tan thành mây khói, người ta sẽ chỉ nhớ đến hắn. Hai chiêu bại dưới tay một đệ tử Vạn Huyết Tông, đây sẽ là vết nhơ thứ hai khó xóa trong đời hắn. Nghĩ đến đây, Lục Minh không khỏi nghiến chặt răng, răng gần như sắp vỡ vụn, nắm đấm kêu răng rác, tức đến toàn thân run rẩy, ngọn lửa giận dữ vô tận bùng cháy trong lồng ngực. Nhưng trong hoàn cảnh này, thua là thua, nói nhiều vô ích, chỉ bị coi là biểu hiện của kẻ bất tài, cho dù hắn có phẫn nộ đến đâu, cũng chỉ có thể đánh dụng răng cũng phải nuốt vào bụng. Lâm Tiêu, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi cứ nhớ lấy cho ta, món nợ này, lão tử sớm muộn gì cũng tính với ngươi. Lục Minh bề ngoài không hề tỏ ra gì, trong lòng oán độc liếc nhìn Lâm Tiêu một cái, mặt mày xám xịt lui sang một bên. Đối với trận chiến này, thắng bại mọi người không hề bất ngờ, chỉ là không ai ngờ Lục Minh lại bại thảm hơn trước. Rõ ràng, lúc ở đấu chiến này, Lâm Tiêu vẫn còn giữ lại thực lực. Thực lực linh văn đứng đầu kỳ khảo hạch, mà thực lực võ đạo còn biến thái hơn, điều này khiến nhiều đệ tử Cựu Huyền Cung bị đả kích nặng nề, cảm thấy không thật, so với người ta, mình thật sự chẳng là gì cả. Còn các trưởng lão của Cựu Huyền Cung thì sắc mặt hơi trầm xuống, đệ tử nhà mình bị đối phương đánh bại hoàn toàn, trong lòng họ tự nhiên không vui cho lắm. Ngược lại, Tề Hành lại tỏ ra bình tĩnh. Bát cung tử Trần Phàm phải không? Xin chỉ giáo. Lâm Tiêu liếc nhìn Trần Phàm, chính là kẻ này, không lâu trước đã mấy lần gây khó dễ cho hắn trong bài kiểm tra, khiến hắn suýt bị loại, vừa rồi cũng hùa theo Lục Minh, muốn vu khống hắn. Món nợ này, cũng đến lúc phải tính toán rồi. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Trần Phàm thân hình lóe lên, rơi xuống chiến đài. Thân là Bát cung tử Trần Phàm, thực lực tuy hơn Lục Minh, nhưng vừa rồi, Lục Minh chưa đầy ba chiêu đã bị đánh bại, từ đó có thể thấy, thực lực của Lâm Tiêu mạnh đến mức nào. Vì vậy, hắn tự nhiên không dám kinh suất. Ba trận chiến, Lục Minh đã thua một trận, trận này hắn phải thắng. Đến đây. Ông. Nói xong, ấn đường Trần Phàm tỏa sáng, cũng không nhiều lời, trực tiếp minh khắc linh văn ra tay. Trong nháy mắt, ba tòa trận pháp ngưng tụ, trận pháp lấp lánh, vô tận năng lượng công kích quét ra. Uy áp tinh thần mạnh hơn Lục Minh trước đó không ít. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, khí tức bạo phát, trực tiếp ra tay. Chạm. Lâm Tiêu chỉ tay như kiếm, phi kiếm đồng loạt xuất ra, mấy đạo kiếm quang bay chém ra. Bùm, bùm, tiếng nổ vang lên, kinh khí nổ tung, năng lượng bắn tung tóe. Lần này phi kiếm của Lâm Tiêu không dễ dàng phá vỡ công kích của đối phương như trước, rõ ràng thực lực của Trần Phàm này quả thực mạnh hơn Lục Minh không ít. Bút. Lâm Tiêu dậm chân một cái, tay nắm chặt trường kiếm trong tay, người kiếm hợp nhất, trực tiếp lao vút ra. Thân là kiếm tu, cận chiến là ưu thế của hắn, muốn nhanh chóng đánh bại đối phương thì phải chủ động xông lên. Bút. Bút. Một đạo kiếm quang rực rỡ chém qua, tất cả năng lượng công kích đều sụp đổ, không ngừng áp sát Trần Phàm. Đừng hòng qua đây. Nhận ra ý đồ của Lâm Tiêu, tấn đường Trần Phàm càng thêm rực rỡ, bạo phát ra công kích của quận, vô tận kiếm khí, đao mang quét ra, bao trùm Lâm Tiêu. Chạm. Lâm Tiêu gầm nhẹ, khí thế như cầu đồng, dưới sự gia trì của huyết mạch, chiến lực vô song, dù công kích của Trần Phàm rất mạnh, nhưng vẫn bị Lâm Tiêu không ngừng phá vỡ, từng chút một tiếp cận. Ong. Ong. Trần Phàm vừa minh khắc linh văn công kích, vừa lùi về sau, vừa đánh vừa lùi, luôn giữ khoảng cách an toàn với Lâm Tiêu, không để đối phương áp sát, hắn rất rõ, dù là vương cấp ngũ phẩm huyết mạch, cũng nhất định có giới hạn thời gian, chỉ cần thời gian huyết mạch của đối phương qua đi, lúc đó chính là cơ hội phản công của hắn. Hai bên đều muốn phát huy sở trường, tránh sở đoạn, chỉ xem ai lộ ra sơ hở trước. Trong nhất thời, không ai làm gì được đối phương. Phải tốc chiến tốc thắng, cứ thế này, huyết mạch chi lực một khi cạn kiệt, tình hình sẽ không ổn. Lâm Tiêu thần sắc hơi ngưng lại, quả quyết bạo phát, trực tiếp thi triển huyết mạch vũ khí. Chấn Thiên Huyết Ấn. Bút. Lâm Tiêu dậm chân một cái, chuyển hướng công kích, tức khắc xông thẳng lên trời. Hắn muốn làm gì? Trần Phàm thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn lên, dù là công kích từ trên cao, cũng đừng hòng áp sát. Bút. Đúng lúc này, thân hình Lâm Tiêu khựng lại, đột ngột lao xuống, hóa thành một đạo huyết quang từ trên trời giáng xuống, trên đường đi, khí tức trên người hắn bạo phát, ngày càng cuộn cuộn, khí huyết sôi trào. Chấn Thiên Huyết Ấn. Một tiếng hét lớn, Lâm Tiêu một trường ấn xuống, chiến thần ấn rực rỡ chói mắt, huyết mạch chi lực cuồn cuộn tuôn ra, chiêu chưa đến, không khí bên dưới đã tức khắc bị nén ép, hình thành một vùng chân không. Không gian cũng rung động không ngừng, khí thật mạnh. Bên dưới, Trần Phàm thần sắc ngưng lại, không muốn đối đầu trực diện, nhưng mặc cho hắn né tránh thế nào, vẫn luôn bị khí tức này khóa chặt, phạm vi bao phủ quá rộng, căn bản không thể thoát ra. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành bạo phát toàn lực công kích. Ong, ong. Tốc độ tay của Trần Phàm cực nhanh, trong lúc ảo ảnh giao thoa, từng tòa trận pháp ngưng tụ, ngay sau đó, hắn lại kích hoạt mấy đạo quyền trụm, thấy trường ấn ầm ầm đánh tới, thổi tung y bảo, tóc bay phấp phới. Sắt. Trần Phàm hét lớn, ấn quyết chuyển động, tất cả trận pháp, quyền trụm đồng thời bạo phát công kích. Chương 2222, hòa chương 2222, hòa ẩm. Ẩm. Trong nhất thời, đủ loại công kích bắt lên, cuồn cuộn tuôn ra. Cùng lúc đó, huyết sát trưởng ấn khổng lồ giáng xuống. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, nhấc lên cuồng phong năng lượng cuồn cuộn, quét ra bốn phía, không gian rung động dữ dội như gợn sóng. Dưới sức xung kích của bạo, cả chiến đài đều rung chuyển, dường như sắp vỡ nát. Bùm. Bùm. Một chuỗi tiếng nổ không dứt, công kích linh văn của Trần Phàm liên tiếp vỡ nát, năng lượng bắn tung tóe. Bùm. Cùng lúc đó, huyết sát trưởng ấn cũng bị công kích liên tiếp bào mòn. Bùm. Đột nhiên, một tiếng nổ cuối cùng vang lên. Bút. Phụt. Một bóng người phun máu bay ngược, chính là Trần Phàm. Dưới sức xung kích kinh khủng, Trần Phàm đã lùi đến mép chiến đài, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng thương thế không nhẹ. Xoẹt. Đúng lúc này, tiếng xe gió chói tai vang lên, một đạo huyết sắc kiếm mang đột nhiên lao tới. Lúc này, Trần Phàm còn chưa đứng vững, một kiếm này của đối phương khiến hắn cảm thấy nguy cơ, không kịp nghĩ nhiều, tay lật một cái, vội vàng kích hoạt quyền trục, tóe phát công kích. Ong. Một đạo đao mang rực rỡ từ quyền trục nở rộ, chói mắt bức người, tóe phát ra khí tức mạnh mẽ. Nơi nó đi qua, không gian dường như bị chia làm hai. Bùm. Một tiếng nổ vang, kiếm mang và đao mang gặp nhau, bùng nổ cuồng phong năng lượng của loạn, điên cuồng quét qua, không gian rung chuyển dữ dội. Phụt. Ngay sau đó, thân hình Lâm Tiêu rung lên, phun máu bay ngược, còn bên kia, Trần Phàm cũng lùi mạnh về sau. Trần Phàm vốn đã ở mép chiến đài, dưới một phen xung kích, trực tiếp bay ra khỏi chiến đài. Còn bên kia, Lâm Tiêu lại cũng bị hất văng, phun máu bay ra khỏi chiến đài. Hai người gần như đồng thời rơi xuống đất. Cảnh tượng lập tức im lặng. Nhiều đệ tử Cửu Huyền Cung thấy vậy, thực sự thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng trận này cũng không tệ, nhưng những trưởng lão Cửu Huyền Cung kia lại nhíu mày, dường như đã nhìn ra điều gì đó. Vì Lâm Tiêu nhổ ra một ngụm máu, đứng dậy. "Lâm Tiêu, chàng sao rồi?" Mộ Dung Thi vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi. "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi." Lâm Tiêu lau vết máu trên khóe miệng, liếc nhìn Trần Phàm ở xa, sắc mặt hơi trầm xuống, không ngờ tên này lại không tuân thủ quy tắc như vậy. Vừa rồi, Trần Phàm sắp bị đánh bay khỏi chiến đài, hắn nhân cơ hội ra tay, gần như 100% có thể thắng, nhưng đúng lúc đó, Trần Phàm lại bạo phát quyền trục để chống đỡ. Sử dụng quyền trục là một phần chiến lược của Linh Văn Sư, điều này không sai, nhưng tiền đề là đây là một trận giao hữu, quyền trục mà Linh Văn Sư sử dụng phải nằm trong phạm vi mà hắn có thể minh khắc. Mà vừa rồi, quyền trục mà Trần Phàm sử dụng rõ ràng là quyền trục lục cấp cao giai, tương đương với công kích của võ giả Nguyên Hải cảnh thượng tam trọng. Đương nhiên, do vội vàng cộng thêm thực lực của Trần Phàm có hạn, không thể phát huy hết uy lực của quyền trục, nhưng cũng đã rất mạnh. Cũng chính vì vậy, Lâm Tiêu mới bị đánh bay khỏi chiến đài, nếu không hắn hoàn toàn có thể nắm chắc phần thắng trong trận này. Đương nhiên, vì chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, nhiều người đều không nhìn ra điều này, nhưng Lâm Tiêu tin rằng những trưởng lão Cửu Huyền Cung kia hẳn đã nhận ra. Còn Trần Phàm thì ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, trông có vẻ thương thế không nhẹ. Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Tiêu, hắn cố tình né tránh, ánh mắt biến ảo, rõ ràng là chột dạ. Nhưng trong tình huống đó, hắn không thể thua, trong lúc nguy cấp, vì danh dự của Cửu Huyền Cung, cũng chỉ có thể làm vậy. Trận này, coi như hòa, Lâm Tiêu, ngươi thấy sao?
Lúc này, Tề Hành nói, nhìn về phía Lâm Tiêu.
Được thôi. Do dự một chút, Lâm Tiêu gật đầu. Hắn tin rằng, Tề Hành tuyệt đối biết Trần Phàm đã sử dụng quyển trục lục cấp cao giai, nhưng ông ta nói vậy, rõ ràng là đang bao che. Còn Lâm Tiêu cũng không ngạch trần, trong tình huống này, dù hắn có nói ra, cũng chưa chắc có người tin hắn, dù sao đây cũng là địa bàn của Cửu Huyền Cung, hơn nữa, hắn đoán Trần Phàm đã hủy quyển trục đó, nói mồm không có bằng chứng, cũng vô dụng. Hơn nữa, hắn cũng có thể hiểu, dù sao đây cũng là Cửu Huyền Cung, hắn thắng liên tiếp hai trận, mặt mũi Cửu Huyền Cung để đâu, và hắn cảm thấy Tề Hành không có ác ý, vừa rồi cũng dùng giọng thương lượng hỏi hắn, nên Lâm Tiêu cũng không ngạch trần, lòng dạ biết rõ nhưng không nói ra, tránh để lúc đó mọi người đều khó xử. Dù sao, hắn đã thắng một trận, trận này hòa, hắn vẫn chiếm ưu thế, dù trận sau có thua, cũng chỉ là hòa. Nhiều lúc, có những chuyện không nên quá cứng nhắc, nếu không sẽ phản tác dụng. Chàng thật sự không sao chứ? Mộ Dung Thi có chút không yên tâm nói, Tần Phong, hắn là linh văn sư lục cấp hậu kỳ, thực lực rất mạnh, chẳng phải cẩn thận. Yên tâm đi, còn trận cuối cùng, nàng ở dưới đài xem là được. Lâm Tiêu mỉm cười, véo nhẹ má Mộ Dung Thi, nàng mặt đỏ bừng, gật đầu, dõi theo Lâm Tiêu bước lên chiến đài. Trận thứ 3. Phân thắng bại là được, điểm đến là dừng. Tề Hành cố ý nhắc nhở một câu. Chương 2223, sát ý của Tần Phong. Chương 2223, sát ý của Tần Phong. Bụt. Tần Phong thân hình lóe lên, xuất hiện trên chiến đài. Trên chiến đài, hai bên đối đầu, tuy không nói lời nào, nhưng mùi thuốc súng đã rất nồng. Nếu không phải Lâm Tiêu, Tần Gia đã giành được hạng nhất kỳ khảo hạch, hơn nữa, Tần Gia còn bị trọng thương hôn mê, thân là anh trai, Tần Phong tự nhiên không thể nuốt trôi cục tức này, muốn ra mặt. Hơn nữa, vừa rồi Lâm Tiêu đã lên tiếng cãi lại, càng khiến hắn rất mất mặt, quan trọng nhất là, Mộ Dung Thi mà hắn ngưỡng mộ bấy lâu, lại thân mật với Lâm Tiêu như vậy, đủ loại yếu tố cộng lại, khiến Tần Phong đã nảy sinh sát tâm với Lâm Tiêu. Điểm đến là dừng. Dưới đài, Tề Hành lại nhắc nhở một câu. Hiểu rồi, trưởng lão. Tần Phong gật đầu. Mời. Tần Phong không lộ vẻ gì, mặt không cảm xúc, khiến người ta không nhìn ra được tâm trạng của hắn, thản nhiên đưa tay ra. Không cần khách khí. Lâm Tiêu thản nhiên nói, vừa rồi, kẻ này không phân trắng đen phải trái, đã ra tay với hắn trước mặt mọi người, Lâm Tiêu không có chút thiện cảm nào với hắn. Hắn hoàn toàn dựa vào thực lực để thắng Tần Dã, Tần Dã đã xuống tay giết hắn, hắn không lấy mạng hắn đã là hạ thủ lưu tình rồi, vậy mà Tần Phong còn nói hắn ra tay quá độc, đây là điển hình của kẻ thua không nổi, tiêu chuẩn kép. Ông. Vừa dứt lời, ấn đường Tần Phong tỏa sáng, tinh thần lực bộc phát, hai tay nhanh chóng minh khắc. Bút. Lâm Tiêu dậm chân một cái, lao vút ra, thẳng đến Tần Phong. Khoảng cách trăm trượng, chớp mắt đã qua, Lâm Tiêu đã xuất hiện trước mặt Tần Phong, mà thủ pháp của Tần Phong cũng rất nhanh, trong nháy mắt, ba tòa trận pháp đã ngưng tụ, trận pháp lấp lánh, công kích bạo phát. Bùm. Một tiếng nổ lớn, không gian rung chuyển dữ dội, kinh khí bắn ra bốn phía. Lùi lùi lùi. Ngay sau đó, thân hình Lâm Tiêu lùi mạnh mấy chục trượng, trong lồng ngực, khí huyết cuộn trào. Năng lượng thật mạnh. Lâm Tiêu thần sắc ngưng lại, Tần Phong này, không hổ là lục công tử, mạnh hơn Lục Minh hay cả Trần Phàm trước đó rất nhiều, cảm giác như ở một đẳng cấp khác. Đối phương tiện tay minh khắc trận pháp, đều là trận pháp lục cấp cao giai, tương đương với công kích của võ giả nguyên hải cảnh thượng tam trọng, hơn nữa, nền tảng của đối phương cũng rất vững chắc, uy lực của trận pháp rất mạnh. Chỉ qua một lần giao thủ này, Lâm Tiêu đã rõ, hắn không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng dù thế nào, hắn cũng sẽ không trực tiếp nhận thua, ít nhất cũng phải chiến đấu hết mình rồi mới nói, thách đấu với kẻ mạnh hơn, thường cũng có thể kích phát tiềm năng. Ầm. Khí tức thúc dục đến cực hạn, Lâm Tiêu quả quyết bạo phát toàn lực, trực tiếp thi triển chiêu mạnh nhất, Chấn Thiên Huyết Ấn. Chấn Thiên Huyết Ấn. Lâm Tiêu huyết khí cuồn cuộn, chiến thần ấn tỏa sáng, trực tiếp một trường đánh ra, huyết mạch chi lực cuồng bạo điên cuồng tuôn ra, không gian phía trước rung chuyển dữ dội. Sắt. Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo, điều khiển trận pháp, bạo phát công kích. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, bùng nổ khí lãng cuồng loạn, quét ngang chiến đài. Bút. Phụt. Lâm Tiêu trực tiếp bị tình khí nổ tung hất văng, phun máu bay ngược. Chiêu thức mạnh nhất cũng không địch lại đối phương, Lâm Tiêu đang định mở miệng nhận tên bụt. Đồng nhiên, một luồng uy áp tinh thần mạnh mẽ giáng xuống, bao trùm lấy Lâm Tiêu. Trong khoảnh khắc, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy tinh thần bị áp chế mạnh mẽ, trong nhất thời, tay chân không nghe theo sự điều khiển, nói cũng không nên lời, như rơi vào vũng bùn. Bụt. Đúng lúc này, một bóng người lóe lên trước mặt hắn, chính là Tần Phong. Lúc này, Tần Phong đang lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt hiện lên sát khí vô tận, một luồng âm thanh thông qua linh nguyên truyền vào tai Lâm Tiêu, "Tiểu tử, chết đi." Đồng nhiên, đồng tử Lâm Tiêu co rút, trong lòng thầm kêu không ổn. Hắn không ngờ, dưới con mắt của bao người, Tần Phong lại dám giết hắn, ngay vừa rồi Tề trưởng lão còn nhắc nhở, phải điểm đến là dừng, lẽ nào hắn không sợ bị phạt? Tuy nhiên lúc này đã không cho Lâm Tiêu bất kỳ thời gian suy nghĩ nào, Tần Phong tay cầm quyển trục, trực tiếp bạo phát công kích, mấy đạo kiếm quang sắc bén bắn ra. Động, mau động đi! Lâm Tiêu gầm thét trong lòng, bị uy áp tinh thần áp chế, toàn thân run rẩy, thần kinh không thể điều khiển cơ bắp vận động, mắt thấy kiếm quang chém tới, tình thế nguy cấp. Hút cho ta! Lâm Tiêu gầm nhẹ, mắt đã nổi lên tơ máu, vội vàng vận chuyển thôn linh quyết, thúc giục đến công suất tối đa, điên cuồng thôn phệ những uy áp tinh thần này. Lập tức, uy áp tinh thần giảm bớt, thấy kiếm quang áp sát, lúc này, cơ thể Lâm Tiêu cuối cùng cũng có thể động đậy, nhưng vẫn bị hạn chế không nhỏ. Phập. Dù Lâm Tiêu đã cố hết sức né tránh, nhưng tốc độ cuối cùng vẫn bị áp chế, vẫn bị một đạo kiếm quang đâm xuyên qua cánh tay, một đạo kiếm quang đâm xuyên qua đùi, máu tươi bắn ra. A. Lâm Tiêu hét thảm, bay ra ngoài, ngã trên chiến đài. Bụt. Ông. Mà Tần Phong không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, tuy vừa rồi không thể giết được Lâm Tiêu, khiến hắn rất bất ngờ, nhưng lần này hắn tuyệt đối sẽ không thất thủ nữa, lập tức lại phát ra công kích. Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, sự thay đổi đột ngột tất cả mọi người đều không ngờ tới, đến nỗi khi mọi người phản ứng lại, công kích của Tần Phong đã áp sát Lâm Tiêu. Dừng tay, Tề Hành hét lên, nhíu mày, một chỉ điểm ra muốn ngăn cản Tần Phong nhưng đã không kịp. Đúng lúc này, một bóng người còn nhanh hơn ông trực tiếp lao lên trên đài. Tiểu Thi. Dưới đài, Lạc Văn Nhã kinh hô, mọi người sắc mặt đều đại biến. Bụt. Thân hình lóe lên, Mộ Dung Thi đã xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, chỉ thấy nàng tay cầm quyển trục, ấn đường tỏa sáng, toàn lực bạo phát một đòn. Sư muội. Tần Phong biến sắc, không ngờ Mộ Dung Thi lại đột nhiên xuất hiện ở đây, muốn thu chiêu đã không kịp. Bùm. Một tiếng nổ vang, thực lực của Mộ Dung Thi cuối cùng vẫn kém không ít, trực tiếp bị đánh bay, phun máu bay ngược. Chương 2224, thách đấu. Chương 2224, thách đấu Thi Thi. Lâm Tiêu sắc mặt lạnh đi, không màng thương thế, liều mạng lao tới, cuối cùng cũng ôm được Mộ Dung Thi, hai người cùng ngã trên chiến đài, trượt về sau mấy chục trượng. Khốn nạn, bỏ tay ngươi ra. Thấy Lâm Tiêu ôm Mộ Dung Thi, trong mắt Tần Phong sát ý bùng nổ, định ra tay. Khốn nạn, còn không dừng tay. Tề Hành hét lớn, tay bung lên, một luồng uy áp tinh thần khổng lồ tức khắc bao trùm xuống, khiến Tần Phong biến sắc, thân thể cong xuống, sắp quỳ xuống đất. Bụt. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên bay lên chiến đài, giúp Tần Phong chặn lại luồng uy áp này, chính là Lục Cung Chủ, cũng là nữ tử lạnh lùng kia. Sư phụ. Tần Phong nhìn về phía Lục Cung Chủ. Bút. Vừa dứt lời, một tiếng tát vang lên, trên mặt Tần Phong lập tức có thêm một dấu tay. Bút. Tiếp theo, lại một cái tát nữa, đánh Tần Phong loạn choạng, suýt ngã xuống đất, nhưng hắn lại vội vàng đứng thẳng người, cúi đầu, không dám nói một lời. Ngươi đang làm gì vậy? Cái gì gọi là điểm đến là dừng? Ngươi lại nảy sinh sát tâm, mặt mũi của ta đều bị ngươi làm mất hết rồi. Lục Cung Chủ sắc mặt âm trầm nói, giơ tay lên, lại một cái tát nữa quất qua, còn Tần Phong thì ngoan ngoan đứng yên, không nói một lời. Thi Thi. Lâm Tiêu vội vàng đặt Mộ Dung Thi xuống, kiểm tra thương thế của nàng. Lúc này Mộ Dung Thi sắc mặt tái nhợt, khoe miệng còn vương máu, khí tức có chút hư phủ, nhưng nàng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười, sờ lên mặt Lâm Tiêu, ta không sao, chẳng không sao là tốt rồi. Xin lỗi, là do ta quá vô dụng. Lâm Tiêu mặt đầy hãy náy, lấy ra một viên đan dược cho Mộ Dung Thi uống, dịu nàng từ từ đứng dậy. May mà Mộ Dung Thi hiện nay dưới sự bồi dưỡng của Cửu Huyền Cung, thực lực đã tăng lên rất nhiều, cộng thêm vừa rồi nàng dùng quyển trục chặn lại công kích, thương thế tuy không nhẹ, nhưng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Có thể tưởng tượng, vừa rồi nếu không phải Mộ Dung Thi kịp thời xuất hiện che chắn cho Lâm Tiêu, Lâm Tiêu sẽ rất nguy hiểm, không chừng sẽ mất mạng. Trong phút chốc, trong đầu Lâm Tiêu hiện lên một cảnh tượng, năm xưa ở Băng Linh Cung, Mộ Dung Thi cũng như vậy, che chắn cho chàng, nhưng lần đó rất nghiêm trọng, nếu không có cao nhân kịp thời xuất hiện, e rằng Mộ Dung Thi đã không còn. Cảnh tượng tương tự lại xuất hiện, khiến Lâm Tiêu hai tay nắm chặt, ánh mắt run rẩy, tất cả những điều này đều là vì thực lực của chàng không đủ, chàng không muốn, Mộ Dung Thi lại vì chàng mà bị thương, chàng phải mạnh lên, mạnh hơn nữa. Có thực lực mới có thể bảo vệ người bên cạnh mình. Bùm. Một tiếng nổ vang, Tần Phong bị Lục Cung Chủ một trường đánh bay, phun máu bay ngược, rơi trên chiến đài, sắc mặt tái nhợt, nhưng Tần Phong chỉ im lặng đứng dậy, cúi đầu không nói một lời. Tần Phong, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, dưới con mắt của bao người, ngươi lại làm ra chuyện này, ngươi thật sự làm mất hết mặt mũi của vi sư, đi, đi cho ta đến hậu sơn quay mặt vào tường sám hối. Một năm, không có sự cho phép của ta, ngươi không được ra ngoài. Lục Cung Chủ quát. Bên cạnh, Tề Hành thấy vậy thì sắc mặt hơi trầm xuống, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra. Vâng, sư phụ. Đệ tử sai rồi, cam tâm chịu phạt. Tần Phong gật đầu, quay người định rời đi. Khoan đã. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Lập tức, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía người nói, thần sắc khẽ động, người nói chính là Lâm Tiêu. Lạc cô nương, cô giúp ta chăm sóc Thi Thi một chút. Lúc này, Lạc Văn Nha đã đến, giúp đỡ dịu Mộ Dung Thi, nghe lời Lâm Tiêu, cô liếc nhìn Lâm Tiêu, "Lâm Tiêu, đừng manh động." "Lâm Tiêu, ta không sao, chàng đừng hành động theo cảm tính." "Ta không sao đâu." Mộ Dung Thi níu lấy tay Lâm Tiêu, sợ chàng manh động làm chuyện nguy hiểm. "Yên tâm, ta có chừng mực." Lâm Tiêu vô vai Mộ Dung Thi, đi thẳng đến trước mặt Tần Phong, nhìn thẳng vào đối phương, trong đôi mắt sâu thẳm đầy băng giá vô tận, "Ngươi tên Tần Phong phải không?" "Sao?" Tần Phong liếc nhìn Lâm Tiêu một cái, vẻ mặt tâm lãnh, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, nếu không phải có Mộ Dung Thi che chắn cho hắn, lúc này Lâm Tiêu đã là một người chết. Đồng thời, Mộ Dung Thi thả chịu nguy hiểm, cũng phải bảo vệ Lâm Tiêu, điều này khiến Tần Phong trong lòng đầy ghen tị, thậm chí là sát ý đương nhiên, có Lục Cung Chủ, Tề trưởng lão và những người khác ở đây, hắn không dám biểu lộ quá mức. "Ta muốn thách đấu ngươi." Lâm Tiêu nói. "Cái gì?" Vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều kinh ngạc, ngay vừa rồi, Lâm Tiêu suýt chết trong tay Tần Phong, bây giờ lại muốn thách đấu đối phương, đây không phải là tự tìm cái chết sao? Không chỉ họ, Lục Cung Chủ và Tề Hành ở bên cạnh nghe vậy cũng đầy vẻ bất ngờ. "Tên này, hắn điên rồi." Lạc Văn Nhã tức giận nói, "Thi Thi khó khăn lắm mới cứu được ngươi một mạng, đúng là đồ ngu." Nói xong, định lên ngăn cản, nhưng ngay sau đó, lại bị Mộ Dung Thi níu lại, "Cô yên tâm, chàng ấy chắc chắn có suy nghĩ của riêng mình, cứ nghe chàng ấy nói xem sao." Mộ Dung Thi rất hiểu Lâm Tiêu, biết rằng chàng sẽ không làm những chuyện lấy trứng chọi đá, nếu không, chàng cũng sẽ không trải qua bao gian khó, đi đến bước đường hôm nay. Chương 2225, một năm sau. Chương 2225, một năm sau thách đấu ta. Nghe vậy, Tần Phong cũng rất bất ngờ, tưởng mình nghe nhầm, sau đó khỏe miệng nết lên một đường cong, "Ngươi chắc chứ?" "Không sai, nhưng mà, là một năm sau, ngươi có dám không?" Lâm Tiêu trầm giọng nói, nhìn thẳng vào Tần Phong. Một năm sau, ha ha, Tần Phong cười lạnh, trong mắt lóe lên hàn quang, có gì không dám? Chỉ sợ đến lúc đó, ngươi không dám đến. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không nuốt lời. Nói xong, Lâm Tiêu hướng về phía mọi người, các vị, hôm nay ta lập chiến thư, một năm sau, đến Cửu Huyền Cung, cùng Tần Phong một trận, Tề trưởng lão, xin ngài hãy làm chứng cho ta. Nói xong, Lâm Tiêu lật tay, một thanh trường kiếm trong tay, ngón tay búng ra. Xoẹt. Keng. Trường kiếm bắn ra, xuyên qua khoảng cách mấy trăm trượng, trực tiếp cắm vào một tấm bia đá trước quảng trường, chuôi kiếm rung động, đá vụn bay tứ tung. Một năm sau, khi ta đến đây lấy kiếm, chính là ngày hẹn chiến với Tần Phong. Lâm Tiêu trầm giọng nói, ánh mắt kiên định, mang theo quyết tâm không thể lay chuyển, khí thế như cầu đồng, sau đó nhìn về phía Tề Hành, ôm quyền hành lễ, mong Tề trưởng lao giúp ta làm chứng. Cảnh tượng này mang lại cho mọi người xung quanh rất nhiều chấn động, không ai ngờ, Lâm Tiêu vừa suýt bị giết, lại dám thách đấu Tần Phong. Tuy nói là một năm sau, nhưng khoảng cách thực lực hiện tại của hai bên, người có mắt đều có thể nhìn ra, muốn trong một năm đội kịp, e rằng là nói chuyện hoang đường, dù sao không chỉ hắn, người ta cũng đang tiến bộ, dù là hai năm cũng rất khó, nhưng Lâm Tiêu lại đặt ra thời gian một năm. Trong khoảnh khắc này, nhiều đệ tử Cửu Huyền Cung chỉ cảm thấy Lâm Tiêu quá cuồng vọng, quá ngu ngốc, đây rõ ràng là tự tìm đường chết, khó khăn lắm mới nhặt được một mạng, lại tự mình lao đầu vào lửa. Tên này, đây không phải là tìm chết sao? Lục Minh và Trần Phàm cười lạnh lắc đầu, thực lực và tiên phú của Tần Phong, họ hiểu rõ nhất, tuy là Lục công tử, nhưng tiên phú trong số Cửu công tử tuyệt đối có thể xếp vào top 3, chỉ là thời gian tu hành so với mấy người đứng đầu ngắn hơn mà thôi. Mà bây giờ, khoảng cách thực lực giữa Lâm Tiêu và Tần Phong rất lớn, muốn trong một năm đuổi kịp, quả thực là nói đùa, họ không thể không thừa nhận, thiên phú của Lâm Tiêu rất mạnh, linh võ song tu đến mức này, cả Đông Hoang cũng tuyệt đối không có người thứ hai, nhưng dù thiên tài có yêu nghiệt đến đâu, cũng không thể làm được chuyện này. Tuy nhiên, cũng có một số người lại cho rằng, đây là hành động của một người đàn ông thực thụ, Lâm Tiêu là để báo thù cho mình, cho Mộ Dung Thi, giành lại một hơi, nên đã lập chiến ước, họ khâm phục dũng khí và khí phách của chàng. Tề Hành nhíu mày thật sâu, khi nhìn thấy sự kiên định trong mắt Lâm Tiêu, ông ta thầm thở dài, thôi được, lão phu sẽ làm chứng, nhưng ta vẫn muốn nói, dĩ hòa vi quý. Nói xong, Tề Hành cũng thầm lắc đầu, xảy ra chuyện này, giữa Lâm Tiêu và Tần Phong, không thể hóa giải được nữa, trận chiến này, cũng không thể tránh khỏi. Còn bên cạnh, Lục Cung Chủ nghe vậy, trước tiên có chút bất ngờ, bề ngoài không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại cười lạnh một tiếng, đúng là kẻ không biết sống chết. Tốt, một năm sau, ngươi đến lấy kiếm, ta chờ ngươi. Hy vọng đến lúc đó, ngươi tiến bộ đủ mạnh, đừng để ta đánh cho không còn sức chống cự, còn phải để phụ nữ che chắn cho ngươi. Nói xong, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phất tay áo bỏ đi. Lâm Tiêu không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc nhìn bóng lưng Tần Phong đi xa, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia sắc khí. Một năm sau, Tần Phong phải chết. Những lời này, Lâm Tiêu không nói ra, nhiều chuyện là phải làm, nói nhiều vô ích. Tốt, đã như vậy, lần đối đầu này, chúng ta một thua một hòa một thắng, tính là hòa. Ngươi thấy thế nào, Lâm Tiêu? Cảnh tượng có lúc trở nên hơi lạnh lẽo, Tề Hành hỏi. Được thôi. Lâm Tiêu gật đầu. Tốt, vậy ta tiếp theo tuyên bố, lần này người đứng đầu kỳ khảo hạch tân sinh của Cửu Huyền Cung là Lâm Tiêu. Tiếp theo, Tề Hành lại tuyên bố. Đến đây, kỳ khảo hạch tân sinh lần này chính thức khép lại. Không thể không nói, kỳ khảo hạch tân sinh lần này đã xảy ra rất nhiều chuyện bất ngờ. Trước là Tần Dã ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, bất ngờ thua Lâm Viêm, mà Lâm Viêm lại chính là Lâm Tiêu của Vạn Huyết Tông. Ngoài ra, không ai ngờ Lâm Tiêu linh võ song tu, thực lực lại mạnh mẽ đến vậy, không chỉ toàn thắng Lục Minh, thậm chí cả Trần Phạm cũng suýt thất bại, cho đến khi Lục Cung Tử Tần Phong lên đài mới gỡ lại được một trận. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới là Tần Phong lại muốn nhân cơ hội giết Lâm Tiêu, mà Mộ Dung Thi vì bảo vệ Lâm Tiêu mà bị thương, Tần Phong cũng bị Lục Cung chủ phạt đi sám hối. Những chuyển biến đột ngột này, tất cả mọi người đều không ngờ tới, kinh ngạc, bất ngờ, không nghi ngờ gì, đây là kỳ khảo hạch tân sinh nhiều biến động nhất, khó quên nhất từ trước đến nay. Sau khi kỳ khảo hạch này kết thúc, chắc chắn sẽ lan truyền khắp Huyền Thiên Thành, khắp Đông Hoang. Không ai ngờ, kỳ khảo hạch tân sinh của Cửu Huyền Cung lại bị một đệ tử của Vạn Huyết Tông giành chức vô địch, mà người sau còn là linh võ song tu, chủ yếu tập trung vào võ đạo, điều này khiến các đệ tử Cửu Huyền Cung mặt mũi để đâu. Thi Thi, xin lỗi, là do ta vô dụng, lại để nàng vì ta mà bị thương. Lâm Tiêu đi đến trước mặt Mộ Dung Thi, thở dài nói. Đừng ngốc nữa, Mộ Dung Thi mỉm cười, tiến lên béo má Lâm Tiêu, sau đó khoác tay Lâm Tiêu, lâu rồi không gặp, đi, cùng ta đi dạo trò khoe khoả. Thương thế của nàng. Lâm Tiêu có chút lo lắng, Mộ Dung Thi cười nói, lau vết máu trên khóe miệng, không sao đâu, ta lại không phải người giấy, thương thế không quan trọng, khó khăn lắm mới gặp nhau, chẳng lẽ chẳng muốn ta về chữa thương. Vậy ta đi đây. Nói xong, Mộ Dung Thi buông tay ra, định đi. Ê ê, đừng. Chúng ta vẫn là cùng đi dạo đi. Lâm Tiêu ho khan một tiếng, nắm chặt tay Mộ Dung Thi, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, chúng ta đi thôi.